Chương 107, đây không phải ước hiếp người thành thật sao? Chương 107, đây không phải ước hiếp người thành thật sao? Không có dư thừa nói nhảm. Xích hồng sắc ánh đao lướt qua, đầu lâu rơi xuống đất, cuối cùng đem người đều đưa tiễn. Phương Hằng nhìn lướt qua bầu trời, còn có 20 nhiều nói quang đoàn sáng chói. Khô nước đại địa bên trên có rất nhiều bộ thi thể, có chút tàn phá không chịu nổi, có chút một đao chặt đầu. Thật sự là một đám đồ vô dụng, ta đều bước vào chân nguyên cảnh tam chuyển đỉnh phong, bọn hắn liền sán lạn quang đoàn đều không có chia xong. Phương Hằng cảm khái một câu, khóe miệng có chút dương lên. Liếc bầu trời một cái bên trên bảng xếp hạng. Hạng nhất, Vũ Hành Tông Phương Hằng, 2.1759 điểm. Ha ha ha, Phương Hằng nhịn không được cười ra tiếng. Thái Huyền Kính ngoại giới. Tại mấy canh giờ trước đó, nơi này còn một mảnh gió êm sóng lặng. Thẳng đến bắt đầu có từng đoàn người, điên cuồng theo kính trung thế giới bên trong bị chuyển tống đi ra. Mà tuyệt đại bộ phận đều là tiến vào kính trung thế giới một tầng người. Mặc kệ là bình thường thiên tiêu, thể chất đặc thù thiên tiêu, bảo thể thiên tiêu, hoặc là Thái Huyền Thượng Tông tu hành nhiều năm bảo thể thiên tiêu đệ tử, vẫn là ngoại giới bồi dưỡng các loại cường hành thiên tiêu. Bọn hắn không ngừng theo Thái Huyền Kính một tầng điên cuồng bị truyền tống đi ra. Mà tên của một người, tại trên bảng xếp hạng tựa như ngồi giống như hỏa tiễn, đột nhiên nhảy vọt thức tiến lên. 73 tên, 56 tên, 32 tên, 21 tên. Cái tên này phía sau điểm tích lũy, lấy làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc tốc độ điên cuồng tăng vọt. Tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong liền xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa điểm tích lũy còn đang không ngừng dâng lên. Cuối cùng điểm tích lũy biến thành 2.1759 mới ngừng lại được. Cái này điểm tích lũy số lượng, ngay cả tầng thứ 3 xếp hạng thứ nhất tên có điểm tích lũy, liền hắn sau 4 chữ số đôi đều không có vượt qua. Hơn nữa, toàn bộ một tầng trên bảng xếp hạng, liền lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại một cái tên. Bảng xếp hạng hạng nhất, Vũ Hành Tông Phương Hằng, chân nguyên cảnh tam chuyển, 2.1759 điểm. Quá điên cuồng. Chuyện này đối với sao? Vũ Hành Tông, Phương Hằng, cái này Thái Huyền Kính có phải hay không xảy ra vấn đề? Hiện tượng này lập tức đưa tới sóng to gió lớn, ngoại giới mấy trăm cái thế lực nghị luận ở Mỹ, châu đầu ghé thai, ồn ào thanh âm huyên náo. Rất nhiều người đều nhìn về Ngũ Hành Tông trận doanh. Tại một canh giờ trước đó, ngoại giới liền đã phát hiện bảng xếp hạng xảy ra kịch liệt biến hóa, không ngừng có người bị chuyển tống đi ra. Phùng Cảnh Trình cùng Tô An còn có chút lo lắng bất an, bọn hắn nhìn thấy Phương Hằng thân ảnh, sợ hắn bị đào thải. Trong lòng bọn họ chỉ hy vọng Phương Hằng có thể bảo trụ trước 100 xếp hạng là được rồi, bất kể có phải hay không là xếp hạng hạng chót đều có thể. Dù là vận khí không tốt, bị cường đại bảo thể tiên kiêu đào thải chắc chắn cũng có thể tiếp nhận, lại Phương Hằng thiên phu ở nơi đó. Nhưng theo Phương Hằng xếp hạng bắt đầu lên cao thời điểm, sơ kỳ bọn hắn là ngạc nhiên, sau đó là chấn kinh, sau đó là kinh hãi, cuối cùng biến thành ngốc trệ. Mặc kệ là Phùng Cảnh Thành, vẫn là Tô An, vẫn là những đệ tử này, quen thuộc một màn lại ánh vào trái tim của bọn hắn. Không phải, ngươi tới Thái Huyền Thượng Tông cũng chơi như vậy sao? Cái này được không? Chuyện này đối với sao? Đặc biệt là cách Ngũ Hành Tông trận doanh gần nhất mấy vị thế lực đều không ngừng nhìn về phía Ngũ Hành Tông. Tại cái này mấy trăm cái thế lực bên trong, chỉ có thể nói là xếp tại trung đẳng tả hữu. Nhưng chính là dạng này một cái tông môn thế lực, vậy mà ra một cái đệ tử như vậy, mà bị khu trục đi ra đệ tử thì là lập tức trở về tới sư môn trưởng bối bên người, nhận lấy đám người hỏi thăm. Rất nhanh, Phương Hằng chuyện liền bị đám người biết được. Nghiêm tra, hẳn là lập tức đình chỉ sàng chọn, tra ra vấn đề đang tiến hành, đặc biệt là cái này Phương Hằng phải nghiêm khắc thẩm tra. Hy vọng Thái Huyền Thượng Tông cho chúng ta một lời giải thích. Cái này Ngũ Hành Tông Phương Hằng, đem tất cả một tầng kính trung thế giới tham dự người toàn bộ khu trục đi ra, phù này hợp sàng chọn quy tắc sao? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhìn về phía Thái Huyền Thượng Tông chư vị trưởng lão, có phẫn nộ, có chất nghi. Lúc này, Thái Huyền Thượng Tông mấy vị này tiên nhân cảnh cao giai trưởng lão cũng là có chút nhíu mày. Dùng Thái Huyền Kính sàng chọn qua nhiều lần đệ tử bọn hắn, chưa hề gặp qua loại tình huống này. Đang lúc bọn hắn mong muốn báo cáo thời điểm, yên tĩnh, một đạo rộng rãi thanh âm vang lên. Như vực sâu biển lớn khí tức bao trùm giữa sân tất cả mọi người, đám người dường như bị bao khỏa tại một thế giới khác bên trong. Cho dù là thiên nhân cảnh, cũng cảm giác mình cùng thiên địa ở giữa liên hệ bị cắt đứt, không cách nào dẫn động thiên địa chi lực. Mặc kệ là chân nguyên cảnh vẫn là thiên nhân cảnh, tại đạo này khí tức trước mặt đều giống như phàm nhân đồng dạng. Cái này mấy trăm nhà thế lực bên trong, dù là có một bộ phận thế lực cường đại là thiên nhân cảnh trưởng bối tự mình đến đây, đều cảm giác có chút hô hấp không khoái. Là tử phủ cảnh tôn giả, tất cả mọi người biến sắc, không nói nữa. Tử phủ cảnh, đây chính là đã tại thể nội diễn hóa tử phủ, không còn là giống thiên nhân cảnh như thế chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực, mà là tự thân nắm giữ nội thiên địa tôn giả. Giữa thiên địa đã nắm giữ tôn vị, vây tay một cái liền có thể đánh giết thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Thái Huyền Kính không cái gì dị thường, sang chọn tiếp tục. Một tầng kính trung thế giới bị khu trục đi ra tất cả thiên tiêu anh kiệt, tạm thời không nên rời đi, chờ sang chọn thời gian qua đi lại làm an bài. Thanh âm sau khi nói xong, liền trở nên yên lặng, bước nhân khí tức cũng thu hồi. Phương Hằng a Phương Hằng, thật sự là cho ta tới lớn. Tô An nhìn về phía Thái Huyền Kính một tầng bảng xếp hạng, lẻ loi trơ trọi treo ở phía trên một cái duy nhất danh tự, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lần này đến đây tham gia Thái Huyền Thượng Tông sàng chọn mấy trăm cái thế lực, tất cả mọi người nhớ kỹ một cái tông môn danh tự cùng tên của một người. Kính trung thế giới một tầng. Phương Hằng quét dọn một chút chiến trường, thu hoạch còn không ít. 23 tứ chuyển cực phẩm tu hành tài nguyên, tứ chuyển thượng phẩm tu hành tài nguyên một số. Hẳn là đầy đủ để cho ta đem tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh tứ chuyển đỉnh phong đi. Phương Hằng dùng thần thức quan sát đến chữ vật túi thơm bên trong tu hành tài nguyên, vẻ mặt tươi cười. Chuyện gì xảy ra, tài nguyên không còn phun trào sao? Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn đem một tầng bên trong trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người đuổi ra ngoài về sau, nhẫn lại tính tình lại ngạnh sinh sinh đợi 10 ngày. Càng chờ, Phương Hằng sắc mặt càng chênh lệch. Chậm chạp không có chờ tới lần thứ 2 tu hành tài nguyên phun trào. Chủ quan, Phương Hằng sắc mặt có chút khó coi. Một người liền không phun trào tài nguyên sao? Ta không phải người sao? Bọn hắn những cái kia tầm thường muốn tài nguyên có làm được cái gì? Người đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Phương Hằng chửi ầm lên mấy phút, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Hiện tại Phương Hằng có hai lựa chọn, một cái là lưu tại một tầng, thứ hai là tiến về tầng 2. Phương Hằng tu vi hiện tại đã đến chân nguyên cảnh tam chuyển đỉnh phong, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể bước vào chân nguyên cảnh tứ chuyển. Không có cách nào, đi thôi. Phương Hằng đi vào thủ quan người chỗ. Một tầng thông hướng tầng 2 giao lộ, có 3 cái bảo thể tam chuyển đỉnh phong tu vi thủ quan người. Bọn chúng trên thân bao trùm lấy một tầng hình quang, tựa như là hình chiếu như thế, hẳn là thái huyền kính tạo ra. Phía sau bọn hắn có một đạo hình quang cửa. Không cần đánh bại bọn hắn, chỉ cần đạt tới chân nguyên cảnh tứ chuyển cảnh giới, xông vào hình quang cửa, liền có thể tiến về tầng 2. Bọn hắn tồn tại chính là sàng chọn ra một chút cùng cảnh giới năng lực thực chiến không mạnh người. Nếu như đến chân nguyên cảnh tứ chuyển về sau, tại thời gian nhất định bên trong không có tiến vào tầng 2, như vậy thì sẽ bị cưỡng ép chuyển tống rời đi. Phương Hằng bước nhẹ đi tới, khí tức trên thân đột nhiên tốc độ tăng một tiết, nước chảy thành sông, đạt đến chân nguyên cảnh tứ chuyển. Làm Phương Hằng bước vào bọn hắn bên trong phạm vi công kích, 3 cái này tam chuyển đỉnh phong bảo thể bóng người lập tức phóng tới Phương Hằng. Thử, ánh đao lướt qua, 3 người này ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, Phương Hằng thân ảnh cũng xông vào hình quang trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Chương 108, có loại đi ra cùng ta lịch phi vũ một trận chiến. Chương 108, có loại đi ra cùng ta lịch phi vũ một trận chiến. Phương Hằng cũng cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một đạo màn hình quang trướng. Hoặc, vẫn là như thế địa hình địa vật. Tầng 2 cùng một tầng hoàn cảnh cũng không hề có sự khác biệt. Dù sao đây chỉ là thái huyền kính tạo ra kính trung thế giới, chủ yếu là dùng cho sàng chọn, mà không phải dùng để du lịch. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời không có bất kỳ cái gì một đạo sáng lạn quan đoàn. Ai ôi, đã không có sáng lạn quan đoàn. Phương Hằng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này mang ý nghĩa, tầng 2 này tu hành tài nguyên phun trào đã qua một đoạn thời gian. Lần tiếp theo tu hành tài nguyên phun trào hẳn là đang chuẩn bị bên trong. Tạm thời Phương Hằng cũng không biết bọn hắn đây là lần thứ mấy phun trào tư chất tu hành. Phương Hằng vừa mới tiến đến, liền cảm giác được cách đó không xa truyền đến một ánh mắt. Hắn nhanh chóng quét một vòng bốn phía, phát hiện cái này bốn phía chỉ có nơi xa đạo này khí tức tồn tại. Một cái quanh chân ngồi sơn phong dưới chân tu hành mặt thẹo thanh niên, nhướng mày nhìn về phía Phương Hằng. Mới từ một tầng đi lên. Mặt thẹo thanh niên nhìn xem Phương Hằng hỏi. Đúng vậy, đại ca, ta mới từ một tầng đi lên. Phương Hằng mang trên mặt khiêm tốn ý cười. Vừa nói, một bên triển lộ trên thân vừa mới bước vào chân nguyên cảnh tứ chuyển khí tức, còn có chút phủ phiếm không chừng. Bước chân tăng tốc, hướng cái này mặt thẹo thanh niên nhích lại gần. Mới vừa lên tới. Nghe được Phương Hằng trả lời, mặt thẹo thanh niên trên mặt lộ ra mỉm cười. Vừa mới đột phá chân nguyên cảnh tứ chuyển, khí tức phủ phiếm không chừng. Đây chính là một đầu dê béo a, nhìn xem có thể hay không ép ra cái gì chất béo. Trên người có không có cái gì tu hành tài nguyên, lấy ra ta xem một chút, đằng sau ta có thể mang theo ngươi. Mặt thẹo thanh niên đứng lên, mang trên mặt ý cười nhìn về phía Phương Hằng. Chân nguyên cảnh tứ chuyển đỉnh phong tu vi nổi lên, hướng Phương Hằng áp bách mà đến. Phương Hằng một cái cất bước, trong nháy mắt tới mặt thẹo thanh niên trước mặt. Quá nhanh. Mặt thẹo thanh niên chỉ cảm thấy hoa mắt, Phương Hằng thân ảnh cao lớn liền đã đi tới trước mặt hắn. Người sắc mặt hắn đại biến, vừa mới nói một chữ, Phương Hằng đại thủ liền như là kìm sắt đồng dạng, trực tiếp đem hắn cổ kẹp lại, đem hắn nhấc lên. Ánh mặt thẹo thanh niên sắc mặt đỏ lên, cảm giác có chút hô hấp không khoái. Rất nhanh tại mặt thẹo thanh niên miệng bên trong biết được một chút tin tức. Khoảng cách lần thứ 2 phun trào tu hành tài nguyên, đã qua 9 ngày thời gian, trước mắt vừa vặn ở vào hấp thu kỳ. Tạ ơn. Nói một tiếng cảm tạ. Phương Hằng mặt mỉm cười nhìn xem hắn, trên tay hơi dùng lực một chút. Ông một đạo hình quang liền hiện lên ở mặt thẹo thanh niên bên ngoài thân. Hắn mặt mày kinh sợ nhìn xem Phương Hằng. Người này đến cùng là ai? Là một cái bảo thể thiên kiêu sao? Mới vừa vặn tiến vào chân nguyên cảnh tứ chuyển, thực lực cứ như vậy mạnh. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị hắn chế phục. Theo mặt thẹo thanh niên cái góc độ này, hắn có thể nhìn xéo tới Phương Hằng phía sau trên bầu trời xếp hạng bảng, lập tức con ngươi co rụt lại. Nếu như vừa mới chỉ là khiếp sợ lời nói, vậy bây giờ chính là kinh hãi. Tầng 2 bảng xếp hạng thứ nhất đã thay người. Một cái hắn chưa nghe nói qua danh tự, còn có đằng sau kia kinh khủng điểm tích lũy, vừa xa hạng nhất. Kết hợp vừa mới Phương Hằng đỗng nhiên tiến vào tầng 2 cùng cái này bảng xếp hạng biến hóa, hắn lập tức cho ra một cái làm cho người không thể tin được kết luận. Cái này trước mặt cường giả, rất có thể chính là cái kia chiếm trước bảng xếp hạng đệ nhất người. Đã phát hiện sao? Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh nhìn đao trong tay mặt thẹo thanh niên. Mà mặt thẹo thanh niên nhìn xem Phương Hằng đối với hắn cười khẽ khuôn mặt, nội tâm run rẩy vô cùng, lập tức lựa chọn rời đi. Quá hài sợ. Một tầng đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này tầng 2 tới cái gì quái vật? Bạch mang lóe lên, mặt thẹo thanh niên thân ảnh biến mất tại nơi này. Cái này mặt thẹo thanh niên, chính là bình thường chân nguyên cảnh tứ chuyển đỉnh phong, thậm chí liền anh kiệt đều không phải là, khó trách trốn ở xa như vậy địa phương. Loại này Phương Hằng nôn chân nguyên nước bọt đều có thể bắt hắn cho nôn chết. Quy củ cũ, bắt đầu đào hang, trước tiên đem tu hành tài nguyên hóa thành tu vi. Phương Hằng không có quá nhiều do dự, lập tức bắt đầu ở bốn phía chọn lựa sân phong. Hắn hiện tại cần thời gian, thừa dịp tầng 2 tài nguyên còn không có phun trào thời điểm, đem tu vi tăng lên. Phương Hằng đầu tiên là bỏ ra mười mấy phút cẩn thận quan sát bốn phía, đem thiên tầm chân nguyên ti tuyến thay đổi nhỏ đến cực hạn, chiếu vào bốn phía. cũng may trước mắt hẳn là tất cả mọi người là ở vào tiêu hóa tu hành tài nguyên giai đoạn. Mời cho ta một chút xíu thời gian. Ở sâu dưới lòng đất, Phương Hằng khoanh chân tu hành. Mà tầng 2, nhưng là không còn bình tĩnh như vậy. Không phải, ngươi nhìn lên bầu trời cái bài danh này. Ngươi nhìn a, ngươi mau nhìn a. Phương Hằng tiến đến không có qua mấy phút, kỳ thật liền đã có người phát hiện trên trời bảng xếp hạng xuất hiện biến hóa. 100 người đứng đầu cơ hồ không có gì biến động, nhưng là hạng nhất tiếp đổi một người. Hạng nhất, Vũ Hành Tông Phương Hằng, chân nguyên cảnh tứ chuyển, 21,759 điểm. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Thái Huyền Thượng Tông tư đồ không xếp hạng vậy mà hạ xuống hạng 2. Càng ngày càng nhiều người phát hiện bảng xếp hạng dị thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Ngũ Hành Tông Phương Hằng đến cùng là ai? Tư đồ không sắp điên rồi. Hắn chân nguyên cảnh lục chuyển đỉnh phong tu vi, nguyên bản tại tầng thứ 2 kính trung thế giới xếp hạng thứ nhất, điểm tích lũy 1,675. Cao hạng 2 hơn 700 điểm. Lúc đầu đã ngồi vững vàng tầng thứ 2 xếp hạng thứ nhất vị trí. Hắn cũng định tốt, không đi tầng thứ 3. Ngay tại tầng thứ 2 cầm thứ nhất, về sau tại tông môn cũng có thể đạt được không ít tài nguyên nghiêm bệ. Nhưng bây giờ hắn có chút ngồi không yên, cái này trống rỗng xuất hiện thứ nhất, điểm tích lũy lại khủng bố như vậy người, đây rốt cuộc là từ chỗ nào tới? Thái Huyền Kính xảy ra vấn đề sao? Tư Đồ không âm thầm hỏi một câu, nhưng là lại đem nó văng ra ngoài. Không có khả năng, hắn tại tông môn nhiều năm như vậy, Thái Huyền Kính cũng không hề có đi ra vấn đề. Nếu như hắn Thái Huyền Kính không có xảy ra vấn đề lời nói, vậy cái này Ngũ Hành Tông Phương Hằng đằng sau khủng bố như vậy điểm tích lũy, vậy rốt cuộc là thế nào tới? Chẳng lẽ Tư Đồ không đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt biến cực kỳ khó coi cùng kinh hãi. Người này thật có lá gan này sao? Cho dù có lá gan này, hắn có thực lực này sao? Hắn lại là làm sao làm được? Tư Đồ không trong đầu hiện ra rất nhiều vấn đề, tạm thời căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu hành. Mà trước mắt vẫn tồn tại tầng 2 kính trung thế giới tất cả mọi người, tất cả đều là vẻ mặt không thể tin nhìn lên trên bầu trời bảng xếp hạng. Bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một vấn đề. Cái này đứng hàng thứ nhất Phương Hằng đấy là ai? Rất nhiều người ngay tại điên cuồng tìm kiếm lấy Phương Hằng. Bởi vì Phương Hằng tu vi hiện tại chỉ có chân nguyên cảnh tứ chuyển. Chỉ cần có thể đem Phương Hằng khu trục ra cái này kính trung thế giới, lập tức liền có thể thu hoạch được Phương Hằng một nửa điểm tích lũy. Như vậy bọn hắn lưu tại cảnh bên trong thế giới tầng 2, liền có thể thu hoạch được vững vàng đệ nhất điểm tích lũy. Thậm chí đi tới tầng thứ 3, cũng có thể thu hoạch được thứ nhất. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 8 ngày. Phương Hằng thân ảnh theo một nơi khác chui ra. Hắn cố ý đi vào người tương đối nhiều địa phương hét lớn một tiếng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Phương Hằng ngươi tên phế vật này, có loại đi ra cùng ta lịch phi vũ một trận chiến. Cách đó không xa rất nhiều người nhìn lướt qua Phương Hằng, trực tiếp quay đầu tiếp tục tìm kiếm. Lại là một cái muốn khu trục Phương Hằng, thu hoạch được lượng lớn điểm tích lũy người. Mà lúc này đây, tầng 2 các nơi thổ địa bắt đầu xuất hiện nổi bụi. Lần thứ 3 tu hành tài nguyên phun trào bắt đầu. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Chương 109, tuyển định địa khu, hung hăng ra tay. Chương 109, tuyển định địa khu, hung hăng ra tay. Tầng thứ 2 mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhiều nổi bụi. Lập tức có rất nhiều người vây lại. Đều cút đi, nơi này về ta Hứa Vân Đô. Một cái nam tử tóc nâu quát lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra. Một cây huyền sắc trường thương đột nhiên quét ngang, bộc phát ra một hồi kinh khủng chân nguyên khí lãng. Bốn phía có hơn 10 người, lại lập tức bị đánh bay thổ huyết. Một số nhỏ người thực lực hơi yếu, trực tiếp bị kích phát phù văn. Rất nhiều người trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức thoát đi. Là xếp hạng thứ 7 Hứa Vân Đô, Trọng Sơn Bảo Thể. Rất nhanh có người nhận ra cái này mái tóc xù nam tử trẻ tuổi là ai. Đi, đi mau, chúng ta đi nơi khác. Có người lập tức thoát đi, không muốn cùng cái này Hứa Vân Đô tranh đoạt chỗ này nổi bụi. Một chỗ khác một cái đen nhánh tóc dài vẻ mặt anh khí cô gái trẻ tuổi, hai con ngươi hiện ra màu vàng kim nhạt trạch. Tiện tay đấm ra một quyền, kim sắc hỏa diễm bành trướng chiếu rọi hư không, lập tức đem một chỗ nổi bụi chiếm lấy, cực kỳ hung hăng. Là xếp hạng thứ 4 Thiên Khung Hoàng Triều Ngũ Công Chúa, Hoa Minh Ngọc. Vị này hung hăng tuổi trẻ nữ tử cũng bị người nhận ra. Các ngươi đều biến thành ta Lạc Phong điểm tích lũy a, ha ha ha, một cái bá đạo lạnh lẽo tiếng cười truyền ra. Thanh bảo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quanh thân màu xanh quang ảnh đầy trời, trong nháy mắt một chỗ nổi một bốn phía bao vây lại. Mấy chục đạo màu xanh phong nhận kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Đi mau, xếp hạng thứ 2 Lạc Phong. Có người nhìn thấy cái này thanh bảo thân ảnh, lập tức sắc mặt đại biến, điên cuồng thoát đi. Cái bài danh này thứ 2 Lạc Phong bị đuổi theo thứ nhất, chỉ cần trông thấy người liền ra tay, cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là xếp hạng thứ nhất Phương Hằng, cái này Lạc Phong tìm tích cực nhất. Chỉ cần là trông thấy chân nguyên cảnh tứ chuyển người, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Chỗ này nổi một mọi người chung quanh như là chim thú tứ tán thoát đi. Chính là như vậy một cái phân loạn hiện tượng, tầng thứ 2 các nơi đều có nhân vật cường thế, trực tiếp chiếm lấy nổi một. Nếu không phải mỗi một chỗ nổi một cách khá xa, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp chiếm lấy mấy chỗ nổi một. Trên cơ bản đều là thân phụ bảo thể hoặc là thể chất đặc thù thiên tiêu nhân vật. Cũng có một số nhỏ không có bảo thể cùng thể chất đặc thù, nhưng như cũ chiến lực nhân vật mạnh mẽ. Mà những người này tu vi tất cả đều là chân nguyên cảnh ngũ chuyển lục chuyển. Những này nhân vật cường thế không chỉ có muốn tu hành tài nguyên, cũng muốn điểm tích lũy, cho nên bọn hắn khắp nơi không lưu tình chút nào. Mỗi lần chờ hấp thu xong tài nguyên tu luyện về sau, liền sẽ trắng trợn đối với mấy cái này nên dừng lại tại tầng 2 người ra tay, cho nên dẫn đến hiện tại tầng 2 nhân số đã không nhiều. Nếu không phải là bởi vì sán lạn quang đoàn thực sự quá mức trượt trượt, cường hành tiên tiêu nhân vật rất lớn một bộ phận thời gian tiêu vào cùng người khác tranh đoạt sán lạn quang đoàn bên trên, nếu không tầng 2 rất nhiều người sớm đã bị khu trục kết thúc. Bảng xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật, hoặc là một người, hoặc là hai, ba người liên thủ, sẽ vây quanh ở một cái nổi bụi chung quanh, không được người khác tới gần. trong đó xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật đều là một người chiếm một cái nổi mụn, không có bất kỳ người nào dám tới gần. Một khi bước vào, lập tức lại nhận bọn hắn công kích. Phương Hằng nhìn bốn phía đám người một cái, tận lực cách xa xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật, tạm thời không thể cùng bọn hắn đối đầu. Lần này đoạt sán lạn quang đoàn không thể giống chống thua chiêng, trọng điểm đoạt một chút sáng tỏ, cực kỳ minh lượng quang đoàn. Phương Hằng trong lòng tin tưởng, trước mắt tu vi của hắn mới vừa vận chân nguyên cảnh tứ chuyển đỉnh phong, chỉ cần nhiều cấp được một chút sáng tỏ hoặc là cực kỳ minh lượng quang đoàn, đem tu vi đẩy lên thứ 5 chuyển đỉnh phong thời điểm, mới có thể bảo hiểm một chút. Lan đi, nơi này đã bị chúng ta 7 người chiếm cứ. Trong 7 người một cái tuổi trẻ nam tử nhìn về phía Phương Hằng, ngựa khí có chút lạnh lẽo quát. 6 người khác cũng là nhìn chằm chằm Phương Hằng, chỉ cần hắn còn dám tới gần, ngay lập tức sẽ ra tay. Tốt, ta lập tức liền đi. Phương Hằng sắc mặt bình tĩnh lên tiếng, quay người rời đi. Cũng có một chút giải rác người nhìn thấy 7 người này che lại cái này nổi mụn, cũng quay người rời đi đi tìm cái khác. Phương Hằng lăng không phi hành tới nơi xa trên đỉnh một ngọn núi, nơi này hắn có thể nhìn thấy gần nhất cách hắn gần nhất 5 cái nổi mụn địa điểm. Bao quát 7 người này ở bên trong, còn có mặt khác 2 nơi, hết thể có mấy chục người tại chỗ này khu vực. Tại quan sát của hắn bên trong, đây đều là một chút vui sắc. Tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Liên tuyển cái này 5 nơi sáng tỏ cùng cực kỳ minh lượng quang đoàn. Sán lạn quang đoàn trước đường đi truy đuổi cấp đoạn, dễ dàng bị để mắt tới. Chỉ cần cái này chỗ thứ nhất nổi một bên trong xuất hiện sán lạn quang đoàn, ta liền có thể bỏ vào trong túi, nhưng nếu là đuổi theo lời nói, liền dễ dàng bị người phát hiện để mắt tới. Phương Hằng đứng tại đỉnh núi, yên lặng chờ đợi. Sớm đã có người thử qua công kích cái này nổi một, nhưng là cái này nổi một lực phòng ngự cực kỳ mạnh, không phải chân nguyên cảnh giới này có thể đánh nát. Chỉ có thể chờ nó vỡ ra về sau dâng trào ra quang đoàn mới có thể cắt đoạn. Mà nổi một bên trong ra sán lạn quang đoàn sát suất rất nhỏ. Dựa theo bên trên một tầng Phương Hằng tổng kết quy tắc, chỉ có 100 sán lạn quang đoàn, nói cách khác mỗi lần xuất hiện đại lượng nổi mụn, chỉ có 100 bên trong nổi mụn sẽ xuất hiện sán lạn quang đoàn. Nhưng là cụ thể là cái nào cũng không ai có thể biết. Vâng, mấy trăm nổi mụn nổ tung, quang hoa ngút trời mà lên. Bắt mắt nhất sán lạn quang đoàn tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt bay vụt hướng thiên tế. Không ai có thể ngay đầu tiên bắt lấy sán lạn quang đoàn. Tới tầng 2 về sau, những này sán lạn quang đoàn tốc độ đạt được to lớn tăng lên. Cho dù là chân nguyên cảnh lục chuyển đỉnh phong cường hành thiên tiêu, đều rất khó đuổi kịp bọn hắn. Nhanh đoạt minh lượng quang đoàn. Phương Hằng vị trí cái này 5 cái nổi một địa điểm tập hợp bên trong cũng có lý trí người, không có đem mục tiêu định tại sán lạn quang đoàn bên trên, mà là đem ánh mắt đặt ở minh lượng quang đoàn khu vực này. 7 người này lập tức ra tay, cướp đoạt minh lượng quang đoàn. Vừa mới 7 người chỉ là tạm thời hợp tác giảm bớt người cạnh tranh. Nổi một vỡ ra quang đoàn xuất hiện, tự nhiên là ai thực lực càng mạnh, liền lấy tới càng nhiều. Phải không? Nơi xa Phương Hằng thân ảnh giống như quỷ mị bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt xuất đao. Màu xám đao mang quét ngang, trực tiếp đem 7 người này toàn bộ kích phát ra phù văn. Chân Long Nhiếp thần thuật. Chân Long Nhiếp thần thuật phát động, định trụ tất cả quang đoàn. Lại có một đạo sán lạn quang đoàn. Phương Hằng trên mặt vui mừng lóe lên, trong nháy mắt đem tất cả quang đoàn toàn bộ tóm vào trong tay. Ảm đạm quang đoàn bên trong vật phẩm bóp nát về sau để vào túi thơm bên trong, tạm thời không sử dụng. Hắn hiện tại cần chính là cao chất lượng tu hành tài nguyên đến giảm bất luyện hóa thời gian. Mà 7 người này, trong nháy mắt cảm giác trên người mình phù văn bị kích phát, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Hằng. Cái này vừa mới bị bọn hắn quát lui người, vậy mà thực lực mạnh như vậy. Phương Hằng không để ý đến phản ứng của bọn hắn, lập tức bay vụt tới thứ 2 chỗ địa điểm, nơi thứ 3 địa điểm. Kỳ thật giết bọn hắn căn bản cũng không cần tam thuộc tính dung hợp lực lượng, nhưng Phương Hằng vẫn như cũ làm như vậy, vì tốc độ tăng lên. Bởi vì sán lạn quang đoàn tốc độ thật nhanh, dù là đằng sau 4 cái nổi một cũng xuất hiện sán lạn quang đoàn, Phương Hằng cũng không có khả năng trước tiên tóm được. Rất nhanh, tại hắn kế hoạch bên trong 5 nơi khu vực sáng tỏ cùng cực kỳ minh lượng quang đoàn bị hắn bắt được đa số. 17 cái minh lượng quang đoàn, 6 cái cực kỳ minh lượng quang đoàn, một cái sán lạn quang đoàn. Phương Hằng trực tiếp đem tất cả ánh sáng đoàn bóp nát, đem những này quang đoàn bên trong tu hành tài nguyên để vào túi thơm bên trong. Ảm đạm quang đoàn bên trong vật phẩm cũng đặt ở túi thơm bên trong, nhưng tạm thời không sử dụng. Tại cướp đoạt cái này 5 cái khu vực quang đoàn thời điểm, Phương Hằng còn lưu ý lấy cái này 5 cái khu vực bị hắn đuổi người, phải chăng còn có người dừng lại tại hiện trường. Đối với còn dám dừng lại ở hiện trường người, Phương Hằng cũng không chút khách khí. Phương Hằng lần này muốn giữ lại người, nhưng không phải hiện tại. Đoạt xong tu hành tài nguyên, Phương Hằng cấp tốc đi vào một ngọn núi dưới đáy. Đây là lúc trước hắn đã đào xong cái hố, hắn trực tiếp chui vào trong đó. Chương 110, các ngươi thật đáng chết ta. Chương 110, các ngươi thật đáng chết ta. Nhanh nhanh nhanh, cho lão tử luyện. Phương Hằng vẻ mặt dữ tợn, tràn đầy năng lượng. Bên ngoài mấy chục đạo sán lạn quang đoàn đang bị người tranh đoạt. Hắn không có một tơ một hào thời gian có thể lãng phí. Ngũ hành thánh kinh cuồng bạo vận chuyển. Phương Hằng kinh thế kỳ tài tư chất, phát huy tác dụng lớn. Hoàn toàn không để ý kinh mạch phải chăng có thể tiếp nhận, thiên tầm thần công vận chuyển, mở đủ mã lực. Phương Hằng mục đích rất rõ ràng, đồng thời vận chuyển ngũ hành thánh kinh cùng thiên tầm thần công. Ngũ hành thánh kinh phụ trách tăng cao tu vi, thiên tầm thần công phụ trách chữa trị thương thế. Kinh mạch trong cơ thể bắt đầu xuất hiện thương thế nghiêm trọng, mà thiên tầm thần công thì là điên cuồng phát động, chữa trị những này kinh mạch bị tổn thương. Phương Hằng làn da như là nước da như đồ sứ, xuất hiện vô số đạo vết rạn. Dù là Phương Hằng thân thể mạnh mẽ như thế, căn cơ vô cùng hùng hậu, cũng không biện pháp chịu được Phương Hằng như thế cuồng bạo vận chuyển ngũ hành thánh kinh. Tiếp tục như vậy nữa, Phương Hằng tu vi không chỉ có không cách nào tăng lên, còn có thể sẽ hạ xuống. Không phải khả năng hạ xuống, hơn nữa tất nhiên hạ xuống. Tạch tạch tạch, Phương Hằng xương cốt phát ra lốt bốt bạo hưởng. Kinh mạch xé rách, lỗ chân lông phun ra rất nhiều máu tươi. Ti xì xì từng đạo xì xì tiếng vang truyền đến. Phương Hằng như thế bất chấp hậu quả cuồng bạo vận chuyển ngũ hành thánh kinh, rốt cục đưa đến to lớn phản vệ. Thân thể tựa như một cái lọt khí ban. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Phương Hằng ngay lập tức sẽ biến thành một tên phế nhân. Tu vi không chỉ có không có tăng lên, ngược lại chuẩn bị bắt đầu rút lui. Mà lúc này, Phương Hằng trong đầu thiên đạo thủ cần giao diện bắt đầu nở rộ quang mang. Chỉ là kim sắc ánh sáng nhạt lóe lên. Phương Hằng cảnh giới lập tức vững chắc vô cùng, không có một tia hạ xuống xu thế. Thiên đạo thủ cần, nhất chứng minh chứng. Ha ha ha, Phương Hằng phát ra vài tiếng cùng tiếu. Con mẹ nó chứ là bật ta. Vâng. Như là hồng thủy sông mở đập lớn. Chân nguyên cảnh ngũ chuyển, thành. Vẹn vẹn 12 canh giờ. Phương Hằng trực tiếp theo chân nguyên cảnh tứ chuyển, bước vào chân nguyên cảnh ngũ chuyển. Đến cùng ai mới là thiên tài đâu? Là ta. Là ta. Là ta à? Phương Hằng tự lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia ngang ngược chi sắc. Quen thuộc cuộc đi săn bắt đầu. Ngọn núi này thế nào đang run rẩy? Chẳng lẽ phía trên có cái gì bảo bối không thành? Bên ngoài có mấy cái ngay tại truy đuổi quang đoàn người, nhìn thấy Phương Hằng trôi ngọn núi này đang run rẩy, lập tức sắc mặt nghi ngờ nhích lại gần. Toàn bộ sơn phong điên cùng rung động, phản phất có thứ gì muốn đi ra như thế. Chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Sắc mặt mấy người vui mừng, lập tức lên núi phong nhích lại gần. Ầm ầm. Sơn phong nổ tung, mười mấy ước tấn bùn đất quét ngang bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đem xuống lại tới mấy người phù văn kích phát. Chuyện gì xảy ra? Phù văn của ta thế nào bị kích phát? Mấy người kia sắc mặt kỳ biến. Đột nhiên trong đôi mắt xuất hiện một thân ảnh. Toàn thân bao phủ tại một cỗ nồng đậm đến cực điểm hôi mang bên trong. Một cỗ làm cho người run sợ khí tức đập vào mặt, để bọn hắn trong nháy mắt đi theo phù văn thoát đi hiện trường. Phương Hằng ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mấy chục đạo sáng lạn quan đoàn. Ta, đều là ta. Quanh thân hôi mang nồng đậm đến cực điểm, như là một cái cỡ nhỏ màu xám mặt trời. Phương Hằng tóc dài xóa bay, quanh thân quanh quẩn lấy màu lưu ly quang huy. Ở vào cái này cỡ nhỏ màu xám mặt trời trung tâm, như là thần Phật đồng dạng. Cực tốc hướng phía mấy đạo sáng lạn quang đoàn lao đến. Đây là cái gì? Thứ gì? Khí tức thật là khủng bố, nhanh tản ra. Phương xa một cái màu xám mặt trời, trong nháy mắt chen vào cái này đám người tranh đoạt chiến trường. Toái không, chân long nhiếp thần thuật. Toái không mở đường, chân long bắn nhiếp thần thuật không tràng. Ngay tại tranh đoạt chính mình đoàn hào quang óng ánh tiên tiêu, lập tức cảm giác mình bị kéo vào một cái màu đen hư vô không gian, bên trong một đầu kinh khủng chân long nhìn chăm chú bọn hắn. Bọn hắn chấn động tâm thần, một cái nháy mắt liền tránh thoát. Bất quá tranh đoạt cái này, một đoàn hào quang óng ánh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Màu xám mặt trời lại hướng phía mặt khác địa phương cấp tốc mà đi. Trong nháy mắt liền có hơn 10 đạo quang đoàn sáng chói bị bóng người này bắt đi. Rất nhiều người thấy rõ màu xám mặt trời trung tâm có một thân ảnh. Cái kia màu xám mặt trời ở giữa có người, là người. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Rất nhiều bảo thể thiên tiêu lập tức phát hiện Phương Hằng, lập tức kêu sợ hai giống to, lập tức toàn lực hướng Phương Hằng ra tay. Không ai có thể cướp ta Hứa Vân Đô đồ vật. Hứa Vân Đô đôi mắt lạnh lẽo, cầm trong tay huyền sắc trường thương kích phát chỗ bành trướng hạo đãng lực lượng, mạnh mẽ hướng phía màu xám mặt trời đâm tới. Trên mũi thương phát ra lạnh lẽo chói mắt đáng sợ sáng ngời. Keng, kịch liệt kim loại giao minh thanh âm đột nhiên vang vọng. Hứa Vân Đô bị hung hăng đánh bay vài trăm mét, mà cái này cỡ nhỏ màu xám mặt trời cũng bị ngăn cản lại. Nhưng vừa mới Hứa Vân Đô truy đuổi đạo này hào quang ánh, đã bị Phương Hằng bắt được. Vào lúc này, Phương Hằng quanh thân đã xuống lại 10 cái cường đại thiên tiêu. Ngươi là ai, cũng dám cướp đoạt đồ đạc của chúng ta? Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ, khu trục hắn. Đem vừa mới bắt được sán lạn quang đoàn giao ra. Hơn 10 vị cường hành thiên tiêu, đem Phương Hằng làm thành một vòng tròn. Nơi xa không ngừng còn có thiên tiêu hướng nơi này bỏ tới. Các ngươi mong muốn ta đổ vật sao? Phương Hằng mở ra chân nguyên đại thủ, bên trong có 17 đạo sán lạn quang đoàn. Nhìn thấy Phương Hằng trong tay 17 đạo sán lạn quang đoàn, đám người lập tức ánh mắt biến tham lam vô cùng. Bọn hắn không biết rõ vì cái gì người này có thể nhẹ nhàng như vậy bắt lấy sán lạn quan đoàn. Đã chính mình thời gian ngắn bắt không được sán lạn quan đoàn, kia khống chế người này giúp mình bắt không được sao? Rất nhiều người nghĩ thông suốt điểm này về sau, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Phương Hằng. Ta không tham lam, ta chỉ cần 3 đạo sán lạn quan đoàn, ta liền không đối với ngươi ra tay. Một người đầu chọc thanh niên ánh mắt lửa nóng nhìn xem Phương Hằng. Bành Hướng Thiên, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói loại lời này. Một cái khác không lông mày tuổi trẻ nam tử cách mọi người đi ra, quanh thân hình quang lưu chuyển, khí thế bức người. Hắn nhìn cũng không nhìn Bành Hướng Thiên, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Hằng. 10 đạo sán lạn quan đoàn, ta Lục Thần bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tên này gọi Lục Thần không lông mày thanh niên đối với Phương Hằng nói rằng, đem ánh sáng đoàn đều cho ta, ta Hoa gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Một vị vai hùng nữ tử đi vào hiện trường, giọng nói vô cùng là hung hăng bá đạo. Hoa Minh Ngọc, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Vị huynh đệ kia, ngươi đem những này quan đoàn đều cho ta, có ta ở đây, không ai có thể động ngươi. Lạc Phong thân ảnh dáng lâm giữa sân, ánh mắt tham lam nhìn xem Phương Hằng. Tầng thứ hai này lúc nào thời điểm đến phiên ngươi Lạc Phong làm chủ? Tư Đồ Không thân ảnh cũng tới hiện trường. Lúc này giữa sân xếp hạng 30 vị trí đầu tiên tiêu nhóm, trên cơ bản đều đã tới. Cùng nó đuổi theo sán lạn quang đoàn tìm vận may, còn không bằng trực tiếp tới nơi này đoạt người khác. Tư Đồ Không đôi mắt thần quang trong trẻo nhìn chằm chằm Phương Hằng. Ngươi chính là Ngũ Hành Tông Phương Hằng a? Tư Đồ Không nhìn về phía Phương Hằng, nhẹ giọng một câu, trực tiếp điểm ra Phương Hằng thân phận. Lập tức hiện trường một mảnh xôn xao. Nghe được Tư Đồ Không lời nói, chúng tiên tiêu chăm chú nhìn xem Phương Hằng. Trước đó bảng xếp hạng xuất hiện trọng đại biến cố, hạng nhất đổi thành một cái không có danh tiếng gì người, rất nhiều người đã sớm nghi hoặc không thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hắn chính là bảng xếp hạng đệ nhất Ngũ Hành Tông Phương Hằng. Hắn dựa vào cái gì có thể có cao như vậy điểm tích lũy? mặc kệ hắn có gì đó cổ quái, bắt lấy hắn liền biết. Xuống lại tới chúng thiên kiêu nhóm, căn bản không có đem Phương Hằng để vào mắt. Miệng bên trong thảo luận đều là nên như thế nào chia cắt lợi ích, tìm kiếm Phương Hằng bí mật. Trực tiếp đem Phương Hằng xem như thịt cá trên thớt gỗ. Các ngươi muốn không? Phương Hằng nâng lên chân nguyên đại thủ, trong tay 17 đạo sán lạn quang đoàn chói lóa mắt. Sau đó hắn đột nhiên bóp, tất cả sán lạn quang đoàn toàn bộ vỡ vụn. Há miệng hút vào, quang đoàn bên trong tất cả tu hành tài nguyên toàn bộ nuốt vào Phương Hằng trong miệng. Bốn thuộc tính dung hợp. Quanh thân màu xám mặt trời trong nháy mắt lột xác thành màu đen mặt trời. Màu đen mặt trời bên trong còn có nhẹ nhẹ màu đen lôi đỉnh lấp lóe. Phương Hằng đôi mắt cũng thay đổi thành màu đen thâm thúy. Khóe miệng bắt ra, lộ ra tùy ý nụ cười. Các ngươi thật đáng chết ta. Chương 111, các ngươi coi là ăn chắc ta. Chương 111, các ngươi coi là ăn chắc ta. Màu đen mặt trời ở giữa, Phương Hằng làm người chấn động cả hồn phách kinh khủng y thế quét ngang mà qua. Cẩn thận. Mau ra tay. Ngăn lại hắn. Tất cả mọi người là tu vi cao, kiến thức cường hành tuổi trẻ thiên tiêu cao thủ. Lập tức minh bạch, Phương Hằng ngay tại thi triển một loại tuyệt cường phương pháp. Lập tức, hơn 10 người vẻ mặt biến hóa. Lúc này không do dự nữa, liền phải lập tức ra tay. Có thể ra tay thời cơ hơi trễ. Chân Long Nhiếp thần thuật. Phương Hằng đen nhánh hai con ngươi đảo qua một sợi thâm thúy u quang. Chân Long Nhiếp thần thuật bị Phương Hằng dùng đến cực hạn. Nhưng lúc này đây không chế quá nhiều người, hơn nữa đều là cực kỳ cường hành thiên tiêu nhân vật, nhường Phương Hằng thần hồn đều cảm giác có chút nhói nhói không thôi. Nhưng Phương Hằng vẫn không có bất kỳ do dự, trên cổ nổi gân xanh. Ông vô hình gợn sóng như là chùm sáng đồng dạng quét ngang mà qua. Trực tiếp công chúng thiên kiêu kéo vào một cái thâm thúy hư ám không gian bên trong. Trong đó một đầu khổng lồ vô biên chân long hai con người chết tập trung vào bọn hắn. Lập tức để bọn hắn lông tơ loe sáng, tâm thần hoảng hốt. Tịch diệt. Ánh đao màu đen quét ngang mà qua, mang theo từng kia tiếng sấm nổ. Trong một chớp mắt, một cỗ ánh sáng màu đen lập lòe hư không. Phương Hằng quanh thân màu đen mặt trời, ố quang đột nhiên nở rộ. Chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, chúng thiên kiêu lập tức tránh thoát hắc ám lao tù. Không. Đáng chết, ngăn trở a. Không còn kịp rồi, nhưng lúc này đã cần trực diện Phương Hằng mạnh nhất một cái kinh khủng công phạt, bọn hắn đã không có biện pháp gì. Quá nhanh, quá mạnh. Đen nhánh ô quang quét ngang mà qua, chỉ thấy có hơn phân nửa cường hoành thiên kiêu trên người phù văn bị kích phát. Không có bị kích phát phù văn người, như bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tả hữu người, thì là bị hung hăng đánh bay, xương cốt oanh minh chấn động, miệng phun máu tươi. Ta thật không cam lòng a. Đi thôi, cái này Phương Hằng đã giết qua chúng ta một lần. Không thể tranh nhất thời chi được mất, hiện tại lưu lại, nếu như nàng còn có sức đánh một trận, chúng ta đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần lo lắng. Dù là hiện tại ra ngoài, chúng ta điểm tích lũy như cũ đầy đủ tiến vào Thái Huyền Thượng Tông. Rất nhiều bị kích hoạt phù văn thiên tiêu, có thở dài, có gầm thét, có không cam lòng. Nhưng bọn hắn cũng là cực kỳ quả quyết, lập tức lựa chọn đi theo phù văn rời đi. Tương lai của bọn hắn đường phải đi còn rất dài, không thể hao tổn ở chỗ này. Dù là có một tia phong hiểm cũng không được. Chân nguyên cảnh chỉ là năng lượng góp nhặt, mà thiên nhân cảnh mới là bọn hắn bảo thể chất đặc thù thi đấu sân khấu. Bất quá trước lúc rời đi, tất cả mọi người nhìn thật sâu một cái này màu đen mặt trời trung tâm người. Đạo này như rất giống ma thân ảnh. Bất quá lúc này, cái này màu đen mặt trời đã thu nhỏ lại một nửa. Bị kích hoạt phù văn tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều rời đi, chỉ có số ít cá biệt lăng đầu thanh lựa chọn lưu lại. Phương Hằng, ngươi đã dùng bí thuật tiêu hao rất lớn, ta nhìn ngươi bây giờ như thế nào quyết đoán. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối không có cơ hội. Đây là lần thứ nhất ta bị người làm bị thương trình độ như vậy. Lần nữa tụ lại tới 11 vị thiên kiêu, nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Khóe miệng của bọn hắn đều tràn ra một chút máu tươi, có chút ngực sụp đổ, có chút vết máu dày đặc, đều lộ ra xương cốt. Đám người lần nữa đem Phương Hằng vây quanh mà lên, lần này cách hắn xa một chút. Bọn hắn đã biết được Phương Hằng cường hoành đáng sợ, sẽ không bao giờ lại đem nó xem như một cái bình thường đối thủ. Tâm thần bí thuật cũng bắt đầu vận chuyển, để phòng Phương Hằng lần nữa dùng ra loại kia quỷ dị bí thuật, đem nó kéo vào hư vô không gian. Bọn hắn đã nhìn ra hiện tại Phương Ca trạng thái cực kỳ không tốt. Một cỗ vết dạn tại Phương Hằng quanh thân hiện hiện. Vết dạn huyết châu không ngừng chảy ra. Quanh thân nguyên bản đen như mực màu đen mặt trời, cũng bắt đầu hướng về màu xám đậm bắt đầu chuyển biến. Khí tức không có giống vừa rồi kia làm người chấn động cả hư vách. Các ngươi coi là ăn chắc ta. Phương Hằng thanh âm khàn khàn vang lên, đôi mắt biến bình tĩnh lên, căn bản không nhìn quanh thân máu me đầm địa trạng thái, một cú cực độ cường hành tự tin, tại ánh mắt lấp lóe ở giữa ánh vào tầm mắt của hắn. Thế gian này có thể đánh bại ta, chỉ có chính ta. Thoái không. Vừa dứt lời, Phương Hằng thân ảnh lập tức động, linh lộc đặc không, chuyển đổi hổ hình tư thái. Giống. Trong hư không đông nhiên vang lên một tiếng to lớn hổ gầm, màu đen đao mang đột nhiên tăng bọn, mạnh mẽ hướng về Tư Đồ Không bổ tới. Vậy mà bắt ta làm chỗ đột phá. Tư Đồ Không ánh mắt lộ ra hung mang, hắn mang theo tàn khốc cười lạnh. Quanh thân như có chút điểm tinh mang hội tụ, nắm đấm nắm chặt, dậm chân hư không, như là một cái rơi xuống sáng chói thiên thạch đồng dạng, hướng Phương Hằng oanh kích tới. Hắn biết Phương Hằng thực lực cực kỳ đáng sợ, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Oanh! Một tiếng chấn thiên vang lên ầm ầm, Phương Hằng một bước đã lui, Tư Đồ Không thì là trong hư không lui mấy chục bước. Tư Đồ Không chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng vô cùng lực lượng đánh tới, mạnh mẽ đánh vào tại nắm đấm của hắn phía trên. Dù là mang theo địa giai thượng phẩm tinh hỏa quyền sáo, đều để hắn cảm giác có chút xương cốt oanh minh rung động. Người Tư Đồ Không trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, nhưng Phương Hằng căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, hắn hiện tại liền phải đem Tư Đồ Không cái này đối thủ mạnh mẽ nhất trước đá ra khỏi cục. Màu đen đao mang hoành không, hơn 10 đạo toái không một phát, làm cho người hít thở không thông cường đại lực áp bách, ép Tư Đồ Không sắc mặt có chút tái nhợt. Các ngươi còn đang chờ cái gì, ra tay a. Tư Đồ Không phát ra giống to. Nguyên bản nhìn thấy Phương Hằng lựa chọn thứ nhất Tư Đồ Không, chúng thiên kiêu trong đôi mắt còn lóe ra một chút suy nghĩ, mong muốn tọa sơn quan hổ đấu. Muốn cho Phương Hằng đi theo Tư Đồ Không chém giết một trận, thật to tiêu hao hai người này thực lực. Nếu như có thể nói, đem hai người kia đều đuổi ra ngoài vậy thì tốt nhất rồi. Nhưng không nghĩ tới Tư Đồ Không bèn bèn cùng Phương Hằng chém giết mười mấy chiêu, liền lập tức lâm vào to lớn nguy cơ. Xuống lại chúng tiên tiêu lập tức ra tay, bọn hắn biết không thể lại để cho Phương Hằng tiếp tục như vậy. Rầm rầm rầm, kinh khủng công kích, mười mấy nói kinh khủng công kích, hướng Phương Hằng đánh tới. Mà Phương Hằng không thể không phân ra một chút tâm thần trốn tránh cùng sự xuất lực lượng đem công kích đánh nát. Mũi miệng của hắn đã tràn ra từng tia máu tươi. Nhưng Phương Hằng mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn cái thứ nhất khu trục Tư Đồ Không. Không, Tư Đồ Không bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Phương Hằng lại một lần nữa tiếp nhận mấy đạo cường đại công kích, đỉnh lấy những công kích này miệng phun máu tươi, một đao đem Tư Đồ Không thể nội phù văn kích phát. Tư Đồ Không chỉ có thể mắt lộ không cam lòng rời đi hiện trường. Hắn không dám lấy chính mình mệnh đến cược Phương Hằng đến cùng còn có hay không lực phản kích. Cái thứ nhất, thanh âm khàn khàn vang lên, Phương Hằng đôi mắt như cũ bình tĩnh. Nghe được thanh âm này, vây công hắn Trung Thiên Kiêu thì có chút tâm thần hoảng hốt, cảm giác trái tim bị gắt gao nắm lấy như thế. Đừng bị hắn lừa gạt, hắn đã không được, thêm ít sức mạnh, lập tức liền có thể khu trục hắn. Trên người hắn thật là có mấy vạn điểm tích lũy, nếu là đem hắn đuổi, các ngươi ngẫm lại, đến thu hoạch được có bao nhiêu điểm tích lũy. Đại gia toàn lực ra tay, ai nếu như may mắn có thể đem nó đuổi ra ngoài, Phương Hằng điểm tích lũy là thuộc về hắn, ta tuyệt không lại tranh đoạt. Không đem Phương Hằng khu trục, lấy hắn ba đạo tác phòng, chúng ta chỉ có thể bị hắn từng cái đánh tan. Lạc Phong bọn người lập tức xuất khẩu hét lớn. Ngăn lại có chút nhớ nhung muốn dừng tay Thiên Tiêu. Chương 112, hắn biến thành một quả trứng. Chương 112, hắn biến thành một quả trứng. Lúc này, Lạc Phong trong đôi mắt ngoại trừ lạnh lẽo bên ngoài, còn có chút thích thú. Hiện tại Tư Đồ Không bị Phương Hằng đuổi ra ngoài về sau, hắn biến thành thứ hai. Nếu là hắn có thể đem Phương Hằng tự tay đuổi ra ngoài, hắn trực tiếp giữ chắc thứ nhất. Hoa Minh Ngọc, Lục Thần, ba người chúng ta đồng loạt ra tay toàn lực kiểm chế hắn, chúng thiên kiêu tìm đúng thời cơ ra tay, ai nếu như có thể may mắn khu trục Phương Hằng, điểm tích lũy liền về ai, bất luận kẻ nào không được lần nữa cắt đoạn. Lạc Phong cho Hoa Minh Ngọc, Lục Thần một ánh mắt. Hắn không dám một người kiểm chế Phương Hằng, đành phải kéo lên Hoa Minh Ngọc cùng Lục Thần. Từ ba người bọn hắn đến kiểm chế lại Phương Hằng, chúng thiên kiêu nhắm ngay cơ hội ra tay. Mà ba người bọn hắn thực lực mạnh nhất ở gần nhất, thì có rất lớn cơ hội có thể đem Phương Hằng khu trừ ra ngoài, thu hoạch được trên người hắn một nửa điểm tích lũy. Chúng thiên kiêu lập tức bằng lòng. Chiến đấu lập tức khai hỏa, ầm ầm không ngừng. Phương Hằng thực lực như cũ cường hành vô cùng, mỗi một đao cũng có thể làm cho ba người này lảo đảo rút lui. Trong lúc đó Phương Hằng cũng sử dụng qua nhiều lần chân long thiết thần thuật, nhưng ở chúng thiên kiêu có chỗ chuẩn bị tình huống phía dưới, hiệu quả cũng không lớn. Đặc biệt là Thái Huyền Thượng Tông bản thổ thiên kiêu, tu hành Thái Huyền Hôn Nguyên Thánh Kinh, đối loại này cấp bậc có thể ảnh hưởng tâm thần bí pháp, có rất lớn kháng tính. Hơn nữa đám người không phải một người tại chiến đấu, dù là có thiên kiêu bị ảnh hưởng, cũng biết bị mặt khác cái khác thiên kiêu lập tức ra tay, cắt ngang Phương Hằng tiến công tiếp đấu. Nhưng ba người này cũng là đỉnh cấp thiên kiêu thực lực rất mạnh, từng cái đều nắm giữ bảo thể, dẫn đến Phương Hằng lâm vào khổ chiến cục diện bế tắc bên trong. Hắn sắp không được. Lạc Phong nhìn ra Phương Hằng thực lực bắt đầu suy yếu, mỗi một đao đều biến có chút chậm chạp lên, uy lực cũng giảm bớt rất nhiều. Thân hình cao lớn bên trên máu me đầm địa, như là một cái huyết nhân đồng dạng. Mặc dù có chữa trị công pháp đang điên cuồng chữa trị trong cơ thể hắn thương thế, nhưng bây giờ đã là nhanh muốn không chịu nổi. Không cần lưu thủ, toàn lực ra tay. Lạc Phong dẫn đầu sử dụng ra bí pháp, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Mỗi một kiếm chém giết mà ra, đều có một đạo kiếm khí màu xanh đậm cắt chém hư không, cuốn lên khí lãng mãnh liệt. Ma Lục Thần, Hoa Minh Ngọc cũng là như thế, khí thế cũng là cất cao một đoạn. Cái khác chúng tiên tiêu thì hoặc nhiều hoặc ít cũng tăng lên một chút thực lực. Liền xem ai là cái kia kẻ may mắn, vừa vặn đem Phương Hằng đuổi ra ngoài. Phương Hằng hiện tại lúc này thở hổn hển, nhưng trong mắt ánh sáng không chút nào chưa giảm. Liều, vậy thì chiến đấu tới cùng. Nhiên huyết đại pháp. Đây là Phương Hằng chưa hề đã dùng qua át chủ bài. Ông, một cỗ huyết quang đột nhiên hiện hiện, đem lại lần nữa thu nhỏ màu đen mặt trời bao phủ, như là một cái màu đen huyết nhật. Mênh mông khí thế khủng bố lại lần nữa tăng vọt, nhanh chóng lui lại. Lạc Phong biến sắc, hét lớn một tiếng, thân thể điên cuồng lui lại. Lục Thần cùng Hoa Minh Ngọc cũng là sắc mặt đổi biến, cực tốc tối lui. Bọn hắn đều cảm nhận được Phương Hằng khí tức lại trở nên kinh khủng, biết Phương Hằng lại dùng một loại bí thuật. Còn có mấy vị thiên kiêu thì lại áp sát quá gần, bức thiết muốn làm cái kia kẻ may mắn, chỉ là bọn hắn cũng đã không có lui lại cơ hội. Tịch diệt. Hắc mang lóe lên, trên người bọn họ phù văn lập tức bị kích phát. Phương Hằng thân ảnh nhanh như là một tia chớp màu đen đồng dạng. Phanh phanh phanh. Không đến thời gian một hơi thở, liền chỉ còn lại Lạc Phong, Lục Thần, Hoa Minh Ngọc ba cái thiên kiêu. Tới các ngươi. Phương Hằng sau lưng màu đen huyết nhật lưu chuyển ra huyết hồng sắc bừng sáng, nâng lên lưỡi đao, chỉ vào ba người bọn họ. Kia bình tĩnh đôi mắt nhường ba người lông tóc dựng đứng, trong lòng sợ hãi. Mẹ nhà hắn quái vật a. Đánh như thế nào đều không có cách nào đem nó đánh tan. Mỗi một lần nhìn thấy hắn sắp tan tác thời điểm, sau một khắc lại có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Bọn hắn không nghĩ ra cái này Phương Hằng là thế nào làm được. Trong lòng ba người chỉ còn lại những ý nghĩ này. Liều mạng. Ba người liếc nhau, khẽ cắn răng vọt thẳng đi lên. Rầm rầm rầm. Bốn người tại thiên không bên trong bộc phát kịch liệt chiến đấu. Mênh mông khí lãng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt nổ tung, từ không trung truyền lại tới trên mặt đất, đem đá vụn bùn đất chấn như là sóng nước đồng dạng sóng gió nổi lên. Phía dưới nơi xa, cơ hồ tất cả mọi người ngừng trong tay mình sự tình, dù là quang đoàn đều không đi đuổi, ngừng thở nhìn xem trên không chiến đấu sau cùng. Tề Vân Phong đứng ở đằng xa, càng là không nháy một cái nhìn xem phía trên chiến đấu. Tại hắn phát hiện trên bầu trời bảng xếp hạng biến động thời điểm, hắn liền đã biết là Phương Hằng. Nhưng hắn không thể tin được. Trên không chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì quá mức kịch liệt. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn lại. Một đạo người mặc hắc nhật mang theo huyết sắc hình quang bóng người, lăng không đứng ở đằng xa không lúc đích. Đao trong tay Phong đã vỡ vụn. Hắn đưa lưng về phía sau ba người. Ông ngong ngong. Vài tiếng nhỏ không thể thấy ông Minh Chi thành băng lên. Lạc Phong, Lục Thần, Hoa Minh Ngọc trên người phủ văn bị kích phát. Ba người vẻ mặt đắng chắc nhìn về phía Phương Hằng bóng lưng. Một cái hô hấp ở giữa liền theo phủ văn rời đi. Phương Hằng thắng. Tề Vân Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía không trung cái kia đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Tại trước đây không lâu, hắn còn có thể gọi qua lại người. Vậy mà hiện tại trực tiếp đem tiên tiêu bảng gần như 30 người đứng đầu ngũ chuyển lục chuyển tiên tiêu đều đổi ra ngoài. Thế giới này quá điên cuồng. Cái này Phương Hằng thật sự là quá mạnh, không biết rõ kế tiếp hắn muốn làm gì. Nếu như hắn mong muốn khu trục những người còn lại lời nói, ai còn có thể đỡ nổi. Bốn phía đám người căn bản không dám tới gần. Phương Hằng bình tĩnh ánh mắt đảo qua đám người xung quanh. Bất luận kẻ nào cũng không dám cùng nó đối mặt, lập tức túi đầu hoặc nhìn về phía nơi khác. Phương Hằng mong muốn ho ra mấy ngụm máu tươi, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn lúc này trạng thái vô cùng không tốt. Nhiên huyết đại pháp gần như thiêu đốt hắn ba thành tinh huyết. Toàn thân kinh mạch xé rách chín thành. Quanh thân vết rạn dày đặc, lưu ly kim cương thân đã vỡ vụn không chịu nổi. Phương Hằng cảm giác chính mình sắp hôn mê đi. Lần này, Phương Hằng binh đi hiểm chiêu, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng không thể không làm như vậy. Bởi vì bất chấp hậu quả, tăng lên điên cuồng hành vi. Dù là có thiên đạo thủ cần một chứng có chứng kim thủ chỉ, hắn đều có một ít sắp nhập ma dấu hiệu. Phương Hằng muốn làm lực lượng chủ nhân, mà không phải bị lực lượng trưởng khống nô lệ. Hiện tại hắn cần bình tĩnh trở lại, nhường tất cả trở về tới bình thường quỹ đạo. Ta không thể ngất đi, ta còn có cuối cùng biểu diễn không có hoàn thành. Phương Hằng cắn răng, gắng gượng lấy một mạch. Hắn làm nhiều như vậy, không phải tới đây hôn mê. Ánh mắt nhìn về phía trên không, còn không có bị người lấy đi hơn 70 nói sán lạn quan đoàn. Cưỡng đề một mạch, vọt thẳng hướng lên bầu trời. Dùng qua không đến một chén trà thời gian, liền đem trên bầu trời tất cả sán lạn quan đoàn toàn bộ thu thập tới trong tay. Phương Hằng tại thu lấy những này sán lạn quan đoàn thời điểm, không ai dám tới gần tầng hai không trung. Chúng liền không bọn hắn cũng không dám dừng lại, toàn bộ đứng tại phía dưới trên mặt đất. Có chút thậm chí đánh tốt động trốn ở bên trong. Một tay lấy những này quang đoàn hết thảy bóp nát. Phương Hằng thét dài một tiếng, miệng rộng mở ra, trực tiếp đem những này đỉnh cấp tu hành tài nguyên toàn bộ hút vào trong miệng. Hắn cố ý đi vào toàn bộ tầng hai không gian trung ương nhất sân phong. Phương Hằng thể nội lan tràn ra từng đạo màu trắng sợi tơ, đem nó cấp tốc bao khỏa đi ra, thành một cái to lớn kén. Đỉnh núi bên trên, viên này màu trắng kén lớn không nhúc nhích đứng lặng lấy. Hắn biến thành một quả trứng. Chẳng lẽ hắn không phải nhân tộc, là trứng tộc? Vậy hắn mẹ là một cái kén. Chẳng lẽ hắn là kén tộc? Tất cả mọi người nhìn thấy Phương Hằng hóa thân thành một cái màu trắng kén lớn, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, có người nhìn xem cái này màu trắng kén lớn, trong đôi mắt suy nghĩ chớp động, nhưng cuối cùng đều lắng xuống. Lựa chọn đuổi theo tầng hai bên trong còn thừa lại rất nhiều sáng tỏ cùng cực kỳ minh lượng quang đoàn. Chỉ cần những này sáng tỏ cùng cực kỳ minh lượng quang đoàn bay đến màu trắng kén lớn xung quanh, bọn hắn thì trực tiếp sẽ lách qua. Không ai dám chân chính tới gần nơi này màu trắng kén lớn. Chương 113, cho các ngươi cơ hội không dùng được a. Chương 113, cho các ngươi cơ hội không dùng được a. Theo Phương Hằng hóa thành một cái màu trắng kén lớn, toàn bộ Thái Huyền Kính tầng 2 thế giới biến quỷ dị hòa hài lên. Mà bên ngoài sân, theo Thái Huyền Kính tầng 2 thế giới bên trong, đông đảo xếp hạng 30 vị trí đầu cường đại thiên tiêu bị khu trục ra ngoài, lại là một phen kịch liệt ồn ào náo động. Vũ Hành Tông bao quát Phùng Cảnh Trình, Tô An cùng chúng đệ tử ở bên trong, từng cái đứng ngồi không yên. Bởi vì giữa sân rất nhiều thế lực nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, biến có chút kỳ quái lên. Kính trung thế giới tầng 2, nhờ vào Phương Hằng đem những này 30 vị trí đầu thiên tiêu đổi ra ngoài, phía sau thiên tiêu lập tức bổ sung vị trí của bọn hắn. Mặc dù tại điểm tích lũy bên trên cùng bọn hắn còn có một số chênh lệch, nhưng đã có hy vọng rồi. Trong bọn họ một chút người còn có chút cảm tạ Phương Hằng. Nếu như không có Phương Hằng đem phía trước những này thiên tiêu khu trục, dẫn đến bọn hắn điểm tích lũy giảm nửa lời nói, bọn hắn xếp hạng không có khả năng đi vào vị trí hiện tại. Màu trắng kén lớn đứng ở tầng 2 trung ương ngọn núi cao nhất phía trên, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 10 ngày. Đến rồi, nổi mụt xuất hiện. Nổi mụt lại xuất hiện, đây cũng là một lần cuối cùng phun trào tu hành tài nguyên đi. Hẳn là một lần cuối cùng, 3 tháng thời gian đã nhanh tới. Rất nhiều người nhìn về phía trung ương đỉnh núi bên trên màu trắng kén lớn. Quá tốt rồi, cái kia đang sợ Phương Hằng không có phá kén mà ra, vậy lần này sáng chói ánh sáng hoa đoàn, chúng ta cũng có tranh đoạt tư cách. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, xem ra ta Quý Bắc Đạt lần này muốn bật khởi. Không nghĩ tới ta thủ bộ Liêu cũng có thể tranh đoạt sán lạn quang đoàn một ngày này. Trong mắt rất nhiều người lóe ra tinh mang. Nắm Phương Hằng phúc, những này xếp hạng 30 trở xuống người, cũng có tư cách đoạt một đoàn sán lạn quang đoàn. Cái này lúc trước, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản cũng không dám bay đến trên không trung đi. Những cái kia cường hành thiên tiêu, bảo thể thiên tiêu, từng cái đều bá đạo vô cùng, trực tiếp sẽ đối với bọn hắn ra tay. Bọn hắn tránh cũng không kịp, căn bản không dám lên đi. Chỉ là tầng hai bên trong còn thừa lại nhân số không đến 1000. Khả năng bởi vì nhân số giảm mất nguyên nhân, những này nổi một số lượng cũng giảm mất rất nhiều, tổng cộng không đến 200 số lượng. Trong lúc nhất thời, còn thừa một chút tương đối mạnh hành anh kiệt cùng tu vi hơi thấp bảo thể thiên tiêu bắt đầu chiếm lấy những này nổi bụt. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương hiện trường bản đang trình diễn. Quả nhiên cùng loại quyền lực không có chân không, có người rời đi, liền có người bổ sung. Phanh phanh phanh. Không có nhường đám người đợi bao lâu, những này nổi một nhau nhau vỡ tan, phun ra ngoài đại lượng tu hành tài nguyên quan đoàn. Tất cả mọi người bắt đầu tranh đoạt những này quan đoàn. Cái này sán lạn quan đoàn, căn bản là bắt không được a. Khó trách những cái kia xếp hạng 30 vị trí đầu thiên tiêu, đều rất khó bắt được những này sán lạn quan đoàn, bọn chúng bay quá nhanh. Ta nhìn đến lúc trước chút xếp hạng 30 vị trí đầu thiên tiêu nhóm, đều cần tốn hao một chút thời gian, thậm chí hợp tác khả năng bắt được một cái sán lạn quan đoàn. Đám người phát hiện, trong lúc nhất thời, những này sán lạn quan đoàn vậy mà một cái đều bắt không được, giữa sân không có bất kỳ người nào có thể bắt được một cái. Trước đừng quản sán lạn quan đoàn, trước đoạt sáng tỏ cùng cực kỳ minh lượng quan đoàn. Rất nhanh, đám người liền đem ánh mắt lại đặt ở sáng tỏ cùng cực kỳ minh lượng quan đoàn bên trên. Một phen tranh đoạt, đại chiến lại bắt đầu. Thời gian một ngày đã qua, lập tức 3 tháng kỳ hạn sắp đến. Trên bầu trời bảng xếp hạng góc dưới bên trái có tính theo thời gian, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, tất cả mọi người liền muốn rời khỏi tầng 2 kính trung thế giới. Lúc này, trừ sán lạn quang đoàn bên ngoài, tầng 2 tất cả ánh sáng đoàn đều đã bị đám người chia cắt không còn. Ngoại trừ một chút không cam lòng người ngay tại vây bắt sán lạn quang đoàn bên ngoài, những người khác đã bỏ đi. Đừng nói bắt được sán lạn quang đoàn, bọn hắn liền bên cạnh đều sờ không tới. Chân nguyên cảnh lục chuyển cảnh đỉnh phong bảo thể cảnh giới cường hoành thiên tiêu, đều cần tốn hao rất nhiều thời gian khả năng bắt được. Đa số người đều nhìn trên không trung 100 sán lạn quang đoàn dương mắt nhìn. Cho dù là hiện tại có lại tới như thế phạm vi nhỏ, bọn hắn cũng như cũ bắt không được bất kỳ một đạo sán lạn quang đoàn. Tề Vân Phong nhìn xem tầng 2 trong kính trung ương đỉnh núi cái kia màu trắng cái lớn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiện tại Phương Hằng còn không ra sao, thời gian sắp đến. Giang giác một mực không có bất cứ động tĩnh gì, màu trắng kén lớn xuất hiện một vết nứt. Giang giác khe hở bắt đầu lít nha lít nhít tại màu trắng kén lớn bên trên xuất hiện. Oeng, màu trắng kén lớn đột nhiên nổ tung. Một đạo người mặc hào quang cao lớn thân ảnh xuất hiện. Hắn hiện ra. Phương Hằng hiện ra. Hiện tại đi ra hơi trễ, liền thừa nửa nén hương thời gian không tới. Không biết rõ có bao nhiêu sán lạn quang đoàn sẽ rơi xuống trong tay hắn. Một số nhỏ còn tại truy đuổi sán lạn quang đoàn người, nhìn thấy màu trắng kén lớn vỡ tan, Phương Hằng bóng người cao lớn theo kén lớn bên trong đi ra, lập tức hạ xuống mặt đất. Để tránh hắn hiểu lầm, hô Phương Hằng khẽ nhả ra một mạch, một cú kịch liệt cuồng phong theo quét đã qua, phát ra tiếng gió gào thét. Cho các ngươi cơ hội không dùng được a. Phương Hằng nhìn một chút bầu trời bên trên 100 sán lạn quang đoàn, một cái cũng không thiếu, trên mặt tươi cười. Vậy ta liền thu nhận. Thanh âm còn lưu tại nguyên địa, người đã không tại vừa mới vị trí. Phương Hằng nhìn lướt qua thời gian, đã không đến nửa nén hương thời gian liền bị chuyển tống ra ngoài. Đầy đủ. Chân Long Nhiếp thần thuật. Tu vi tăng lên, kéo theo lấy Phương Hằng tốc độ càng thêm kinh khủng. Tử sắc quang hoa không ngừng lập lòe ở trên không, như là một đạo tử sắc mũi tên đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, trên không 100 sán lạn quang đoàn tất cả đều rơi vào Phương Hằng trong tay. Phương Hằng trực tiếp đưa chúng nó bóp nát, để vào túi thơm bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn phía đám người. Hắn xem chúng ta làm gì? Không phải hắn sẽ không còn muốn tiếp tục khu trục chúng ta a? Đừng quá không hợp thói thường. Đám người bắt đầu chia tán hướng bốn phía bỏ chạy, có ít người bắt đầu hướng phía dưới đào hố ẩn nút. Có chút đào hố người phát hiện phía dưới đã có người, lập tức ánh mắt sững sờ. Mà Phương Hằng thì không có quản bọn họ, đi thẳng tới thủ quan người chỗ. Mặc dù trước mắt hắn là chân nguyên cảnh lục chuyển tu vi, nhưng quy tắc nhưng không có quy định lục chuyển không thể đến tầng thứ ba. Phương Hằng tiện tay đánh nát ba vị thủ quan người, xông vào kính trung thế giới tầng thứ ba. Vẫn là không đổi cảnh sắc, nhưng lại có khác biệt người. Theo Phương Hằng vừa tiến đến, ba tầng trời không bên trên bảng xếp hạng thứ nhất trực tiếp biến thành Phương Hằng. Phương Hằng bên cạnh chỗ gần, phát hiện có người tiến đến đệ tử lập tức sửng sốt một chút. Có phải hay không đốc? Hiện tại tiến đến tầng thứ ba, người điểm tích lũy căn bản với không tới A4 phía nguyên bản đang chờ đợi truyền tống người rời đi, cũng có một chút quay đầu nhìn lại. Còn không đợi bọn hắn thấy rõ, liền bị truyền tống rời đi kính trung không gian. Đã đến giờ, đều đi ra. Ta ngược lại muốn xem cái này ngũ hành tông Phương Hằng là ai. Hắn có thể cầm tới tầng 2 điểm tích lũy thứ nhất, quả thật có chút thủ đoạn tất cả mọi người bị truyền tống đi ra. Cuối cùng kết thúc. Bất quá tầng thứ ba đi ra người cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì giữa sân tuyệt đại bộ phận thế lực người, mặc kệ là sư môn trưởng bối, vẫn là đồng môn sư huynh đệ, tất cả đều nhìn về phía một chỗ. Rất nhanh, bọn hắn đều riêng phần mình về tới tông môn của mình chỗ khu vực. Phương Hằng cũng trong đám người, trên mặt hắn mang theo vẻ mỉm cười, về tới ngũ hành tông. Lần này thu hoạch, hắn cực kỳ hài lòng. Đồng thời chuyện cũng là dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành, đồng thời hoàn mỹ kết thúc. Phương Hằng phùng cảnh trình nhìn thấy Phương Hằng trở về, có chút muốn nói lại thôi. Tô An thì là trùng điệp vỗ Phương Hằng bà bay, không biết nên nói cái gì. Cùng đệ tử khác thì là mặt mày kinh sợ nhìn xem Phương. Chương 114, các ngươi gọi ta cái gì? Cái kia chính là Phương Hằng sao? Nhìn cũng là có mấy phần thần dị, nhưng là, hắn dựa vào cái gì? Nhìn xem Thái Huyền Thượng Tông nói thế nào à, lần này kính trung thế giới sẵn chọn, bị hắn quấy long trời lở đất. Còn tốt, Thái Huyền Thượng Tông sẽ bị khu trục đi ra người một lần nữa xếp hạng bổ sung 100 vị, bằng không một tầng chẳng phải là một người đều không có tấn thăng. Mấy trăm cái thế lực sư môn trưởng bối nhìn về phía ngũ hành tông khu vực Phương Hằng, ánh mắt đều có khác biệt. Phương Hằng dường như không nhìn thấy ánh mắt của mọi người như thế, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Mà lúc này, Thái Huyền Thượng Tông đệ tử trong trận doanh, một vị thân hình cao lớn, thần tuấn vô cùng tuổi trẻ nam tử đang bị đông đảo đệ tử xuống lại ở trung tâm. Quả nhiên, nắm giữ lôi hỏa song thuộc tính linh thể Sở Sư Minh vẫn là thứ nhất. Hiện tại không thể để cho Sở Sư Minh, phải gọi đại sư Minh, chân nguyên cảnh đại sư minh, ha ha, ta liền nói những này ngoại lai đệ tử, cho dù là có chút chỗ thích hợp, làm sao có thể xung kích sở sư minh địa vị đâu. Vị này thần tuấn vô cùng tuổi trẻ nam tử, chính là trước đó ba tầng tính trung thế giới bảng xếp hạng đệ nhất Sở Lăng Thiên. Chân nguyên cảnh cửu chuyển định phong tu vi. Các vị sư đệ sư muội quá khen, Sở Lăng Thiên mỉm cười. Đôi mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, dường như lẽ gian nên như thế đồng dạng. Không đến 30 tuổi chân nguyên cảnh cửu chuyển định phong, lôi hỏa linh thể. Bản thân hắn tại Thái Huyền Thượng Tông, chính là một cái cực kỳ chói mắt tồn tại. Bọn hắn đều đang nhìn cái gì? Sở Lăng Thiên bên cạnh có chút Thái Huyền Thượng Tông đệ tử, thì nhìn thấy giữa sân đại đa số thế lực, nhìn về phía một cái trong đó khu vực, có chút kỳ quái hỏi. "Ân?" Sở Lăng Thiên cũng nhìn sang, phát hiện ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía kia một chỗ. Rất nhiều người còn tại chỉ trỏ, bàn luận xôn xao. Lần này sàng chọn kết thúc, một cái giọng lớn thanh âm giáng lâm hiện trường. Vẫn là vị kia tử phủ cảnh tôn giả, hiện tại niệm tới danh tự hạng nhất lên này. Tầng thứ nhất kính trung thế giới hạng nhất, tầng thứ hai kính trung thế giới hạng nhất, hắn mặt không thay đổi niệm hai người danh tự, cho bọn họ cấp cho một chút ban thưởng. Đến phiên cái thứ ba thời điểm, tử phụ tôn giả dừng một chút, nhìn về phía Ngũ Hành Tông trận doanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này Phương Hằng biểu hiện, hắn toàn bộ hành trình tận mắt nhìn thấy, đã đối với hắn cực kỳ hài lòng. Tầng thứ ba kính trung thế giới hạng nhất Ngũ Hành Tông, Phương Hằng. Theo vị này tử phụ tôn giả tiếng nói rơi xuống, Thái Huyền Thượng Tông đệ tử trong trận doanh đang chỉnh lý tốt quần áo, muốn lên trước Sở Lăng Thiên lập tức hóa đá. Chờ một chút, ta không nghe lầm chứ? Tầng thứ ba kính trung thế giới hạng nhất, Ngũ Hành Tông, Phương Hằng. Phương Hằng, người này có xuất hiện qua tại ba tầng xếp hạng trên bảng danh sách sao? Phần Thiên Tôn giả có phải hay không nhận sai? Cái này cảm thấy vẻ mặt không thể tin. Hoài nghi Tôn giả nhận sai, hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Các ngươi nhìn Thái Huyền Kính bên trên xếp hạng. Một vị đệ tử lập tức nhìn về phía Thái Huyền Kính tầng thứ ba xếp hạng. Ngũ Hành Tông Phương Hằng, chân nguyên cảnh lục chuyển, 51,000373 điểm. Điểm tích lũy vượt xa Sở Lăng Thiên 8,795 điểm. Sở Lăng Thiên lập tức hướng bảng xếp hạng nhìn lại. Sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Đây không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắn không thể tin được kết quả này. Rõ ràng cuối cùng khoảng cách rời đi kính trung thế giới còn có một chén trà thời gian, hắn còn nhìn thoáng qua thứ hạng của mình là thứ nhất, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nào sau khi đi ra, lại trở thành một cái gì Ngũ Hành Tông Phương Hằng điểm tích lũy còn khủng bố như thế. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là chân nguyên cảnh lục chuyển mà thôi. Sở Lăng Tiên mặc dù không tin Thái Huyền Kính xảy ra vấn đề, nhưng hắn thật không thể tiếp nhận. Phần Thiên Tôn giả. Sở Lăng Tiên tách mọi người đi ra, hướng phía Tôn giả không người chắp tay. Phần Thiên Tôn giả nhìn về phía Sở Lăng Tiên, trong lòng thở dài một tiếng. Cái này Phương Hằng làm những chuyện như vậy, tại Thái Huyền Thượng Tông sàng chọn qua nhiều lần như vậy đến nay, đều chưa từng có xuất hiện qua. Cho dù là có người muốn động đậy ý nghĩ này, cũng không có thực lực này. Thái Huyền Kính không có bất cứ vấn đề gì, Ngũ Hành Tông Phương Hằng đúng là thứ nhất, hắn tại tầng thứ nhất đem tất cả mọi người khu trục, tại tầng thứ hai lại đuổi tất cả xếp hạng 30 vị trí đầu người, sau đó hắn tại thời khắc cuối cùng tiến vào Thái Huyền Kính 3 tầng thế giới, bởi vì Sở Lăng Tiên tư chất phi thường tốt, cho nên Phần Thiên Tôn giả cũng vì hắn giải thích một phen. Cái gì? Cái này lại còn có thể làm như thế. Nói cách khác, cái này điểm tích lũy xác thực không có bất cứ vấn đề gì, không có bất kỳ cái gì mưu lợi, thực sự. Phần Thiên Tôn giả tự mình giải thích, dù là Sở Lăng Thiên lại không tiếp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Tạ Tôn giả giải thích nghi hoặc, Sở Lăng Thiên minh bạch. Sở Lăng Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh, lui trở về vị trí của mình. Nhưng quả đấm nắm thật chặt cùng quanh thân lập lòe lôi hỏa chi uy, nhường bốn phía đám người thật sâu cảm giác nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Phương Hằng, ngươi lên đây đi. Cuối cùng Phần Thiên Tôn giả nhìn về phía Ngũ Hành Tông khu vực Phương Hằng. Phương Hằng đứng lên, sắc mặt bình tĩnh đi hướng phía trước đại chủ tịch. Hiện trường tất cả mọi người nhìn xem Phương Hằng. Ngươi làm rất không tệ, thắng thì thắng, thua thì thua. Ngươi thứ nhất thực chí danh uy, không có bất cứ vấn đề gì. Phần Thiên Tôn giả trên mặt ý cười nhìn xem Phương Hằng. Đa tạ Tôn giả khẳng định. Phương Hằng cung kính chắp tay, vẻ mặt trang nghiêm. Tới cao hơn hắn cảnh giới mặt người trước, hắn lại biến thành cái kia khiêm tốn hữu lễ Phương Hằng. Kính trung thế giới cái kia bá đạo hung hăng Phương Hằng, tạm thời bị hắn đặt ở đáy lòng. Phần Thiên Tôn giả lập tức bàn tay xoay chuyển ở giữa, xuất ra một cái kim sắc văn lộ thần dị yêu bài. Đây là chân nguyên cảnh đại sư minh yêu bài, đem giọt máu thượng lệnh bài liền có thể kích hoạt, lệnh bài thần diệu liền biết được. Người điểm tích lũy toàn bộ sẽ đổi thành Thái Huyền Thượng Tông điểm cống hiến. Người đem có thể tại thời gian nhất định bên trong, thưởng thụ Thái Huyền Thượng Tông chân nguyên phong cao nhất tu hành tài nguyên nguyên bể, còn có chân nguyên phong một chút cấm chế quyền hạn. Nhìn về sau tại tông môn cần cù tu hành, không phụ tông môn hy vọng. Phần Thiên người chúng đem cái này mai lệnh bài đưa cho Phương Hằng. Phương Hằng đầu ngón tay bắn ra một tia máu tươi nhỏ xuống tại lệnh bài phía trên. Cái này mai lệnh bài lập tức cùng Phương Hằng sinh ra huyền diệu liên hệ. Đa tạ Tôn giả, đa tạ tông môn. Phương Hằng trầm giọng mở miệng, vô cùng hữu lực. Phần Thiên Tôn giả gật gật đầu. Lần này sàng chọn kết thúc, lên bảng đệ tử có thể lựa chọn phải chăng lưu tại Thái Huyền Thượng Tông tu hành, không lên bảng ngoại lai thế lực đệ tử có thể theo sư môn trưởng bối rời đi. Phần Thiên Tôn giả sau khi nói xong, lập tức biến mất tại hiện trường. Sàng chọn đã kết thúc, ở chỗ này đã làm trễ nải lại ra 3 tháng thời gian, cũng có thể chuẩn bị rời đi. Thái Huyền Thượng Tông 5 vị thiên nhân cảnh cao giai trưởng lão cũng hợp thời đứng dậy. Phương Hằng, chúng ta trở về. Ngươi ngay tại Thái Huyền Thượng Tông thật tốt tu hành, nỗ lực a Phương Hằng. Phùng Cảnh Trình cùng Tô An đều cùng Phương Hằng nói mấy câu. Phương Sư Minh, hy vọng ngươi lần sau gặp mặt thời điểm đã là thiên nhân cảnh. Phương Sư Minh, có thời gian có thể trở về Ngũ Hành Tông nhìn xem. Phương Hằng, có rảnh thường trở lại thăm một chút. Phương Hằng cùng các vị sư minh đệ từng cái phân biệt. Lần này ngoại trừ hắn, Tiêu Thiên còn có mấy vị khác chân truyền đệ tử, một cái đều không có lưu lại. Phương Hằng đưa mắt nhìn Tâm Ngũ Hành Tông đám người rời đi, trong lòng có chút phức tạp. Không có cách nào, chính mình tu hành quá nhanh, thiên tư quá cao. Tương lai của ta có thể là tinh thần đại hải a. Phương Hằng trong lòng thở dài một tiếng. Từ Phương Hằng quật khởi đến nay, mặc kệ là tại võ quán, vẫn là tại Ngũ Hành Tông, đều tấn thăng cực nhanh, cơ hồ đều không thể dừng lại quá lâu thời gian. Phương thiếu gia, chúng ta nên đi Chân Nguyên Phong. Phương Hằng bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái lão giả áo xám. Theo trên lệnh bài tin tức bên trên, hắn biết đây là tông môn phân phối thiên nhân cảnh người hộ đạo. Phương Hằng gật gật đầu, đang muốn rời đi. Phương Hằng, 6 tháng về sau, ngươi vị trí này ta muốn. Sở Lăng Thiên thân ảnh cao lớn đi tới, bốn phía còn vây quanh một đám Thái Huyền Thượng Tông cao giai chân nguyên cảnh đệ tử. Phương Hằng, ngươi vị trí này ngồi không được bao lâu. Ta không biết rõ Phương Hằng ngươi cụ thể dùng phương pháp gì, đánh cấp tới cao như vậy điểm tích lũy, nhưng ngươi phải hiểu được, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chân nguyên cảnh lục chuyển tu vi, ngồi lên chân nguyên phong đại sư minh vị trí, Phương Hằng, ngươi đem cầm không được. Bốn phía đệ tử ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Phương Hằng. Các ngươi gọi ta cái gì? Không có lệnh bài trước đó, ngươi gọi ta Phương Hằng, ta không tiêu lý ngươi, ta cầm tới lệnh bài về sau, các ngươi phải gọi ta cái gì? Phương Hằng mỉm cười, đem phần tiên tôn giả cho lệnh bài treo ở trên cổ. Ai nói lệnh bài liền phải mang tại trên lưng? Trên cổ không thể treo sao? Ông cái này mai lệnh bài lập lòe ra một cỗ vô hình chấn động, trong nháy mắt đem tất cả mọi người áp chế. Đại sư Minh nhìn thấy cái này mai lệnh bài, bao quát Sở Lâm Thiên ở bên trong, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Bọn hắn cắn răng hướng Phương Hằng cung kính chắp tay. Quá huyền ảo thánh tông bàng lớn đến cực điểm, tự nhiên trong đó quy củ cũng là cực kỳ nghiêm nghiêm, không phải đã sớm lộn xộn. Cái này mai lệnh bài đại biểu là Thái Huyền Thượng Tông chân nguyên cảnh đại sư Minh thân phận, cực kỳ tôn quý. Bọn hắn là Thái Huyền Thượng Tông bản tổ đệ tử, càng thêm biết quy củ tông môn nghiêm. Về phần đối Phương Hằng độc thủ, kia càng là vạn vạn không dám. Đi. Sở Lăng Thiên cắn răng nói một chữ, mang theo đám người bước nhanh rời đi. Mỗi chờ một khắc đồng hồ, tất cả mọi người cảm giác ăn phải con rồi như thế khó chịu. Chương 115, quá huyền ảo hôn nguyên thánh kinh. Chương 115, quá huyền ảo hôn nguyên thánh kinh. Đợi cho đám người rời đi, Phương Hằng lúc này mới đi theo người hộ đạo rời đi. Một tòa thần tú khổng lồ sơn phong, ánh vào Phương Hằng tầm mắt. Sơn phong dưới chân có một mặt to lớn bia đá, bên trên ghi Chân Nguyên Phong ba chữ. Trên ngọn núi, đình đài lầu các san sát, đều ẩn nấp tại giữa núi rừng. Bất quá tại tòa này khổng lồ thần tú sơn phong trước mặt, cái này mấy trăm đỉnh đài lầu các cũng không lắm thu hút. Phương thiếu gia, ngài lầu các vị trí tại đỉnh núi. Lý Ba vây tay một dẫn, chỉ hướng Chân Nguyên Phong đỉnh kia một chỗ hoa lệ đỉnh viện. A, đây chính là ta đỉnh viện. Phương Hằng theo Lý Ba đi tới đỉnh núi bên trên chỗ này hoa lệ đỉnh viện. Đỉnh viện bảng hiệu bên trên viết Chân Nguyên Phong nhất hào viện chữ. Đứng cao nhìn xa, đọc nhiều quần sơn. Phong cảnh tú lệ, khả quan biển mây. Rất hay, rất hay. Phương Hằng phi thường hài lòng chỗ này đỉnh viện. Chỗ này hoa lệ số 1 đỉnh viện, cũng xứng chuẩn bị rất nhiều nô bộc. Dùng để chiếu cố Phương Hằng thường ngày sinh hoạt thường ngày. Thiếu gia tốt Phương Hằng cùng Lý Bá giáng lâm đình viện bên trong, trong đình viện đã sớm chờ đợi thật lâu đông đảo nô bộc, lập tức không người bần an. Miễn lễ, đều đi làm chuyện nên làm a. Phương Hằng tiếng nói rơi xuống, chúng nô bộc liền ai đi đường đấy. Lý Bá mang theo Phương Hằng quen thuộc một chút đình viện các nơi. Chân Nguyên Phong đại đệ tử phục sức, tông môn tín tức ngọc giản cùng tông môn hạch tâm công pháp ngọc giản cùng tháng này tu hành tài nguyên chờ một chút, đã đặt ở trong tinh thất, ngài có thể tùy thời tiến về xem xét. Lý Bá lời nói cũng là lời ít mà ý nhiều. Tốt, không tệ. Phương Hằng gật gật đầu. Giới thiệu xong về sau, Lý Bá quanh thân thiên địa chi lực tạo nên từng bể sóng gợn lan tan, theo Phương Hằng trong tầm mắt biến mất. Phương Hằng biết hắn cũng không hề rời đi. Hắn là người hộ đạo, cũng không phải là bảo mẫu. Chỉ có cao hơn Phương Hằng cảnh giới người, đối với nó tạo thành uy hiếp tính mạng thời điểm, Lý Bá mới có thể ra tay. Thái Huyền Thượng Tông muốn bồi dưỡng là có thể một mình đảm đương một phía cường giả, mà không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Cùng cảnh giới tranh phong bên trong, dù là Phương Hằng ở bên ngoài bị đánh chết, hắn đều có thể lựa chọn không xuất thủ. Phương Hằng đi vào trong tĩnh thất, đẩy cửa vào. A, nơi này lại có trận pháp. Phương Hằng vừa tiến đến, liền cảm nhận được chỗ này tĩnh thất thần dị chỗ. Có cao hơn ngoại giới mấy lần thiên địa nguyên khí tại căn này trong tĩnh thất hội tụ. Tĩnh thất bàn phía trên, cất đặt lấy một chút vật phẩm. Phương Hằng ánh mắt lửa nóng nhìn xem những vật phẩm này. Ta mệt gần chết, đã sinh đã tử là vì cái gì? Không phải là vì những ngày sao? Cầm lấy trên bàn nhìn hầu như không phải một bình đan dược, đổ ra một hạt. Một cỗ cực hạn áp xúc mùi thuốc xuất hiện. Phương Hằng bèn bèn chỉ là hít một hơi, cũng cảm giác tu vi lớn mạnh một tia. Đan dược hiện ra huỳnh bạch chi sắc, phía trên có 9 đạo thần bí kim sắc đường vân. Cựu truyền Thái Huyền chân đan. Phương Hằng trên mặt vui mừng rốt cuộc che giấu không được, khóe miệng có chút dương lên. Thích hợp chân nguyên cảnh tu hành sử dụng tu hành cực phẩm đan dược một trong. Loại này cấp bậc đan dược, Phương Hằng cũng chỉ tại Sán Lạn Quang Đoàn bên trong từng tu được, đồng thời cũng chỉ có thất truyền trở xuống. Mà bình này trực tiếp chính là cựu truyền. Đây là cho chân nguyên cảnh cựu truyền đệ tử chuẩn bị. Đại khái Thái Huyền Thượng Tông cũng không nghĩ tới, lại có một cái chân nguyên cảnh lục truyền đệ tử lấy được thứ nhất. Cho nên chuẩn bị đan dược đều là cựu truyền cảnh giới tu hành. Phương Hằng lắc đầu khẽ cười một tiếng. Bất quá khá là đáng tiếc chính là cựu truyền Thái Huyền chân đan chỉ có 1 bình. Còn lại 10 bình đan dược đều là chân nguyên cảnh cựu truyền có thể tu hành thượng phẩm chân đan, tương đương với cực kỳ minh lượng quang đoàn bên trong sản xuất vật phẩm. Một bình có 10 mai, cũng liền tương đương với 10 đoàn cực kỳ minh lượng quang đoàn. Bất quá lấy Phương Hằng trước mắt tu vi, những này thượng phẩm chân đan đối với hắn cũng có tác dụng cực lớn. Hơn nữa, chỉ cần có thể một mực ngồi vững vàng vị trí này, vậy thì vẫn luôn có. Đem tông môn tin tức ngọc giản dán ở mi tâm, tham dò vào trong đó thần thức. Thái Huyền Thượng Tông các loại tin tức liền đã bị Phương Hằng biết được, cùng Ngũ Hành Tông cơ bản giống nhau. Thái Huyền kính vượt quan, số tầng càng cao lấy được điểm cống hiến càng nhiều. Trong đó một cái thu hoạch điểm cống hiến tin tức bị Phương Hằng chú ý, có cơ hội cũng phải đi xem một chút. Sau đó, Phương Hằng cầm lấy Thái Huyền Thượng Tông hoạch tâm công pháp ngọc giản. Theo tông môn tin tức ngọc giản bên trong Phương Hằng biết được, mai ngọc giản này ghi chép Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh bên trên sách, có thể trực tiếp tu hành tới bán bộ thiên nhân cảnh cực đỉnh. Chờ vượt qua thần tiên giới hạn về sau, liền có thể nhận lấy hạ sách. Đồng thời công pháp trong ngọc giản có một đạo cấm chế, ngọc giản thuộc về duy nhất một lần vận dụng, sử dụng hết cái này một cái liền phế đi. Ta ngược lại muốn xem Thái Huyền Thượng Tông hoạch tâm công pháp có gì thần diệu khác biệt. Phương Hằng đem mai ngọc giản này dán tại mi tâm, thần thức dò vào trong đó. Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh, tàn đệ nhất cảnh sơ học nhập môn một không có chút nào ngoài ý muốn, Phương Hằng một nháy mắt liền học được. Thể nội có một sợi quá huyền ảo hỗn nguyên nội tức xuất hiện. Cái này Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh lại là thiên hướng về phụ trợ tính. Phương Hằng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chờ một chút, không đúng. Phương Hằng đống nhiên phát hiện, cái này một sợi quá huyền ảo hỗn nguyên nội tức lại có thể tăng phúc Phương Hằng tu hành tất cả công pháp võ học, mặc kệ là công pháp vẫn là võ học. Ở chỗ này, quá huyền ảo hỗn nguyên nội tức chinh phục phía dưới đều có từng tia tăng lên. Phải biết, đây mới là vừa mới đản sinh một sợi quá huyền ảo hỗn nguyên nội tức, liền nội khí đều không phải là. Phương Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngũ hành thánh kinh có chút vận chuyển. Quá huyền ảo hỗn nguyên nội tức liền lập tức leo lên mà lên, cường hóa ngũ hành chân nguyên, đồng thời có một tia đem ngũ hành chân nguyên dung hợp làm một dấu hiệu. Diệu a diệu a. Phương Hằng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Ngũ hành chân nguyên cho tới nay đều chỉ là bị Phương Hằng cưỡng ép dung hợp, bởi vì ngũ hành tông thiếu khuyết hoạch tâm dung luyện phương pháp. Lần này, Phương Hằng tu hành Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh, lại có cực lớn dấu hiệu cho thấy có thể dung hợp ngũ hành chân nguyên. Cái này Thái Huyền Thượng Tông thật đến đúng rồi. Phương Hằng trong mắt tinh mang lấp lóe. Đêm, ban đêm Phương Hằng khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra Thiên Đạo Thủ Cần giao diện. Tính danh: Phương Hằng, 20 tuổi, mệnh cách: Thiên Đạo Thủ Cần, nhất chứng vĩnh chứng tuổi thọ, 427 tư chất, kinh thế kỳ tài 73 cảnh giới, chân nguyên cảnh lục chuyển công pháp, ngũ hành thánh kinh, tàn, đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 5, ngũ hình trang công, đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 3, ngũ hành bảo thể, dị hóa, đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 3, thiên tầm thần công, đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 9, Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 1, võ học, vô tướng đao. Kinh, đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 5, thiết tuyến quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 19, phi châm thuật, đệ tứ cảnh dung hội quan thông 2, bí thuật, nhiên huyết đại pháp, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 6, chân long nhiếp thần thuật, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 11, công pháp bên trong, ngoại trừ vừa mới tu hành Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh, toàn bộ đều tới đệ thất cảnh, xuất thần nhập hóa. Võ học bên trong, vô tướng đao kinh cũng tới đệ thất cảnh, đã lên tới vô tướng đao kinh sau cùng cảnh giới, đã không còn cần binh khí đến thi triển, đồng thời phối hợp ngũ hành thung công có thể phát huy uy lực cực lớn. Còn thừa tuổi thọ cũng tới 427, nói cách khác, dù là hiện tại Phương Hằng không tu hành, hắn đều có thể tiếp tục sống sót 427 năm. Bất quá, thế giới này võ đạo cường giả tuổi thọ giống như cũng không cao a. Phương Hằng có chút nhíu mày. Cho dù là Phương Hằng tu hành đến bây giờ, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, cho tới bây giờ tình trạng cũng mới còn có thể sống 427 năm. Khoảng cách Phương Hằng định cho mình không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, không thể đọc mục tiêu cuối cùng, kém quá xa. Ổn định lại tâm thần, đem mặt khác. Ổn định lại tâm thần, đem mặt khác không quan hệ tạp niệm không hề để tâm. Kế tiếp, toàn lực ứng phó, đem Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh tu hành tới đệ thất cảnh. Phương Hằng định cho mình một mục tiêu. Chương 116, bóp chết La Phủ. Chương 116, bóp chết La Phủ. Cái khác võ học công pháp đã đến đệ thất cảnh, mong muốn lần nữa tăng lên lời nói, thời gian muốn rất dài. Phương Hằng thật là theo tông môn tin tức ngọc giản bên trên biết được, nhiều nhất 6 tháng bảo hộ thời gian, những người khác liền có thể hướng khởi xướng khiêu chiến. Tại tông môn chứng kiến phía dưới, liền có thể bắt đầu tranh đoạt chân nguyên cảnh đệ tử bài vị. Xếp hạng càng cao, hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ tự nhiên tốt hơn. Đây cũng là Thái Huyền Thượng Tông vui lòng nhìn thấy một màn. Ngàn buôn mua thuyền, kẻ thắng làm vua. Mà Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh tính đặc thù, nhường Phương Hằng tu hành nó tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Bởi vì Phương Hằng còn có một cái to gan ý nghĩ. Phương Hằng nhìn chằm chằm bảng bên trên tư chất kia một cột, trong đôi mắt, ánh mắt lấp lóe không yên. Tư chất, kinh thế kỳ tại 73. Còn kém 27 tiến độ, liền có thể đạt tới kế tiếp giai đoạn tư chất. Phương Hằng trong đầu nhanh chóng suy tư tiếp xuống đường hướng tu luyện. Tập trung tu hành tài nguyên cùng thời gian, nhanh chóng đem Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh kéo đến đệ thất cảnh. Sau đó mượn nhờ Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh, tăng lên cảnh giới tuổi thọ bị động tăng trưởng, đem tư chất một lần hành động đẩy lên tiếp theo giai đoạn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Về phần trì hoãn tu hành tiến độ, tại hạ một giai đoạn tư chất trước mặt, Phương Hằng cảm thấy đây quả thực không có ý nghĩa. Phương Hằng lập tức định ra một cái nhỏ mục tiêu, đem Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh tu hành tới đệ thất cảnh, đuổi ngang ngũ hành thánh kinh tiến độ, sau đó mượn nhờ thiên đạo thủ cần nhất chứng vĩnh chứng đặc tính, cùng ngũ hành thánh kinh dung hợp, đem hai loại thánh kinh trực tiếp cưỡng ép hợp lại. Con mẹ nó chứ chính là một thiên tài. Phương Hằng vẫn cảm thấy, nắm giữ cái gì kim thủ chỉ không quan trọng, làm như thế nào dùng, như thế nào dùng, dùng như thế nào tốt hơn, phát huy nó lớn nhất giá trị dùng, mới trọng yếu nhất. Hắn không phải thổ dân, tư tưởng không có sơ cứng, càng không phải là một cái tử thủ quy tắc người. Tất cả khả năng nếm thử hắn sẽ làm tất cả. Khả năng thổ dân bên trong cũng có một chút thiên tài tuyển thủ, nhưng là bọn hắn không có Phương Hằng có đồ vật. Phương Hằng trong lòng một mực vô cùng minh bạch hắn ỷ trượng lớn nhất là cái gì? Là thiên đạo thù cần, nhất chứng minh chứng bảng. Bất luận lúc nào thời điểm, như thế nào thật tốt sử dụng nó, phát huy nó lớn nhất giá trị, mới là Phương Hằng muốn cân nhắc. Thả cố định định tâm thần, kiểm tra một chút chính mình túi thơm bên trong đan dược. 100 sán lạn quang đoàn vật phẩm bên trong, tất cả Phương Hằng túi thơm bên trong. Phương Hằng tạm thời không hề động tông môn phát ra tu hành tài nguyên, đem bọn hắn bỏ vào túi thơm bên trong. Hiện tại còn không phải vận dụng bọn chúng thời điểm. Bắt đầu đi thiếu niên, dứt bỏ tất cả tạp niệm, Phương Hằng bắt đầu một lòng tu hành Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Phương Hằng tại trong tĩnh thất nghe được trong đình viện tôi tớ đến bẩm báo, có người tới thăm. Phương Hằng trực tiếp để cho người ta đình viện tại cửa ra và phủ lên bế quan bảng hiệu, không thấy bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại cần thời gian nhất tăng lên chính mình, cái gì có qua có lại, ân tình bái phỏng, căn bản không có ý nghĩa. Tu vi cao, thực lực mạnh, tự nhiên tất cả mọi người sẽ đối với ngươi cười mặt đón lấy. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, mong muốn đến đây bái phỏng Phương Hằng người đều không có nhìn thấy Phương Hằng, liền không có cửa đâu đi vào. Chân Nguyên Phong số 9 viện, kia Phương Hằng vẫn luôn không có đi ra ngoài sao? Một cái toàn thân lộng lẫy chi khí oai hùng nam tử nhìn về phía tôi tớ. Vị này tôi tớ người mặc áo đen, toàn thân khí tức vậy mà đã đạt đến chân nguyên cảnh thất chuyển cảnh giới. Hơn nữa một thân chân nguyên ngưng thực đến cực điểm, vậy mà không kém hơn đồng dạng bình thường thiên tiêu. Đúng vậy thái tử, cái kia Phương Hằng vẫn luôn không có đi ra ngoài, tiến vào số 1 đỉnh viện về sau liền không có đi ra qua. Cũng có thật nhiều người đi bái phòng qua, đều ăn bế môn canh. Áo đen tôi tớ không người trả lời, nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn đầy cung kính. Cái này oai hùng nam tử chính là Thiên Khung Hoàng Triều thái tử, Hoa Thiên Phong đồng bào ca ca, Hoa Thiên Đô. Mấy ngày trước đây, hắn tiếp vào mật báo. Đồng bào của hắn thân đệ đệ Hoa Thiên Phong, chính là tại kính trung thế giới bên trong bị Phương Hằng giết chết. Kiêu ngạo thật lớn, ngay cả ta Hoa Thiên Đô mặt mũi cũng không cho. Hoa Thiên Đô đôi mắt bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng lại có vẻ tức giận. Người đi đem La Phủ đi tìm đến. Hoa Thiên Đô đôi mắt lấp lóe, phân phó một tiếng. Áo đen tôi tớ không người xác nhận, quay người bước nhanh rời đi. Rất mau thả ra số 1 cửa đình viện, liền đến một vị mặt vàng thanh niên. 22 hảo đình viện La Phủ, đến đây tiếp Phương sư huynh. Mặt vàng thanh niên đi vào số 1 cửa đình viện, cao giọng một hô. La thiếu gia, Phương thiếu gia đang bế quan tu hành, trước mắt cũng không tiếp đãi bất luận người nào bái phòng. Số 1 trong đình viện lập tức có một tôi tớ từ cửa nhỏ đi ra, hướng La phủ chắp tay không người, cáo chi Phương Hằng đang lúc bế quan tu hành tình huống. Đồng thời chỉ cổng treo bế quan tu hành bản hiệu. Chỉ là gặp thấy mà thôi, cũng sẽ không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, còn mời đi thông báo một tiếng. La phủ thanh âm rất lớn, đã khiến cho một số người chú ý cách xa nhau không xa đình viện lầu các phía trên, có một ít người ánh mắt đã quét mắt tới. Có thể tại phụ cận đình viện, vậy cũng là chân nguyên phong xếp hạng 10 vị trí đầu tông môn tiến tiêu. Đây không phải là La phủ sao, hắn thế nào đi Phương Hằng nơi đó bái phỏng, đồng thời xem ra giống như kẻ đến cung thiện. Cái này La phủ không phải Thiên Khung Hoàng Triều thái tử Hoa Thiên Đô người sao? Ta nghe tin tức ngầm nói, Hoa Thiên Đô bảo đệ Hoa Thiên Phong chính là tại kính trung thế giới chết ở chỗ Phương Hằng trong tay. Bốn phía thiên tiêu mặc dù cách xa nhau một khoảng cách, nhưng còn có thể thần thức truyền âm trao đổi lẫn nhau. Lần này có trò hay để nhìn, cái này La phủ thật là chân nguyên cảnh thất chuyển đỉnh phong, thân phụ tinh quang bảo thể, Phương Hằng mới chân nguyên cảnh lục chuyển, bên trong tam chuyển đuổi theo tam chuyển chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nếu là cái này Phương Hằng đóng cửa không ra, làm rùa đen rút đầu, vậy coi như có chút ý tứ. Chân Nguyên Phong số 1 đỉnh viện chân nguyên cảnh đại sư mình, bị một cái xếp hạng 21 chân nguyên cảnh đệ tử ngăn ở cổng không dám ra đến, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ, ta nhìn hắn thế nào ngồi vững vàng đại sư minh này vị trí. Bốn phía chúng thiên kiêu ở chỗ này nhìn xem hí, đại đa số ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đối phương Hằng ra tay kia là vạn vạn không dám, nhưng cùng loại với loại hành vi này lời nói, lại không có ra tay, chẳng qua là tới bái phòng mà thôi. Nếu là bái phòng, như vậy nhường đại sư minh hơi hơi chỉ điểm một chút tu hành cũng là bình thường. Nhường một cái chân nguyên cảnh lục chuyển, đi chỉ điểm một cái chân nguyên cảnh thất chuyển đỉnh phong, ngẫm lại có đôi chút ý tứ. Sở Lăng Thiên cũng đứng tại lầu các phía trên, ánh mắt lộ ra một tia sừng sững ý cười. Tin tức này là một cái mong muốn làm hắn vui lòng đệ tử báo cho hắn. Hắn nhận được tin tức về sau, cố ý phái người đi đem tin tức tiết lộ cho Hoa Thiên Đô. Nếu như Hoa Thiên Đô thờ ơ, vậy hắn liền đem tin tức này thả ra cho mọi người đều biết. Nhưng Hoa Thiên Đô khó xử. Cái này Hoa Thiên Đô thật không đơn giản, là hắn đối thủ mạnh mẽ. Thân phụ hoàng kim huyết cao đẳng linh thể, đồng thời độ tinh khiết rất cao. Nếu không phải là bởi vì Thiên Khung Hoàng Triều cao cấp tài nguyên cung cấp không đủ, hắn khả năng đã sớm tới cựu chuyển đỉnh phong. Số 3 đình viện một cái nữ tử áo trắng, thấy cảnh này chỉ thì là có chút nhíu mày, nhưng cũng không có quản, quay người trở về trong lầu cát. Sở Lăng Tiên thấy được số 3 viện nữ tử áo trắng tiến vào trong lầu cát, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Phương sư minh, La phủ đến đây bái phỏng, có chút vấn đề về mặt tu hành còn mời chỉ giáo một hai. La phủ không để ý tới số 1 viện mấy vị tôi tớ lo lắng ngăn cản vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại cổng lớn tiếng la lên. Bên trong Phương Hằng rốt cục đã bị kinh động, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Thân thể khẽ động, bóng người đã không tại trong tĩnh thất. "Ngươi muốn ta chỉ điểm ngươi?" Phương Hằng thanh âm truyền đến, mở ra đại môn đi ra. Nhìn thấy Phương Hằng hiện ra, La phủ thần sắc trên mặt vui mừng. "Đúng vậy, Phương sư huynh, ta có một ít vấn đề về mặt tu hành, mong muốn hỏi thăm một hai." La phủ nhanh chóng nói một lần. Phương Hằng nhìn thoáng qua La phủ không trả lời thẳng, đưa tay chỉ một chút mấy vị tôi tớ. "Các ngươi trước tiến đến." Lập tức quay người đi vào bên trong. Mấy vị tôi tớ cũng cấp tốc đuổi theo. La phủ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng đi vào theo. Vừa bước vào số 1 đỉnh viện đại môn, Phương Hằng trong đôi mắt liền hiện lên một sợi hung lệ u mang. "Mắc câu rồi, ngươi thật to gan, không có thu hoạch được cho phép, dám mạnh mẽ xông tới số một viện. Phương Hằng đột nhiên quay người, quanh thân ngọn lửa màu tím như sóng biển đồng dạng tăng vọt, ngập trời mà lên. Thân hình cao lớn hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện. Chân long nhiếp thần thuật, thân thể chuyển đổi thành hổ hình tư thái, kết hợp đã đệ thất cảnh vô tướng đao kinh. Một tay năm ngón tay mở ra, như là một đầu tử sắc hổ dữ cắn xé mà đến. Giống. Hư không bên trong, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên. Bạch hổ khiếu phong sát. Cái gì? La phủ vừa mới bước vào số một đỉnh viện, đột nhiên cảm giác được không khí dường như ngưng trệ đồng dạng, người bị kéo vào hư vô không gian, nhưng rất nhanh tránh ra. Phương Hằng thân ảnh hóa thành một đầu kinh khủng thượng cổ hổ dữ. Sắc mặt của hắn đột nhiên kỳ biến, ánh mắt kinh hãi vô cùng, một cỗ khí tức tử vong giáng lâm. Phương Hằng muốn giết ta, hắn dám giết ta, hắn thật muốn giết ta. Trong lòng của hắn gào thét, tử sát hổ trào hung ác đem hắn chế trụ, mạnh mẽ một nắm, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân xương cốt bóc gãy. A, La phủ phát ra kịch liệt kêu thảm. Hắn tinh quang bảo thể thậm chí còn không kịp kích phát, trong nháy mắt bị bóp nát. Phúc. La phủ thân thể tại to lớn tử sát hổ trào phía dưới, trực tiếp bị bóp thành một đoàn huyết tương, lập tức chết đi. Mắt thấy đây hết thảy đám người trực tiếp mắt trừng chóng ngốc. Phương Hằng làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám a? Chương 117, mười liên rút hoa thiên đô. Chương 117, mười liên rút hoa thiên đô. Tại số một đỉnh viện xung quanh, hướng bên này ngắm nhìn đông đảo thiên tiêu. Nhìn thấy Phương Hằng giết chết La Phù một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt chấn động vô cùng. Bọn hắn không thể tin nhìn xem nơi này. Bao lâu không ai dám tại Chân Nguyên Phong giết người. Hơn nữa giết vẫn là số 21 đỉnh viện tông môn bảo thể thiên tiêu đệ tử. Phương Hằng, ngươi kết thúc, ngươi kết thúc. Sở Lăng Thiên thấy cảnh này về sau, trong mắt vui mừng nồng đậm. Hắn lập tức sắp xếp người phi tốc thông chi chấp pháp điện. Phương Hằng, ngươi thật to gan, cũng dám đem La Phù giết. Hét lớn một tiếng truyền đến. Một cái oai hùng nam tử từ trên trời giáng xuống. Trong con ngươi của hắn ẩn chứa lửa giận, chính là Hoa Thiên Đô. Hắn không nghĩ tới, chỉ là nhường La Phù đi khiêu khích Phương Hằng, cho Phương Hằng một cái khó xử mà thôi. Cái này Phương Hằng cũng dám trực tiếp trở tay giết người. Thật coi Thái Huyền Thượng Tông tông quy là bài trí sao? Cái này Thái Huyền Thượng Tông đã không có ngươi đất dung thần, ta hiện tại liền đem ngươi bắt được chấp pháp điện, nhường tông môn trừng phạt. Hoa Thiên Đô ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Phương Hằng, mang theo sát ý bàn tay vừa nhấc, đạm kim sắc quang mang nở rộ ở ngoài thân thể hắn, đem hắn quanh thân không gian phủ lên thành vàng nhạt chi sắc, như một vị hoàng kim chiến thần đồng dạng, trực tiếp vượt qua số một đỉnh viện đại môn, phóng tới Phương Hằng. Bàn tay xuề ra, liền phải một trường chế phục Phương Hằng. Chân nguyên cảnh bắt chuyển định phong tu vi bộc phát. Ông lúc này, một đạo vô hình gợn sóng dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem Hoa Thiên Đô áp chế. Hoa Thiên Đô lập tức cảm giác toàn thân mình dường như gánh vác lấy vạn tòa đại sơn, hành động lập tức chậm chạp lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng, trên cổ treo viên kia đại biểu chân nguyên phong đại sư minh lệnh bài chiếu sáng rạng rỡ. Không tốt, quên cái này mai lệnh bài, có thể điều động một chút chân nguyên phong trận pháp cấm chế lực lượng. Hoa Thiên Đô biến sắc, chỉ thấy Phương Hằng bóng người lóe lên, một cái bàn tay trực tiếp phiến tại Hoa Thiên Đường trên mặt. Ba, một cái tát vang dội phiến tại Hoa Thiên Đô trên mặt. Phanh, Hoa Thiên Đô thân thể lập tức như đạn pháo trong nháy mắt bắn ra, mạnh mẽ đâm vào phía ngoài trên núi giả, trực tiếp đem chọn ngọn núi giả đụng nát. Ngươi lại dám đánh ta? Hoa Thiên Đô trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, dòng máu màu vàng kim nhạt tràn ra khóe miệng. Thiện nhân, chính là thiếu đánh. Phương Hằng đôi mắt hung lệ, lại lần nữa bắn dọi hướng Hoa Thiên Đô. Đùng đùng đùng, trực tiếp chính là một cái mười liên rút. Có chân nguyên phong cấm chế áp chế, Hoa Thiên Đô tốc độ chậm như là rùa đen bò, bị Phương Hằng quất mười mấy cái to mồm. Nhưng Phương Hằng biết không thể giết hắn, cái này cùng là phụ không giống. Hơn nữa Phương Hằng minh bạch, tạm thời hắn cũng giết không được cái này chân nguyên cảnh bắt chuyển đỉnh phong, thân phụ hoàng kim huyết Hoa Thiên Đô. Cấm chế chỉ có thể áp chế hắn hành động tốc độ, cũng không thể áp chế hắn tu vi. Phương Hằng cái này mười cái vả miệng xuống dưới, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, như cũng không cách nào đem đối Hoa Thiên Đô sinh ra bao lớn tổn thương. Cái này hoàng kim huyết sắc thực phi phạm, ta muốn giết ngươi. Hoa Thiên Đô đôi mắt huyết sắc tràn ngập, bị Phương Hằng quất mười mấy cái to mồm, hắn cũng không hề có bị qua như thế nhục nhã. Hoa Thiên Đô lúc này chật vật đến cực điểm, toàn thân quần áo xé rách, tóc dài tán loạn, hai bên gương mặt đều có chút sưng phồng lên, màu vàng kim nhạt trong đôi mắt phủ đầy sắc cơ, lạnh lẽo đáng sợ. Ánh sáng màu vàng kim nhạt đột nhiên tăng vọt, cái này một mảnh hư không đều tại rung động ầm ầm. Ngay tại Hoa Thiên Đô sắc bạo phát lực lượng, ngắn ngủi tránh thoát cấm chế áp chế thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét. Một cỗ cao giai thiên nhân cảnh uy áp nổi lên, trong nháy mắt đem toàn trường áp chế. Nguyên bản vừa mới thi triển bí pháp, tạm thời tránh thoát chân nguyên phong cấm chế áp chế Hoa Thiên Đô, lập tức lại bị cái này một cỗ cao giai thiên nhân cảnh uy áp chế, biệt khuất đỏ bừng cả khuôn mặt. Thái Huyền Tượng Tông cao giai thiên cảnh chấp pháp điện trưởng lão mang theo mấy người xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, lại còn người chết? Dẫn đầu lão giả sắc mặt khó coi, hắn thấy được đình viện trên mặt đất máu me đầm địa, biến thành một cục thịt tương đổ vật. Toàn đi với ta chấp pháp điện. Hắn gầm thét một tiếng, trừng mắt liếc Phương Hằng, liền dẫn hai người rời đi. Lần này Phương Hằng không chết cũng phải lộ ra. Ta đoán chừng hắn cái này chân nguyên phong đại sư minh vị trí giữ không được. Không ngừng, ta hoài nghi hắn khả năng còn muốn nhận rất nặng xử phạt. Trong tông môn cho phép cạnh tranh, nhưng tuyệt đối nghiêm cấm đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau. Phương Hằng lần này xúc phạm tông quy, dù là hắn thiên tư có mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng. Bốn phía thiên tiêu nghị luận ở Mỹ, thậm chí liền càng xa một chút đình viện đều có đệ tử hướng bên này quan sát. Lấy thực lực của bọn hắn, thấy rõ cũng nghe được thấy. Phương Hằng hôm nay việc đã làm, trực tiếp tại chân nguyên phong bên trong đưa tới sóng to gió lớn, giết chóc đồng môn. Rất nhiều người đều hiểu, Phương Hằng sắp xong rồi. Chấp pháp điện. Lúc này Phương Hằng cùng Hoa Thiên Đô, hai người đều bị cấm chế ngăn chặn, ngồi trên ghế, không cách nào sử dụng một tơ một hào chân nguyên. La Phù mạnh mẽ xông tới số một đỉnh viện bị ngươi đánh giết. Ngươi là vô tâm, cho là hắn muốn ám sát ngươi. Ngươi trong kinh hoàng toàn lực ra tay, không biết do vì cái gì hắn yếu như vậy, bị ngươi giết chết. Ba chức cao giai thiên nhân cảnh trưởng lão nghe xong Phương Hằng lời nói, lập tức nhíu mày. Hợp lấy ngươi một chút sai đều không có. Nghe được Phương Hằng lời nói, Hoa Thiên Đô lập tức phản kích mở miệng. Phương Hằng, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là ngươi không nhìn tông quy, cố ý ra tay độc ác giết La sư đệ, ta chỉ là nhường La phủ đã qua khiêu khích ngươi mà thôi, ngươi vậy mà chư vị trưởng lão đều nghe được à? Lại là Hoa Thiên Đô sai bảo cái này La phủ tới ám sát ta, ám sát đối tông môn trung thành tuyệt đối đỉnh cấp thiên tiêu, Thái Huyền Kính chân nguyên đệ tử sàng chọn hạng nhất, chân nguyên phong đại sư huynh ta, ta hoài nghi hắn là ma môn gian tế, nhất định phải nghiêm. Cha. Phương Hằng nghe được Hoa Thiên Đô dưới tình thế cấp bách, lại đem sai bảo La phủ chuyện nói ra, Phương Hằng lập tức bắt lấy điểm này đóng một cái mũ cho hắn. Đừng nghe hắn nói hiệu nói bừa, căn bản không có loại sự tình này. Hoa Thiên Đô đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Hằng, hận không thể hiện tại một trường đem nó trục chết. Tốt, đều im ngay. Ta sẽ mời tôn giả ra tay, dùng Thái Huyền Kính chiếu dọi ra chân nguyên phong bên trong chuyện đã xảy ra. Đến lúc đó ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay. Rất nhanh, ba vị thiên nhân cảnh cao giai trưởng lão rời đi. Phương Hằng cùng Hoa Thiên Đô hai người bị chụp tại hai bên. Có cấm chế áp chế, bọn hắn căn bản là không cách nào đứng dậy. Phương Hằng, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, cũng dám giết đồng môn. Ngươi nhất định sẽ bị giam tiến tông môn hồn hỏa độc quật, cả ngày lẫn đêm chịu hồn hỏa thiêu đốt, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ ta tại trong tông môn bộc lộ tài năng thời điểm, ta càng sẽ để ngươi biết cái gì là cực hạn thống khổ. Hoa Thiên Đô đôi mắt lạnh lẽo nhìn xem Phương Hằng, dường như liệu định Phương Hằng nhất định sẽ nhận hình phạt tàn khốc như vậy. Huyên Huyên nói cái gì đó, lại bức lại ta quất ngươi. Phương Hằng lườm Hoa Thiên Đô một cái, móc móc lỗ thai, nâng bàn tay lên đối với Hoa Thiên Đô giả thoáng mấy lần. Ngươi đang chết. Hoa Thiên Đô kém chút bị Phương Hằng giận điên lên. Trước đó nhận cấm chế áp chế, bị Phương Hằng quất mười mấy cái to mồm, là hắn chưa hề nhận qua nhục nhã. Hiện tại nhớ tới, khuôn mặt còn mơ hồ làm đau. Về phần có thể hay không nhận xử phạt, để ở trong lòng vẫn tương đối rõ ràng. Bởi vì tông môn tín tức ngọc giản bên trên toàn bộ bản tông quy, Phương Hằng đã thật tốt nghiên cứu hồi lâu. Chương 118, đua của các ngươi, tới. Chương 118, đua của các ngươi, tới. Rất nhanh, tại Hoa Thiên Đô bị tức đến nổi trận lôi đỉnh thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ngoài cửa một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Ta nói Phương Hằng a, ngươi thế nào tiến tông môn liền náo ra chuyện lớn như vậy? Tiến đến lão giả mạnh mẽ trách móc Phương Hằng một câu. Chính là Phần Thiên Tôn giả. Tôn giả, ta cũng không biện pháp, ta còn tưởng rằng hắn Phương Hằng đang muốn dạo biện, Phần Thiên Tôn giả chỉ là khoát tay áo. Đồng môn tương tàn là nghiêm trọng trái với tông môn quy tắc chuyện, Thái Huyền Thượng Tông tuyệt không cho phép xuất hiện loại chuyện này, mặc dù Phương Hằng ngươi tình có thể hiểu, nhưng ra tay quá mức kịch liệt, từ giờ trở đi, thu hồi ngươi chân nguyên phong đại sư minh lệnh bài. Phần Thiên Tôn thần sắc nghiêm túc, vẫy tay một cái, đem Phương Hằng trên cổ đại sư minh yêu bài lấy vào tay bên trong. Kế tiếp ngữ khí dừng một chút. Bất quá xét thấy người khác khiêu khích trước đây, ngươi sau đó phản kích, hiện tông môn làm ra như sau xử phạt. Phương Hằng cấm túc 6 tháng không được ra số 1 đỉnh viện, tất cả tu hành tài nguyên mỗi tháng sẽ trực tiếp đưa đến đỉnh viện bên trong. 6 tháng về sau, nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận, tất cả mong muốn nhập chủ số 1 đỉnh viện người khiêu chiến, cho dù là xa luân chiến. Thất bại thì lập tức tước đoạt chân nguyên phong đại sư minh ghế, đồng thời phải lập tức rời xa chân nguyên phong nhất hảo viện. Ngươi có gì dị nghị không? Phần Thiên Tôn giả nhìn thoáng qua Phương Hằng. Mấy bị tôn giả đối với chết một cái xếp hạng 21 bảo thể thiên tiêu, kỳ thật cũng không có gì chấn động. Bọn hắn tu hành đến nay, chết trong tay bọn hắn bảo thể thiên tiêu cái kia không biết có bao nhiêu. Chủ yếu nhìn có phải hay không có lý có cứ. Mấy bị tôn giả theo Thái Huyền Kính ghi chép hình ảnh đến xem. Cái này tên là La Phù đệ tử, bởi vì nhận lấy Hoa Thiên Đô sai bảo, đến đây khiêu khích Phương Hằng. Mà Phương Hằng, trước mắt cũng bèn bèn chỉ là chân nguyên cảnh lục chuyển. Cả người vác bảo thể chân nguyên cảnh thất chuyển đỉnh phong đệ tử đến khiêu khích hắn. Nếu là hắn không thể làm ra hung hăng đáp lại lời nói, vậy sau này hắn tại chân nguyên phong sẽ biến thành trò cười. Nếu như là ta, ta cũng biết làm như vậy. Có tôn giả cũng làm ra như sau hồi phục. Hơn nữa, căn cứ vào Phương Hằng tư chất cùng Thái Huyền Kính bên trong biểu hiện, bọn hắn cho một cái sấm to mưa nhỏ xử phạt. Bọn hắn muốn chính là đánh vỡ thường quy thiên tiêu. Đệ tử ở giữa cạnh tranh, vốn là bọn hắn dẫn đạo kết quả, chỉ cần tất cả phù hợp tông môn quy tắc, như vậy bọn hắn liền sẽ không quản. Chỉ là Phương Hằng thủ đoạn có chút quá mức một chút. Tông quy chi tiết chỗ cần lại lần nữa sửa đổi một chút. Tôn giả, Phương Hằng cũng không dị nghị. Phương Hằng không người chắp tay trầm giọng nói, cái gì gọi là ngươi không có dị nghị, ta có dị nghị. Hoa Thiên Đô càng nghe càng cảm giác không thích hợp, Phần Thiên Tôn giả là muốn thả Phương Hằng một ngựa. Hắn lập tức kêu to, chỗ này phạt cái gì? Cái này cũng không có xử phạt khác nhau ở chỗ nào. Ngươi có dị nghị? Hoa Thiên Đô, ngươi xử phạt ta còn chưa nói. Phần Thiên Tôn giả ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hoa Thiên Đô. Lập tức Hoa Thiên Đô biến sắc. Ngươi sai bảo người khác khiêu khích Phương Hằng, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng muốn cấm túc 3 tháng, khấu trừ 1 tháng tu hành tài nguyên. Phần Thiên Tôn giả nhìn về phía Hoa Thiên Đô, thần sắc trên mặt đạm mạc. Cái gì? Ta lại bị cấm túc, còn bị chụp tài nguyên? Hoa Thiên Đô kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia nộ khí. Đây hết thể dây dẫn nổ đều là ngươi, ngươi không cho La phủ đi khiêu khích Phương Hằng, sẽ xảy ra loại sự tình này sao? Nếu không phải trong môn có tôn giả vì ngươi cầu tình, ngươi bây giờ khả năng liền bị giam tiến vào hồn hỏa động quật tiếp nhận xử phạt. Phần Thiên Tôn giả từ tốn nói. Cái này Hoa Thiên đã tiêu sưng gương mặt lại tăng lên. Là bị tức. Hoa Thiên Đô ngươi có gì dị nghị không? Phần Thiên Tôn giả nhìn về phía Hoa Thiên Đô.
Đệ tử
không dị nghị. Hoa Thiên Đô chắp tay không người cắn răng nói rằng, hắn không có cách nào ảnh hưởng tông môn quyết sách, đành phải đem tất cả lửa giận toàn bộ ghi tạc Phương Hằng trên đầu. Tốt, đã hai người đều không dị nghị, như vậy việc này dừng ở đây, không thể tái phạm. Phần Thiên Tôn giả nói xong, tiện tay bắn ra một đạo huyền quang, đem hai người cấm chế giải khai, rời khỏi nơi này. Hai vị, đi thôi. Còn bên cạnh mấy chức cao giai thiên nhân cảnh trưởng lão, liền thì là đối với hai người nói rằng, đa tạ chư vị trưởng lão, kia Phương Hằng rời đi trước, trở về thật tốt bế môn hối lỗi. Phương Hằng đối với ba vị trưởng lão chắp tay, khiêm tốn cười một tiếng. Hoa Thiên Đô cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. Phương Hằng, ta cho ngươi biết, chuyện này không xong, 6 tháng về sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi, sẽ ở tông môn chứng kiến phía dưới để ngươi nếm đến thất bại thống khổ. Về sau lời nói sau lưng Hoa Thiên Đô thanh âm chuyển tới, trong đôi mắt lộ ra nụ cười gần ý bệnh tâm thần. Phương Hằng liếc mắt nhìn hắn, bay thẳng thân rời đi, về tới số 1 đỉnh viện bên trong. Người Hoa Thiên Đô nhìn thấy Phương Hằng phản ứng, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Lắng lại một chút, lửa giận cũng trở về tới chân nguyên phong số 9 đỉnh viện. Rất nhanh tông môn xử phạt kết quả công nhiên bày tỏ đi ra, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, La phủ đều đã chết, Phương Hằng chỉ là bị cấm túc cùng tước đoạt thân phận lệnh bài. Hắn thậm chí liền tu hành tài nguyên đều không có chủ, Hoa Thiên Đô còn bị chụp 1 tháng tu hành tài nguyên. Trừ phi có tông môn chỉ thị, tại không có trải qua cho phép thời điểm, cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào treo bế quan tu hành bảng hiệu đỉnh viện bên trong. Cái này tông quy bên trên viết rất rõ ràng. Đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận kết quả này. Về phần chết một cái xếp hạng 21 tinh quang bảo thể La phủ, không người hỏi thăm. Cái này La phủ chết tốt lắm a. Ngược lại người phía sau vậy mà theo thứ tự đi tới một vị trí, có ít người trên mặt cười ra hoa. Không có bất kỳ cái gì cạnh tranh, trực tiếp lên cao một gã. Đáng chết, cái này Phương Hằng vậy mà không có nhận bao lớn xử phạt. Cái này La phủ là cái phế vật, cái này Hoa Thiên Đô cũng là phế vật. Sở Lăng Tiên đem chén rượu bóp nát, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Đối với cái này đoạt vị trí hắn Phương Hằng, trong lòng của hắn đối với hắn lửa giận đã sớm áp chế không nổi. Số 1 đình viện mỗi tháng tu hành tài nguyên như vậy, ít ra so với hắn số 2 đình viện tu hành tài nguyên cao 5 lần có thừa. Đây chính là hắn vì cái gì canh cánh trong lòng nguyên nhân. Vị trí kia đại biểu không chỉ là thân phận. Nguyên bản chuyện chắc như đinh đóng cột, lại bị người đánh cắp, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn thậm chí so Hoa Thiên Đô đối Phương Hằng hận ý càng dày đặc. 6 tháng về sau, ta muốn mạnh mẽ đem ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta muốn để tông môn biết, ai mới có tư cách chân chính nhập chủ chân nguyên phong số 1 đỉnh viện. Một cỗ lôi hỏa chi uy tại bốn phía tràn ngập, uy thế kinh người. Trải qua lần này phong ba, không còn có người đi tới Phương Hằng số 1 đỉnh viện, cũng không có khả năng gặp lại hắn, bởi vì mới có thể bị cấm túc. Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi 6 tháng về sau. Đặc biệt là xếp hạng 10 vị trí đầu những người kia. Đều ma quyền sát trưởng nhìn chằm chằm Phương Hằng vị trí. 6 tháng về sau, chưa hẳn mình không thể đủ nhập chủ số 1 đỉnh viện. Dù là không thể vào chủ số 1 đỉnh viện, vị trí của mình cũng có thể đi lên chuyển một chuyện, như vậy tu hành tài nguyên đều là thực sự gia tăng. Một cái trước mắt chân nguyên cảnh lục chuyển người. Dù là Phương Hằng đánh tan một cái thất chuyển đỉnh phong bảo thể thiên tiêu, cũng không bị 10 vị trí đầu đám người để vào mắt. Rất nhanh, thời gian nhoáng lên liền đã qua 6 tháng. Chân nguyên phong vị trí muốn lại bắt đầu lại từ đầu thứ hạng. Lúc này Thái Huyền Kính Trô Thái Huyền Chủ Phong bên trên, tất cả chân nguyên cảnh đệ tử đều tới. Cái này Phương Hằng thế nào còn chưa tới? Ta đều không kịp chờ đợi muốn cái thứ nhất đánh bại hắn, trước lộ cái mặt lại nói. 6 tháng trước đó chân nguyên cảnh lục chuyển, 6 tháng về sau, căng hết cỡ cũng chính là khó khăn lắm chân nguyên cảnh tám chuyển, thậm chí còn có thể là chân nguyên cảnh thất chuyển đỉnh phong. Trước đó tông môn đối với hắn xử phạt là có thể xa luân chiến, hắn sẽ không bởi vì sợ mất mặt, trực tiếp từ bỏ đi. Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, trên cơ bản không có người xem trọng Phương Hằng. Dù là cùng Phương Hằng chưa từng có ma sát người, cũng nghĩ như vậy. Sở Lăng Thiên, Hoa Thiên Đô thì là ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. 6 tháng này, bọn hắn đều có tiến bộ cực lớn, đã nhanh muốn đụng chạm đến bán bộ thiên nhân cảnh cánh cửa. Đang lúc bọn hắn lo lắng chờ đợi Phương Hằng thời điểm, một thanh âm truyền đến. Nhường các vị đợi lâu, vua của các ngươi tới. Chương 119, ngươi cho rằng ta đặt cái này cùng ngươi nhà chọi đâu? Chương 119, ngươi cho rằng ta đặt cái này cùng ngươi nhà chọi đâu? Thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, một thân ảnh cao lớn như linh hạt dư không, thoáng qua ở giữa từ xa đến gần, khoan thai xuất hiện ở trong sân. Thanh niên tóc đen áo choàng, hắc bạch phân minh đôi mắt sáng đáng sợ. Một cỗ chấn động tâm hồn khí thế ở trên người hắn hiện lên. Tâm thần người nhỏ yếu, coi thân ảnh như xem thần minh đồng dạng. Giữa sân mấy trăm đạo ánh mắt nhìn về phía Phương Hằng, tỉ mỉ quan sát đến Phương Hằng. Cái này trước đó tại Thái Huyền Kính Kính Trung thế giới đánh vỡ thông thường đoạt được thứ nhất. Phương Hằng là như thế nào thu hoạch được như thế lượng lớn điểm tích lũy, đằng sau chân nguyên phong rất nhiều người trải qua nghe ngóng về sau, cơ bản cũng biết. Rất nhiều người đều cảm khái Phương Hằng cường hành, gan lớn, đáng sợ. Đồng thời mới vừa vào chủ chân nguyên phong số 1 đỉnh viện, liền đánh chết một vị cường hành bảo thể thiên kiêu, gây nên sóng to gió lớn sau lại bị xử phạt. Theo tiến vào tông môn trước đó, tới tiến vào tông môn về sau, vẫn luôn chói lóa mắt. Phương Hằng, người rốt cuộc đã đến. Hoa Thiên Đô quát lạnh một tiếng, hai con người bên trong bộc phát một đạo lạnh lẽo hàn mang. Hắn dẫn đầu đối với trong sân thanh niên phát ra tiếng quát. An tâm chớ đội, người trẻ tuổi đừng có lớn như thế hỏa khí. Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn một cái Hoa Thiên Đô. Ngươi vậy mà chân nguyên tiến bắt chuyển đỉnh phong. Sở Lăng Tiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên cảm nhận được Phương Hằng khí tức bây giờ. Vẹn vẹn 6 tháng, vậy mà theo mới vào chân nguyên cảnh lục chuyển, bước vào chân nguyên cảnh bát chuyển đỉnh phong. Cái này Phương Hằng tư chất thật sự là đáng sợ. Phương Hằng chân nguyên tiến bắt chuyển đỉnh phong, thật nhanh tu hành tốc độ, đã không thua gì một chút cao đẳng linh thể. Cái này số một đỉnh viện tu hành tài nguyên, quả nhiên khó lường. Giữa sân mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh nhìn đám người. Tại hắn đem Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh tiến độ tăng lên tới cùng Ngũ Hành Thánh Kinh tiến độ như thế thời điểm, Phương Hằng tư chất lập tức theo kinh thế kỳ tài, nhảy vọt tới tuyệt thế thiên kiêu. Sau đó hắn lấy chính mình tuyệt thế thiên kiêu tư chất, lợi dụng tiên đạo thủ cần giao diện, trải qua vô số lần thử lỗi dung hợp, rốt cục đem Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh cùng Ngũ Hành Thánh Kinh dung hợp. Hai quyển thiên giai đỉnh cấp công pháp cuối cùng dung hợp làm một, biến thành Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh. Ngay cả hắn nguyên bản dị hóa ngũ hành bảo thể, đều biến thành dị hóa Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành bảo thể. Mà lúc này cần có cao giai tu hành tài nguyên to lớn hơn. Còn lại tài nguyên, căn bản cũng không đủ hắn đem tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh bát chuyển đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì hắn bị cấm túc nguyên nhân, còn không cách nào đi ra ngoài kiếm lấy điểm cống hiến. Cuối cùng, đành phải dùng Thái Huyền Kính Sàng chọn bên trong lấy được tất cả điểm tích lũy, nhường đến đây đưa tu hành tài nguyên chấp sự trưởng lão toàn bộ hối đoái thành cao giai tu hành tài nguyên, mới rốt cục bước vào chân nguyên kính bát chuyển đỉnh phong. Mà thực lực của hắn cũng theo đó tăng vọt. Chân nguyên phong xếp hạng 10 vị trí đầu tiên kiêu nhóm đều chăm chú nhìn chằm chằm Phương Hằng. Đây là một tên kinh địch. Bất quá cũng may hắn hiện tại trước mắt chỉ có chân nguyên cảnh bát chuyển đỉnh phong. Theo kính trung thế giới sàng chọn kết thúc đến bây giờ, đã qua dòng dã 6 tháng. Trước mắt xếp hạng trước 20 thiên tiêu, đa số tu vi đều ở chân nguyên cảnh cựu chuyển tới cựu chuyển đỉnh phong. Cương hành thiên tiêu, bảo thể thiên tiêu, linh thể thiên tiêu, bọn hắn tu hành tốc độ kia là cực nhanh. Nghe nói 10 vị trí đầu mấy vị đã mơ hồ đụng chạm đến bán bộ thiên nhân cảnh cánh cửa. Tốt, đã người đã đến đông đủ, như vậy, chân nguyên phong xếp hạng chiến hiện tại bắt đầu. Chủ trì lần này chân nguyên phong xếp hạng 3 vị thiên nhân cảnh cao giai trưởng lão, lập tức tuyên bố bắt đầu. Quy tắc tại tông môn tín tức ngọc giản đã nói rất rõ ràng, tất cả mọi người trong lòng đã sớm hiểu rõ. Vẫn như cũng là chia 3 phần kính trung thế giới. Chân nguyên phong 300 đỉnh viện, chia làm bên trên, bên trong, hạ 3 bộ phận. Tam chuyển trong vòng cùng tam chuyển đối kháng, lục chuyển trong vòng cùng lục chuyển đối kháng, cửu chuyển trong vòng cùng cửu chuyển đối kháng. Xếp hạng tại hạ người, có thể khiêu chiến xếp hạng phía trên người. Xếp hạng ở trên người không thể khiêu chiến xếp hạng phía dưới người. Bên thắng lập tức thay thế người khác xếp hạng vị trí. Chỉ cần có thể khiêu chiến thắng lợi, liền có thể một mực khiêu chiến đi. Chỉ khi nào khiêu chiến thất bại kích phát bảo hộ phù văn bị truyền tống đi ra, thì mất đi tư cách khiêu chiến, chỉ có thể bị động tiếp nhận khiêu chiến. Cho nên, đối rất nhiều đệ tử mà nói, khả năng bọn hắn chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Chỉ là lần này Phương Hằng bởi vì xử phạt nguyên nhân, hắn nhất định phải tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến, không nhìn xếp hạng, đồng thời không thể cự tuyệt, có thể sẽ một mực bị xe lô chiến. Rất nhanh khiêu chiến thi đấu lại bắt đầu. Tự nhiên là trước theo 100 tên đi lên bắt đầu khiêu chiến. Thái Huyền Kính 3 tầng thế giới bị cắt chém thành 10 cái chiến trường. Có thể duy nhất một lần tiến hành 10 lần khiêu chiến. Khoảng một canh giờ, xếp hạng 20 trở xuống đệ tử khiêu chiến toàn bộ đều đã kết thúc. Xếp hạng 20 trong vòng, dù là số đôi đệ tử cũng không hề biến hóa. Xếp hạng 20 trở xuống, không có người khiêu chiến Phương Hằng. Mặc dù rất nhiều người không coi trọng Phương Hằng lần này có thể bảo trụ chân nguyên phong đại đệ tử ghế, nhưng cũng không phải cựu chuyển trở xuống người có thể cùng hắn đối kháng. Phương Hằng, ta Lâm Phong đến chiến ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Bên trên tam chuyển đệ tử bên trong, một vị đầu trọc không lông mày thanh niên đứng lên, ánh mắt cực kỳ tự tin. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, cũng không vì Phương Hằng quang huy sự tích mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng vọt. Là Huyền Cốt bảo thể, Lâm Phong. Nghe nói thứ hạng này 18 Lâm Phong xương như huyền thiết, thịt dường như kim cương, cường hành đến cực điểm. Đồng thời chân nguyên cảnh cựu chuyển tu vi, thật là so Phương Hằng mạnh một đầu. Lần này có trò hay để nhìn, trận đầu liền đến một cái mạnh mẽ như vậy thiên tiêu. Hạ tam chuyển bên trong tam chuyển cơ bản không ai nhìn, đa số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên trên tam chuyển khiêu chiến. Đặc biệt là liên quan đến cái này Phương Hằng. Tốt, tiến đến. Phương Hằng cũng không nói nhảm, phi thân xông vào 3 tầng kính trung thế giới. Vẫn như cũng là quen thuộc cảnh tượng hình dạng mặt đất. Phương Hằng sau khi đi vào, Lâm Phong cũng lập tức đuổi theo. Kính trung thế giới không trùng, Phương Hằng đứng chắp tay nhìn xem Lâm Phong. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bắt đầu đi. Phương Hằng vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Lâm Phong, trong mắt không hề bận tâm nói ra câu nói này. Ngươi Lâm Phong nhướng mày, vừa muốn nói chuyện. Phương Hằng quanh thân ánh sáng màu tím đột nhiên lập lòe, linh lộc đạp không đồng dạng cực tốc tới gần Lâm Phong. Trắng nõn như ngọc bàn tay nhìn như nhẹ nhàng đắp lên Lâm Phong ngực. Lâm Phong căn bản cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Phương Hằng thân ảnh liền ánh vào tầm mắt của hắn. Quá nhanh. Phanh. Trong nháy mắt Lâm Phong liền phun ra một miệng lớn máu tươi, xương ngực sụp đổ, ánh mắt chống đột, giống một cái đạn pháo như thế lăng không rơi đập. Hắn chỉ cảm thấy Phương Hằng trên bàn tay truyền đến một cỗ như là thần sơn núi lớn rơi xuống đồng dạng lực trùng kích. Quanh thân hộ thể chân nguyên trong nháy mắt liền bị vỡ nát, huyền cốt bảo thể đều vang lên kẹt kẹt, căn bản gánh không được. Đem mặt đất ném ra một cái vài trăm mét hô to. Lâm Phong trên người phù văn lập tức kích phát. Người Lâm Phong che ngực nhìn xem đứng lơ lửng trên không Phương Hằng, ánh mắt lộ ra biệt khuất chi sắc. Phản phất tại hỏi, ngươi vừa mới không phải nói cho ta một lần cơ hội xuất thủ sao? Phương Hằng mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Phong. Cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được a, ai sẽ chờ ngươi chuẩn bị xong lại đánh? Ngươi cho rằng ta đặt cái này cùng ngươi nhà tròi đâu? Chương 120, ai có thể đánh với ta một trận? Chương 120, ai có thể đánh với ta một trận? Phương Hằng mục tiêu chính là được, không có quá nhiều ý nghĩ. Thắng là được, phương pháp không quan trọng. Trong một nhịp hít thở, Phù Văn liền mang theo Lâm Phong rời đi kính trung thế giới. Không phải, Lâm Phong cứ như vậy bại. Đây cũng quá hèn hạ, trực tiếp ra tay tập kích bất ngờ. còn nói cho Lâm Phong một lần cơ hội xuất thủ, ai biết hắn trực tiếp trước hết xuất thủ. Thấy cảnh này đệ tử lập tức có chút nghị luận ầm ĩ đi vào, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay. Mong muốn khiêu chiến Phương Hằng Thiên Tiêu, âm thầm khuyên bảo chính mình. Phương Hằng như thế hành vi, cho đông đảo các đệ tử lên bài học. Đừng tưởng rằng địch nhân sẽ chờ ngươi chuẩn bị xong lại độc thủ. Cái này Phương Hằng vẫn là trước sau như một xảo trá âm hiểm. Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói một câu. Chư vị sư đệ nhớ kỹ, đi vào liền trực tiếp độc thủ, tuyệt đối không nên cùng hắn nói nhảm. Sở Lăng Tiên cũng khuyên bảo bốn phía đám người. Một bên nữ tử áo trắng, nhìn thấy Phương Hằng dạng này cũng là đại mi cao lại. Lần này xếp hạng tiêu chiến, có thể theo kính trung thế giới nhìn thấy bên ngoài, thanh âm cũng có thể chuyển đến bên ngoài. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Nếu như không có, ta muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi. Phương Hằng vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn về phía kính bên ngoài đám người. Ta tới đi. Thanh âm không lớn, nhưng lại trầm ổn hữu lực. Một cái cường tráng bóng người đứng lên, trong tay cầm một cây màu đen trường côn. Cái trán trên mặt có chút có một ít thô cứng rắn bộ lông màu đen, tựa như phản tổ đồng dạng. Là Viên Chiến. Lại là xếp thứ 8 Viên Chiến xuất thủ. Viên gia thật là đỉnh tiêm tiên niên thế gia xuất thân, thân phụ thượng đẳng viên ma bảo thể, côn pháp uy thế kinh người vô cùng. Lần này có trò hay để nhìn, Viên Chiến thật là chân nguyên cảnh cửu chuyển đỉnh phong cảnh giới, so Phương Hằng trọn vẹn cao một cái tiểu cảnh giới. Sở Lăng Tiên, Hoa Thiên Đô cũng là nhìn xem một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Cái này Viên Chiến thật không đơn giản. Có thể nói, xếp hạng 10 vị trí đầu liền không có một cái đơn giản. Bất quá hai người không rõ ràng vì cái gì Viên Chiến muốn khiêu chiến Phương Hằng, mà không phải muốn tăng lên thứ hạng của mình. Theo bọn hắn biết, Phương Hằng cùng cái này Viên Chiến giống như không có cái gì ma sát. Bất quá có một cái cường hành thiên kiêu nhân vật đi chặn đánh Phương Hằng, dù là không thể đánh bại hắn, cũng có thể thật to tiêu hao hắn. Viên Chiến vừa xài bước ra, liền tiến vào kính trùng thế giới 3 tầng. Phương Hằng xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thấy bên ngoài Viên Chiến tiến đến, cũng nghe ra đến bên ngoài một chút tiếng nghị luận. Ta vốn là muốn khiêu chiến Sở Lăng Thiên, nhưng ta cảm thấy khiêu chiến ngươi đối ta càng có lợi hơn, ta không có vấn đề xếp hạng, chỉ muốn cùng cường giả chiến đấu. Nếu như ta tuyển Sở Lăng Thiên, liền không có cách nào tuyển ngươi. Viên Chiến vừa tiến đến, liền nhìn xem Phương Hằng nói như thế mấy câu. Trong tay Ô Hắc Thiết Côn nắm chặt, nhìn xem Phương Hằng trong ánh mắt chiến ý mãnh liệt, lựa chọn sáng suốt. Phương Hằng nhìn xem Viên Chiến gật gật đầu. Chỉ cần không phải cố ý khiêu khích hắn người, hắn cũng biết hòa thanh hòa khí nói chuyện. Viên Chiến ra hét dài một tiếng, như là ma viên đồng dạng bổ nhào Phương Hằng. Quanh thân hào quang nở rộ, chân nguyên bộc phát, đen nhánh trường côn mạnh mẽ hướng Phương Hằng đập tới. Côn gió khoác gai cắt sóng đồng dạng, phía dưới mặt đất bị côn pháp chèn ép trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Tới tốt lắm. Phương Hằng trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, ánh sáng màu tím tại trên thân lập lòe. Theo Viên Chiến xuất thủ khí thế đến xem, Phương Hằng liền có thể cảm thụ đi ra, Viên Chiến thực lực cực kỳ cường hành. Vô tướng đao kinh đạt tới đệ thất cảnh tình trạng xuất thần nhập hóa, đã không còn cần sử dụng binh khí. Thân thể bất kỳ một chỗ đều có thể phát ra kinh khủng đao khí. So tay cầm binh khí còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Phương Hằng năm ngón tay nắm tay, quyền như lưỡi đao đồng dạng dập dờn ra một cỗ tử sắc hào quang. Không gian đều phảng phất là không chịu nổi đạo này quyền mang đồng dạng, kích phát ra một đạo vô hình gợn sóng. Thân ảnh cao lớn vẽ ra trên không trung một đạo màu trắng khí lãng, sau đó trực tiếp đem không khí nhóm lửa. Một quyền mang theo kình thiên chi uy, đánh tới hướng Viên Chiến đen nhánh côn sắt. Keng, một thân kịch liệt kim loại vang vọng như hoàng trung đại lư vang mình. Phía dưới mặt đất lập tức nổ tung rất nhiều thật sâu cái hố, bốn phía sơn phong đột nhiên không ngừng lay động, giống như địa chấn đồng dạng. Viên Chiến chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tự lực theo hắn đen nhánh côn sắt bên trên truyền đến. Bàn tay của hắn bắt đầu run lên. Thân thể hùng tráng không cầm được lăng không dậm chân, rút lui vài trăm mét mới dừng thân hình. Thật cương hành thể phách, lực lượng thật kinh khủng. Viên Chiến ánh mắt nhìn chăm chú không trung cái kia vừa lui đã lui thân ảnh. Xuất ra ngươi thực lực chân chính, đừng để ta thất vọng. Thả Hằng ánh mắt cực kỳ bức nhân. Viên Chiến không do dự nữa, đây là một cái có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó, thậm chí muốn bức ra chính mình cực hạn đối thủ. Hắn hít sâu một hơi. Quanh thân lông tóc bắt đầu cực tốc tăng trưởng, nguyên bản liền hùng tráng thể phách bắt đầu biến như là viên ma đồng dạng cao lớn. Cuối cùng liền răng cũng biến thành bén nhọn, trong đôi mắt lộ ra một chút điên cuồng vẻ hung lệ. Mi tâm một túm màu vàng kim nhạt lông tóc lộ ra cực kỳ thần dị. Viên Chiến hai chân đạp đất, trực tiếp đem đại địa bước ra một cái trăm mét rộng hố to. Viên ma côn pháp, phong ma côn, một cỗ ngập trời côn ý bắn ra. Viên Chiến thân ảnh trong nháy mắt vọt tới Phương Hằng gần trăm mét chỗ. Xung quanh dường như mây đen áp đỉnh đồng dạng, nhìn kỹ lại là đẩy trời đen nhánh côn ảnh đẩy trời, dường như điên dại. Tại chân nguyên cùng ý cảnh gia trì phía dưới, mỗi một côn đều so với vừa rồi một côn đó mạnh mẽ mấy lần có thừa. Phương Hằng ánh mắt hơi sáng lên, lăng không dậm chân hình như có hổ khiếu long ngâm nương theo, cao lớn thể phách như thiên thần hoành không mà đến. Song quyền tử mang quái động, hoành kích côn ảnh, mang theo cương mãnh công đúc, cường hành vô song lực lượng. Toái không, toái không, toái không, quyền dường như đao, đao như quyền. Dầm dầm dầm, thực sự cường ngạnh va chạm, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ. Quyền mang côn ảnh chống đỡ, phát ra kinh thiên động địa bắn liên thanh dường như to lớn nổ vang. Từng vòng màu trắng khí lãng không ngừng từ trên cao nở rộ mà ra. Thống quái, thống quái, thống quái. Phương Hằng ánh mắt sáng tỏ. Quyền mang quanh ra, như trời đất sụp đổ đồng dạng, trong nháy mắt liền sẽ đem côn ảnh đánh nát. Tử sát quyền mang hoành kích hư không, đầy trời côn ảnh bị Phương Hằng toàn bộ đánh nát. Viên Chiến chỉ cảm thấy Phương Hằng mỗi một quyền nặng như sơn nhạc. Tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, công kích cao. Hắn hiện tại đã là mắt đầy tơ máu, thở hổn hển, toàn thân chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng Phương Hằng vẫn là khí thế như hồng, không có một tia suy sụp dấu hiệu. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều có cực kỳ khủng bố mà lực lượng cường đại. Thậm chí có đôi khi, cho dù là không có oanh kích tới hắn côn ảnh bên trên, đều sẽ kích thích hư không gợn sóng. Kinh khủng quyền phong xẹt qua, nhường hắn gương mặt đau nhức. Không có cách nào, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Viên Chiến cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Thân thể lui lại vài trăm mét. Quanh thân chân nguyên bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Không khí bị khuấy động lên một cỗ sóng cả. A, muốn liều mạng sao? Phương Hằng cũng không truy kích, mà là đứng chắc tay. Lăng không đứng hư không bên trong, nhìn về phía Viên Chiến. Đây là một cái thuần túy chiến giả, không có chút nào cái khác âm mưu quỷ kế. Phương Hằng có thể cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn dùng ra công kích mạnh nhất, lại đánh bại hắn. Viên Ma côn pháp, kinh thiên một côn. Viên Chiến hét lớn một tiếng. Một côn này uy thế kinh người. Côn ảnh đột nhiên tăng vọt vài trăm mét. Viên Chiến sau lưng xuất hiện một đạo thượng cổ viên ma hư ảnh, răng nanh ung tùm, vẻ mặt hung lệ đến cực điểm, cầm trong tay lớn côn mạnh mẽ hướng Phương Hằng đập tới. Một cỗ áp lực kinh khủng hướng Phương Hằng đánh tới. Tốt tốt tốt, thật làm cho ta vui vẻ. Thấy cảnh này, Phương Hằng trong mắt tinh mang bùng lên. Phương Hằng thái hư hỗn nguyên ngũ hành bảo thể toát ra bắt mắt ánh sáng màu xám. Chân nguyên khuấy động quanh thân. Lăng không dậm chân chuyển đổi thành hổ hình tư thái. Quanh thân cổ sống đại long như dương cung đồng dạng. Không người, dậm chân, nắm tay. Bạch hổ khiếu phong sát. Quyền dấu hung thần, toái hồn diệt phách. Giống. Hư không vang lên một tiếng kinh thiên hổ gầm gào thét. Một đầu to lớn màu trắng mãnh hổ hư ảnh tại hư không hiện hiện, hóa thành một đạo thiểm điện mang theo hung sát chi khí phóng tới to lớn côn ảnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. To lớn côn ảnh cùng sau lưng viên ma hư ảnh, trong nháy mắt bị bạch hổ xuyên thủng vỡ vụn. Viên Chiến thân thể trong nháy mắt nứt toác ra vô số đạo vết máu, máu tươi bắn tung tóe đi ra. Phun ra máu tươi đem nó thân thể chiếu rọi như là một đạo huyết mang, hướng nơi xa bay vụt. Mắt thấy là phải chết đi thời điểm, Viên Chiến trên thân trong nháy mắt hiện ra một đạo phù văn huyền quang, đem nó chuyển tống rời đi. Phương Hằng có chút bình phục quanh thân khuấy động khí huyết, đôi mắt lại lần nữa bình tĩnh trở lại, đứng chắp tay nhìn về phía kính bên ngoài đám người. Ai có thể đánh với ta một trận? Thanh âm không cao, nhưng lại chấn động tâm hồn. Chương 121, Hoa Thiên Đô, lan tới đây. Chương 121, Hoa Thiên Đô, lan tới đây. Viên Chiến bị truyền tống ra ngoài, toàn thân máu me đầm địa. Lập tức có tông môn y sư đối với nó tiến hành cứu chữa. Viên Chiến bị Phương Hằng lấy nghiền ép dáng vẻ đánh bại, lập tức đưa tới kính bên ngoài đệ tử ồn ào thanh âm. Cái này Phương Hằng thực lực càng như thế mạnh, ngay cả cao hắn một cái tiểu cảnh giới, thân phụ viên ma bảo thể chân nguyên cảnh cựu chuyển đỉnh phong Viên Chiến, đều không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên không hổ là trước đó làm ra đủ loại kinh thế tiến hành nhân vật, quả nhiên là phi phàm. Theo ta được biết, cái này Phương Hằng nhưng cũng không có thân phụ bảo thể a. Viên Chiến lập bại, nhưng đám người nghị luận ầm ĩ rất nhiều thực lực mạnh mẽ thiên kiêu có thể rất rõ ràng nhìn ra, Phương Hằng cùng Viên Chiến một trận chiến này bên trong, tiêu hao cũng không lớn. Mạnh mẽ như vậy Phương Hằng, đoán chừng chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu người mới có năm chắc cùng nó một trận chiến, mà cũng không có cùng Phương Hằng từng có ma sát thiên kiêu, đa số trong mắt ánh mắt chớp động. Bởi vì bọn hắn minh bạch, khẳng định có người ngồi không yên muốn lên sàn. Hiện tại nếu như bọn hắn đi cùng Phương Hằng giao chiến lời nói, dù là thắng, cũng chỉ là thắng thảm, rất có thể sẽ bị kẻ đến sau khiêu chiến đánh bại. Kia đến lúc đó liền được không bù mất. Phế vật vô dụng, lại bị Phương Hằng nhanh như vậy đánh bại, liền tiêu hao một chút đều làm không được, còn muốn khiêu chiến ta. Sở Lăng Tiên trong lòng mắng thầm. Hắn còn tưởng rằng Viên Chiến có thể bước ra Phương Hằng một chút át chủ bài, ít ra có thể khiến cho hắn tiêu hao khá lớn hoặc là thụ thương. Ai biết nhanh như vậy liền thua ở Phương Hằng trong tay. Phương Hằng bình tĩnh đôi mắt nhìn xem kính bên ngoài, nhưng rất nhiều người đều có chút không dám cùng đối mặt. Cuối cùng, Phương Hằng ánh mắt dừng lại tại một chỗ, không nhúc nhích. Rất nhiều người tìm Phương Hằng ánh mắt, nhìn về phía giữa sân một người, chính là Hoa Thiên Đô. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người trông lại, Hoa Thiên Đô ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Vừa mới Phương Hằng đánh bại Viên Chiến, hắn đều nhìn ở trong mắt. Phương Hằng thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn Hoa Thiên Đô càng mạnh. Không đợi Hoa Thiên Đô đứng dậy, Phương Hằng hung hăng bá đạo thanh âm liền vang lên. "Hoa Thiên Đô, lan tới đây." Thanh âm lan truyền tứ phương, nhường giữa sân đám người biến sắc, lập tức lộ ra nụ cười. Phương Hằng cùng Hoa Thiên Đô ma sát, tại chân nguyên phong đã sớm chuyển khắp. Liên phụ trách quét dọn sơn phong nô bộc đều biết, Phương Hằng đã từng quạt Hoa Thiên Đô 10 cái to mồm. Nghe được Phương Hằng lời nói, Hoa Thiên Đô sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đôi mắt bên trong sát y đã không che giấu được, thân thể hơi chao đảo một cái, liền xông vào trong kính. Phương Hằng rốt cục đối đầu Hoa Thiên Đô, lần này nhưng không có đại sư Minh Yêu bài cấm chế áp chế. Cái này Hoa Thiên Đô thật không đơn giản, ít ra đều là năm vị trí đầu thậm chí trước ba nhân vật. Trong cơ thể hắn hoàng kim huyết độ tinh khiết phi thường cao, vô cùng có khả năng tại không lâu tương lai lộ sắc thành quân thể. Bàn luận tiên tư, tại toàn bộ chân nguyên phong hẳn là xếp số 1 tồn tại. Đối với Thiên Khung Hoàng Triều thái tử Hoa Thiên Đô sự tích, bọn hắn rất nhiều người sớm đã có nghe thấy, bởi vì hắn danh khí vô cùng lớn. Là Thiên Khung Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ bên trong, tiếp cận nhất vương thể hoàng kim huyết mạch tộc nhân. Đám người không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm, Thái Huyền Kính tầng thứ 3. Hoa Thiên Đô vừa tiến đến liền nhìn chòng chọc vào Phương Hằng. Trong đôi mắt phủ đầy sắc cơ, hai người đều không có dư thừa nói nhảm. Một cái màu xám hào quang nở rộ, một cái hoàng kim vầng sáng tràn ngập, như là hai viên lôi kéo hồng quang thiên thạch đồng dạng, mạnh mẽ đụng vào nhau. Sau đó tách ra, lại tiếp tục điên cuồng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Chấn thiên giống như kinh khủng bạo tạc tại hai người quanh thân hiện hiện, tốc độ cực nhanh. Chân toàn bộ kính trung thế giới sơn phong sụp đổ, khí lãng nhấp nhô, mặt đất rung động ầm ầm. Hoa Thiên Đô quanh thân màu vàng kim nhạt vầng sáng hiện hiện, tựa như một cái thượng cổ đi tới hoàng kim chiến thần đồng dạng. Hào quang màu vàng kim nhạt phun trào, hoàng kim thần quyền gióng lên hư không. Mơ hồ có thể nhìn thấy cả người khoác kim giáp hư ảnh, đem Hoa Thiên Đô bao phủ. Mà Phương Hằng thì là ở vào màu xám trong vầng sáng, như cũng như là thiên thần đồng dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể gây nên hư không gợn sóng. Phương Hằng cùng Hoa Thiên Đô chiến đấu quá mãnh liệt, hơn nữa tốc độ đều cực nhanh. Hoàng Kim Thần Quyền không chấn, Hoa Thiên Đô đôi mắt nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt trạch, trong mắt phủ đầy sắc cơ, lạnh lẽo vô cùng. Phương Hằng, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, ngươi cùng ta Hoa Thiên Đô chênh lệch thật lớn. Hoa Thiên Đô thanh âm lãnh khốc vô cùng, quanh thân màu vàng kim nhạt vầng sáng dập dờn, một cỗ hoàng kim thần hỏa theo trong cơ thể hắn phát ra. Hoa Thiên Đô đấm ra một quyền, như là một cái kim sắc mặt trời nhỏ tại nắm đấm của hắn phía trên nở rộ, dường như có thể vành sập hư không kim sắc quyền cường, mạnh mẽ hướng Phương Hằng kích xạ mà đến. Không khí đều bị chèn ép hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ trốn. Hoa Thiên Đô, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Phương Hằng tự nhiên không sợ hãi chút nào, thậm chí so với hắn còn cường thế hơn ba phần. Bạch Hổ Khiếu phong sát, Hổ Khiếu đoạt người tâm phách, màu trắng ác hổ lăng không đánh giết mà ra. Ầm ầm, Bạch Hổ cùng kim sắc quyền quang đột nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai người đều bị cỗ này cuồng mãnh công kích lực lượng đánh bay mấy ngàn mét xa. Trên không trung lôi ra hai đạo trưởng dáng dấp sóng bạc. Hoa Thiên Đô khỏe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng kim nhạt. Bất quá thoáng qua ở giữa, dòng máu màu vàng kim nhạt liền thu hồi thể nội, khôi phục lại. Hắn đôi mắt bên trong lạnh lẽo chi sắc sâu hơn mấy phần. Cái này Phương Hằng đích thật là cường hành vô cùng. Cho dù là hắn cao như thế độ tinh khiết hoàng kim huyết, thể chất sánh vai thậm chí siêu việt cao đẳng linh thể, như cũng không cách nào trấn áp thô bạo hắn. Hơn nữa hắn vẫn còn so sánh Phương Hằng cao một cái tiểu cảnh giới. Mà Phương Hằng cảm giác gân cốt tê dại, nắm đấm có một chút đau đớn, thể nội khí huyết sôi trào hỗn loạn. Cái này thân phụ hoàng kim huyết Hoa Thiên Đô sát thực bất phàm, Phương Hằng cũng sẽ không xem thường hắn, nếu không chính là ngu xuẩn. Ta thân phụ hoàng kim huyết, năng lực khôi phục cực mạnh, ngươi có thể cùng ta liều sao? Hoa Thiên Đô nhìn chăm chú Phương Hằng, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Vậy ta ngay tại ngươi chỗ kiêu ngạo nhất đánh đổ ngươi. Phương Hằng không nói nhảm, đôi mắt bình tĩnh vô cùng, chỉ đem Hoa Thiên Đô xem như một cái cần đá văng giá chướng ngại vật. Vẫn như cũng là linh lộc đặc không, hổ quyền mở đường. Mười mấy nói quyền mang hoành không vượt trên, như là lưỡi đao cắt tiên. Bạch Hổ Khiếu không sát, lên tay chính là đại chiêu. Hơn 10 đạo hổ gầm đột nhiên vang lên, hư không bên trong bỗng nhiên trào lên ra mười mấy đầu màu trắng ác hổ. Thanh quân kết đội đồng dạng, gào thét gầm thét bay thẳng Hoa Thiên Đô. Hoàng kim chiến giáp. Hoa Thiên Đô hét lớn một tiếng. Quanh thân màu vàng kim nhạt vầng sáng đột nhiên co rụt lại, dán thoa lên trên thân thể, như là phủ thêm một tầng hoàng kim chiến giáp. Hoàng kim thần quyền, không chấn. Hoa Thiên Đô song quyền nhanh chóng vung ra, từng quả kim sắc mặt trời nhỏ nở rộ. Rầm rầm rầm. Chiến đấu lần nữa tiến vào gay cấn. Kính ngoại thế giới quan sát Phương Hằng cùng Hoa Thiên Đô chiến đấu đáng người, rất nhiều người sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Xếp hạng 10 trở xuống người, đoán chừng liền Hoa Thiên Đô, Phương Hằng hai người tiện tay một kích đều không tiếp nổi. Thiên phú chênh lệch tại thời khắc này bị kéo ra. Cho dù là cùng là bảo thể, linh thể, đều có phân chia cao thấp. Rất hiển nhiên, Hoa Thiên Đô hoàng kim huyết linh thể chính là trong đó cao nhất một cái phẩm cấp. Nhìn thấy Hoa Thiên Đô cùng Phương Hằng chiến đấu kịch liệt như thế, Sở Lăng Thiên trong đôi mắt lộ ra một tia băng hàn chi sắc. Hai người kia thiên phú tư chất cao như thế tuyệt, nhưng trong lòng của hắn có chút bất an. Có cơ hội tốt nhất có thể tại tông môn bên ngoài đem hai người trừ bỏ. Chương 122, ta muốn đánh 10 cái. Chương 122, ta muốn đánh 10 cái. Bên ngoài sân mọi người thấy Hoa Thiên Đô lại bị Phương Hằng gắt gao chế trụ, lập tức một mảnh xôn xao. Cái này Hoa Thiên Đô thật là thân phụ cao độ tinh khiết hoàng kim huyết mạch cao đẳng linh thể a, lại bị Phương Hằng đè chế. Các ngươi nhìn, Hoa Thiên Đô trên người kim giáp chiến y liễu đều bị Phương Hằng đánh ra vết rạn. Có mắt sắc người liếc mắt liền thấy được Hoa Thiên Đô trên người kim giáp chiến y liễu xuất hiện rất nhiều khe hở. Tất cả đều là bị Phương Hằng đánh kích đi ra. Hơn nữa cái này khe hở còn đang không ngừng cấp tốc lan tràn mở rộng, mắt thấy là phải vỡ vụn. Cái này Phương Hằng đến cùng là cái gì thể chất, càng như thế mạnh. Xem ra Hoa Thiên Đô lại là phải thua, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ khó tin. Một cái tại Thái Huyền Thượng Tông chân nguyên cảnh bên trong, xếp hạng ít ra 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 chân nguyên cảnh cựu chuyển đỉnh phong tuổi trẻ cao đẳng linh thể thiên tiêu, lại bị Phương Hằng hung hăng chèn ép không có lực phản kích. Hoa Thiên Đô, ngươi chỉ có loại thực lực này sao? Ngươi để cho ta rất thất vọng. Phương Hằng quyền mang hoành không, ép Sở Hoa Thiên đều không thở nổi. Hung hăng bá đạo thanh âm, như cũng có thể tại cái này cực kỳ trên chiến trường hỗn loạn chui vào trong thai của hắn. Nghe được Phương Hằng mang theo thất vọng ngữ khí, trực tiếp nhường Hoa Thiên Đô đôi mắt bên trong hiện lên cực giận chi sắc. Nếu như Phương Hằng chỉ là nhục mạ hắn, trao phúng hắn, hắn còn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng Phương Hằng vậy mà đối với hắn biểu hiện cảm thấy thất vọng, lập tức nhường hắn tức giận vô cùng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoa Thiên Đô đôi mắt bên trong tơ máu tràn ngập. Đúng vậy, hắn bị Phương Hằng áp chế. Hắn cảm giác Phương Hằng mỗi một quyền mỗi một chân đều như thái cổ thần sơn trấn áp mà đến. Dù là hắn thân phụ cao độ tinh khiết hoàng kim huyết, đều phản kích cực kỳ phí sức. Người mặc kim giáp áo ngoài đã xuất hiện từng kia vết rạn, đồng thời tại từng bước mở rộng. Song quyền của hắn quyền xương đã có một chút da bị nẻ, dòng máu màu vàng kim nhạt theo nắm đấm của hắn bên trên bắn tung tóe mà ra. Rất nhanh lại bị trong sân gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Đây là ngươi bức ta. Hoa Thiên Đô trong đôi mắt đạm kim quang trạch tràn ngập. Một tia thiên nhân cảnh uy áp theo trong cơ thể của hắn chảy ra, lộ ra bên ngoài thân. Đột nhiên, Phương Hằng chỉ cảm thấy Hoa Thiên Đô mỗi một chiều một thức đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rõ ràng khí tức của hắn cũng không có thay đổi mạnh, thậm chí đã có chút suy yếu. Tới theo Hoa Thiên Đô ra tay, dường như toàn bộ thiên địa sụp đổ mà đến, đặt ở Phương Hằng toàn thân các nơi thậm chí cả tâm thần phía trên. Nhường thân thể của hắn xương cốt vang lên ken kẹt. Quanh thân không gian dường như là như vũ bùn, thể nội chân nguyên vận chuyển và khí huyết đều có chút vận chuyển không khoái. Phương Hằng lập tức sử dụng chân long nhiếp thần thuật, phát hiện vậy mà đối Hoa Thiên Đô không có tác dụng. Dường như Hoa Thiên Đô quanh thân có một cỗ lực lượng quỷ dị, đem đạo này bí thuật cho ngăn cách đồng dạng. Trong lúc nhất thời công thủ đảo ngược, biến thành Hoa Thiên Đô để ép Phương Hằng đánh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nào đột nhiên Hoa Thiên Đô lại có sức đánh một trận, thậm chí vượt trên Phương Hằng? Không thích hợp, có 12 phần không thích hợp. Hoa Thiên Đô chẳng lẽ bước vào bán bộ thiên nhân cảnh? Ở đây thiên kiêu cũng từng cái thiên tư phi phàm thông minh dị thường, có thiên kiêu lập tức nghĩ đến điểm này. Không đúng không đúng, nếu như Hoa Thiên Đô thật bước vào bán bộ thiên nhân cảnh, như vậy Phương Hằng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trừ phi Phương Hằng cũng bước vào bán bộ thiên nhân cảnh. Có người lập tức lắc đầu. Những này thiên kiêu nhóm đều hiểu, thiên nhân cảnh cùng chân nguyên kính chênh lệch ở nơi nào. Chân nguyên cảnh mong muốn tấn thăng đến thiên nhân cảnh, nhất định phải tiếp nhận thiên địa chi lực tẩy lễ. Chỉ là một sợi tính công kích thiên địa chi lực, liền có thể trọng thương thậm chí giết chết chân nguyên cảnh cựu chuyển đỉnh phong cường hoành thiên tiêu. Thiên nhân cảnh cùng chân nguyên cảnh cựu chuyển chênh lệch quá xa. Đồng thời theo thiên nhân cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới nhảy vọt đều có lớn vô cùng tử vong phong hiểm. Dường như là thiên địa ngăn cản đồng dạng, nắm giữ kiếp nạn. Thần tiên tấn thăng tử phủ, kia càng là cần cùng thiên địa chi lực điên cuồng đối kháng, kẻ bại hẳn phải chết. Cho nên tử phủ cảnh mới có thể được xưng là tôn giả. Đến mức mặc kệ bất kỳ thiên tiêu, đều cần tại thiên nhân cảnh cựu chuyển đỉnh phong thời điểm, dẫn động không tính công kích từng tia thiên địa chi lực cẩn thận từng ly từng tí sâu thể rèn luyện. Trong đó đối nhục thân cùng linh hồn thống khổ là phi thường mãnh liệt. Thẳng đến đem thân thể tẩy lễ rèn luyện tới cực đỉnh, biến thành có thể tiếp nhận thiên địa chi lực sâu thể thiên nhân chi thể, mới có thể tấn thăng thiên nhân cảnh, dẫn động mượn dùng thiên địa chi lực. Cũng may nắm giữ bảo thể, linh thể những này thiên kiêu trời sinh tương đối phù hợp thiên địa chi lực, bọn hắn tựa như mở đường tắt thông đạo như thế, lại so với những người khác càng tốt hơn một chút. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là tốt một chút mà thôi, phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Thời không chú ý liền sẽ linh mạch đều nát huyết mạch đoạn tuyệt, bảo thể linh thể biến phế thể, chính là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Cho nên đám người bác bỏ Hoa Thiên Đô bước vào bán bộ thiên nhân cảnh cảnh giới. Bước vào bán bộ thiên nhân cảnh cánh cửa, chứng minh đã hoàn toàn nắm giữ một sợi thiên địa chi lực. Lúc này chỉ cần một cái trong nháy mắt quấn quanh tính công kích thiên địa chi lực, liền có thể đem Phương Hằng trấn áp, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà Sở Lăng Thiên, nữ tử áo trắng chờ cực tiểu số thiên kiêu khả năng nhìn ra. Hoa Thiên Đô vẹn vẹn chỉ là cưỡng ép dẫn động một tia thiên địa chi lực, cùng một sợi thiên địa chi lực kém cực xa. Đồng thời đối với hắn chính mình gánh vác cũng vô cùng lớn, nhìn Hoa Thiên Đô kia nổi gần xanh cái cổ liền biết. Sở Lăng Thiên lập tức thở dài một hơi, vừa mới Hoa Thiên Đô là thật dọa hắn kêu to một tiếng. Hắn còn tưởng rằng có người vậy mà đi tại hắn phía trước. Phương Hằng, ngươi bây giờ đã cảm nhận được ngươi cùng ta trên lệ sao? Ngươi một cái có chút gặp gỡ người, vậy mà có thể cùng nắm giữ hoàng kim huyết ta tranh phong lâu như vậy, đủ để kiêu ngạo. Hoa Thiên Đô nắm giữ quyền chủ động về sau, lập tức bắt đầu bên mặt hất hàm sai khiến, mở miệng châm chọc lên Phương Hằng đến. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống hướng ta xin lỗi, đồng thời phát hạ võ đạo lời thề, vĩnh viễn đi theo ở bên cạnh ta cung cấp ta thúc đẩy, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Hoa Thiên Đô ánh mắt khôi phục vẻ đạm mạc, công kích lại không chút nào đình chỉ, mạnh mẽ hướng Phương Hằng các nơi yếu hại công kích. Vâng. Phương Hằng bàn tay trắng đoán bắt lại Hoa Thiên Đô đánh tới hoàng kim năm đấm. Hoa Thiên Đô sắc mặt lập tức kinh biến. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi? Phương Hằng bình tĩnh đôi mắt nhìn xem Hoa Thiên Đô. Bất luận Hoa Thiên Đô như thế nào phát động lực lượng toàn thân, dẫn động kia một tia thiên địa chi lực, muốn tránh thoát Phương Hằng năm đấm đều vô dụng. Chính là thần sơn chấn thể, thiên địa ép thân, cũng không cách nào lùng lầy ta Phương Hằng. Phương Hằng ánh mắt lóe ra một cỗ tịch diệt giống như chấn động. Tịch diệt. Trắng non năm ngón tay mở ra. Năm đạo mực đậm hôi mang hóa thành năm thanh lưới đao, trực tiếp đem Hoa Thiên Đô quanh thân kia một tia vốn là tiêu hao hơn phân nửa thiên địa chi lực cắt nát, cũng đem nó định tại hư không. Cái gì? Hoa Thiên Đô ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cảm giác mình đã không động được mấy may. Hắn không thể tin được, Phương Hằng lại có thể phát ra khủng bố như vậy công kích, đem hộ thể thiên địa chi lực cho cắt nát. Hoa Thiên Đô quanh thân hoàng kim vầng sáng trực tiếp bị Phương Hằng áp bách tiến thể nội, không cách nào triển lộ một tơ một hào. Đại thủ mạnh mẽ chụp tại Hoa Thiên Đô đầu lâu phía trên. Phương Hằng đôi mắt lạnh lẽo nắm lấy Hoa Thiên Đô đầu lâu, như là thiên thần hướng xuống bổ đũa đồng dạng. Đem hắn đầu lâu mạnh mẽ đè xuống đất, mặt đất lập tức giống gợn sóng đồng dạng chập trùng chấn động, rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện một cái ngàn mét rộng, sâu hơn trăm thước hồ to. Hoa Thiên Đô trực tiếp hôn mê bất tỉnh, toàn thân kim giáp sụp đổ, bị phủ văn bao vây lấy truyền tống ra kính trung thế giới. Mà Phương Hằng thì là lăng không phi thân lên, ánh mắt bình tĩnh lại tự tin. Đưa tay hướng kính bên ngoài còn chưa ra sân đám người còn con bàn tay. Đều tiến đến. Ta muốn đánh 10 cái. Hung hăng bá đạo thanh âm vang lên, cách thái huyền kính huỳnh quang màn che, đều cảm giác để cho người ta ngạt thở. Chương 123, các ngươi đã mất đi đánh bại ta thời cơ tốt nhất. Chương 123, các ngươi đã mất đi đánh bại ta thời cơ tốt nhất. Phương Hằng đánh bại Hoa Thiên Đô đã để đám người kinh dị vô cùng. Hoa Thiên Đô thực lực tại vừa mới cùng Phương Hằng trong giao chiến triển lộ không nghi ngờ gì. Tại riêng phần mình thiên kiêu trong lòng đã có một ít cân nhắc, đem chính mình đặt ở Phương Hằng vị trí bên trên, giữa sân có thể cùng Hoa Thiên Đô đánh cược một lần người cũng không nhiều. Hoa Thiên Đô thật là nắm giữ một tia thiên địa chi lực người, hoàng kim huyết quả nhiên phi phàm. Giữa sân cảm thấy có thể thắng qua Hoa Thiên Đô người, không đến 5 ngón tay số lượng. Cái kia như thế xem ra lời nói, một chọi một cùng có thể cùng Phương Hằng đối kháng người hẳn là cực ít. Ai có thể nghĩ Phương Hằng lại còn cảm thấy chưa đủ tận hứng, trực tiếp muốn để bên ngoài sân có tư cách khiêu chiến hắn thiên kiêu toàn bộ đi vào. Thật sự là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nếu là chúng ta đi vào chung, thắng hắn, vậy coi như ai đây này. Chúng ta cùng tiến lên, dù là thắng cũng không bẻ bang. Xếp hạng trước 20 còn chưa ra sân thiên kiêu bên trong, có xem thường, có lạnh lẽo, có mặt không biểu tình. Trong lòng đều tại riêng phần mình suy nghĩ. Đi vào chung là không thể nào, bọn hắn trong đó đa số đều là hy vọng thứ hạng của mình có thể đi lên chuyển một chuyện. Bởi vì vậy cũng là thực sự lợi ích. Cùng tiến lên nếu là thắng Phương Hằng còn tốt, nếu là không có thắng lời nói, chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi. Đã Phương Hằng có hứng thú này, vậy chúng ta vì sao không vừa lòng hắn nguyện vọng này? Sở Lăng Thiên đống nhiên nhạt âm thanh mở miệng. Nghe được Sở Lăng Thiên lời nói, cái khác thiên tiêu lập tức thần sắc cứng lại. Phương Hằng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn nói có thể thắng được bên ngoài sân còn lại tất cả thiên tiêu, đó là không có khả năng. Sau khi đi vào, chúng ta tập trung hỏa lực đem nó khu trục, về sau lại theo riêng phần mình biểu hiện tiến hành xếp hạng như thế nào. Sở Lăng Thiên nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt lộ ra một tia sừng sững chi ý vẫn là không ổn, cho dù là chúng ta đồng loạt ra tay đem Phương Hằng đuổi, kia xếp hạng thứ nhất đại sư minh vị trí cũng không có khả năng đến thiên ta, thực lực của ta chính mình tin tưởng, căn bản ngồi không vững vị trí, ngược lại khả năng vận khí không tốt sẽ bị Phương Hằng phản công thời điểm đả thương, đến lúc đó ngay cả mình vị trí hiện tại đều bảo đảm không được. Vẫn là có người trong lòng tương đối thanh tỉnh, đưa ra ý kiến phản đối, biểu thị sẽ không tiến nhập trong đó. Đúng là, nếu như chúng ta tiến vào bên trong, liên thủ thành công khu trục Phương Hằng, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Chân chính có thực lực cạnh tranh xếp hạng thứ nhất chân nguyên cảnh đại sư minh vị trí người, mới có thể thu lợi. Lập tức có người lập tức phụ hòa nói, bọn hắn chỉ là muốn dịch chuyển về phía trước mấy cái vị trí, có chút thậm chí chỉ là muốn bảo trụ mình bây giờ vị trí, cũng không muốn lấy muốn mưu đoạt xếp hạng thứ nhất ghế, vậy căn bản không thực tế. Nghe được mấy vị xếp hạng dựa vào sau tiên tiêu phân tích, rất nhiều người lập tức ngã hơi thở, vừa lên tâm tư cũng giật tắt. Sở Lăng Thiên nghe được đám người ngôn ngữ, lập tức sắc mặt biến hóa. Một đám phế vật đồ vật, các ngươi đám phế vật này có thể vì ta trưởng thành trải đường, là cho vinh hạnh của ngươi, các ngươi còn nơi này ra sức khước từ. Sở Lăng Tiên trong lòng thầm mắng, đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tia hàn mang. Đem vừa mới đưa ra ý kiến phản đối mấy người, để ở trong mắt, có cơ hội muốn mạnh mẽ cho bọn họ một chút giáo huấn. Chư vị sư đệ sư muội nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn toàn. Cái này Phương Hằng như thế hung tàn, vẫn là đều bằng bản sự a. Sở Lăng Tiên lập tức nối liền lời nói, trên mặt ấy nấy, biểu thị vừa mới cân nhắc có chút không chu toàn. Kính trung thế giới đợi một chén trà công phu không người vào sân, Phương Hằng liền bị Thái Huyền kính truyền tống đi ra. Thật là quá đáng tiếc. Các ngươi đã mất đi có thể đánh bại ta thời cơ tốt nhất. Phương Hằng cười nhạt nhìn xem mấy người, nhất là Sở Lăng Thiên cái này cầu vận. Vừa mới Sở Lăng Thiên sáng tối bên trong hướng dẫn đám người vây công hắn, hắn tự nhiên nghe vào trong tai. Chính hắn chủ động đưa ra nhường đám người cùng tiến lên cùng bị người khác hướng dẫn vây công, đây là hai khái niệm. Nghe được Phương Hằng lời nói, rất nhiều người khỏe mắt có gắp. Người kia vẻ mặt tiếc nuối là có ý gì? Thật đúng là cho là mình có thể đánh thắng được tất cả mọi người đâu. Phương Hằng về tới chính mình số một trên bàn tiệc, nhìn cũng không nhìn một cái Sở Lăng Thiên. Loại này gian trá tiểu nhân, Phương Hằng không thèm để ý hắn. Nhìn thấy Phương Hằng thái độ như thế không nhìn chính mình, Sở Lăng Thiên trong đôi mắt lạnh lẽo chi sắc sắp tràn ra tới. Kế tiếp, xếp hạng trước 20 bên trong chúng thiên kiêu bắt đầu riêng phần mình khiêu chiến. Ngoại trừ 5 vị trí đầu bên ngoài, những người khác ghế đều có một ít biến động. Hoa Thiên Đô cũng tao ngộ 2 lần khiêu chiến. May mắn hắn hoàng kim huyết thể chất cực kỳ cường hành, hôn mê một hồi liền thanh tỉnh, nếu không khả năng sẽ còn bị người kéo xuống ngựa. Hoa Thiên Đô thực lực phi thường mạnh, có thể tới 5 vị trí đầu. Dù là lúc trước hắn bị Phương Hằng đánh tan qua một lần, như cũng có thể trấn áp người khiêu chiến. Phương Hằng, Phương Hằng, Phương Hằng. Hoa Thiên Đô trong mắt tất cả đều là Phương Hằng. Trong đôi mắt tơ máu tràn ngập, Phương Hằng cho hắn lớn nhất thảm bại cùng sỉ nhục lớn nhất, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người, tại so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới thời điểm đem hắn đánh tan. Trong cơ thể hắn hoàng kim huyết, vậy mà bởi vì dạng này cực hạn nhập ma giống như cùng nội chi lực, bắt đầu biến càng thêm thuần hóa lên. Không bao lâu thời gian, xếp hạng 5 vị trí đầu trở xuống vị trí liền đã cố định. Chỉ còn lại xếp hạng thứ 2 Sở Lăng Thiên, bài danh thứ 3 nữ tử áo trắng Trần Tư Nghiên, xếp hạng thứ 4 Đồng Vũ, xếp hạng thứ 5 Trương Phong. Trong 4 người này, ngoại trừ Sở Lăng Thiên cùng Trần Tư Nghiên, hạng 4 Đồng Vũ cùng hạng 5 Trương Phong đều bị người khiêu chiến qua, bất quá bọn hắn đều đánh bại người khiêu chiến. Đồng Vũ cùng Trương Phong thực lực của hai người không kém nhiều, đều riêng phần mình nắm giữ một tia thiên địa chi lực, cùng Hoa Thiên Đô tại sản sản với nhau. Hai người đối với mình trước mắt xếp hạng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Phương Hằng thực lực không thể nghi ngờ, Hoa Thiên Đô thảm bại, đã có thể trông thấy một chút mánh khỏe. Hai người bọn họ cũng không có khả năng đi khiêu chiến Phương Hằng vì người khác trải đường. Mà Sở Lâm Thiên cùng Trần Tư Nghiên thực lực mạnh hơn bọn họ một chút, chỉ là bọn hắn đã từng tự mình cảm thụ qua. Hai người bảo trì hiện tại xếp hạng liền đã có thể. Cho nên hai người này cũng không có động, từ bỏ khiêu chiến quyền lợi. Cuối cùng chỉ để lại Sở Lăng Thiên cùng Trần Tư Nghiên hai người không làm lựa chọn. Ta khiêu chiến Sở Lăng Thiên. Trần Tư Nghiên nhẹ giọng mở miệng nhìn về phía Sở Lăng Thiên. Nghe được Trần Tư Nghiên lời nói, Sở Dừng Lăng Thiên biến sắc, nhưng giữ vững đối lập trấn tĩnh. Cái này bị hắn liệt vào dự bị nữ nhân Trần Tư Nghiên, vậy mà mở miệng khiêu chiến hắn. Nhưng do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Nghĩ Nghiên, ngươi không đi khiêu chiến Phương Hằng sao? Nếu như ngươi thắng hắn, ta có lẽ sẽ không xuất thủ. Sở Lăng Thiên nhìn về phía Trần Tư Nghiên, trong đôi mắt lộ ra một tia ôn hòa. Sở sư huynh gọi ta Trần Tư Nghiên thuận tiện, ta còn là cảm thấy khiêu chiến ngươi càng tốt hơn một chút. Trần Tư Nghiên lắc đầu, ánh mắt rất kiên định. Tia tốt, sư huynh liền chỉ điểm ngươi một phen. Sở Lăng Thiên nghe được Trần Tư Nghiên trả lời, sắc mặt cũng lạnh xuống, trực tiếp cất bước tiến vào kính trung thế giới. Trần Tư Nghiên thân hình phiêu chuyển, cũng tiến vào bên trong. Trần sư tỷ thật là thân phụ nguyên năng linh thể, cũng là thuộc về cao đẳng linh thể một loại, mỗi cái cảnh giới tăng trưởng năng lượng đều so cùng giai linh thể cao mấy lần có thừa. Sở sư Minh, Trần sư tỷ hai người đều là chân nguyên cảnh cựu chuyển đỉnh phong, Trần sư tỷ nguyên năng linh thể nếu là tới thiên nhân cảnh, kia càng là có thể phát huy cường đại nhất hiệu quả, cao hơn người khác mấy lần thần tiên chi lực, cái này ai có thể chống đỡ được. Sở sư Minh thật là một chút không rơi, hắn lôi hỏa song thuộc tính linh thể công kích cực mạnh, là cao đẳng công phạt linh thể. Theo tình huống bình thường lời nói, hai bọn họ cũng hẳn là nắm giữ một tia thiên địa chi lực, cũng không biết cụ thể tăng nhiều ít phần. Giữa sân biết hai người nội tình đám người lẫn nhau mở miệng, châu đầu ghé tai, nhường Phương Hằng cũng biết hai người kia thực lực đại khái. Chương 124, người không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Chương 124, người không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Mà kính trung thế giới bên trong, Sở Lăng Tiên cùng Trần Tư Nghiên đứng đối mặt nhau. Trần sư muội, hai người chúng ta điểm đến là dừng liền có thể. Sở Lâm Tiên trên mặt như cũng mang theo một tia ôn hòa ý cười, hy vọng ý đồ cho Trần Tư Nghiên nội tâm lưu lại một chút ấn tượng tốt, hy vọng Sở sư huynh có thể toàn lực ứng phó. Trần Tư Nghiên ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiên, trong mắt không có bất kỳ cái gì một tơ một hào ý cười, ngược lại cực kỳ nghiêm túc. Tiết tốt, Trần sư muội cẩn thận. Thấy Trần Tư Nghiên như thế không tức thời, Sở Lăng Tiên cũng quyết định cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, nhường Trần Tư Nghiên minh bạch cùng hắn chênh lệch, có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn, cũng làm cho bên ngoài sân đám người nhìn một chút, trước đó đại xuất danh tiếng Vương Hằng ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Trần Tư Nghiên không có sử dụng vũ khí, thể nội như đại dương mênh mông chân nguyên đột nhiên bộc phát, toàn bộ vài trăm mét phạm vi trực tiếp bị phủ lên thành nồng đậm ánh quang, dường như toàn bộ không gian đều tại Trần Tư Nghiên chân nguyên trong bao. Chân nguyên như biển, phiên thiên trưởng. Trần Tư Nghiên quát lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên kết ấn, một đạo thuần túy từ đại lượng chân nguyên cực độ ngưng tụ áp xúc trường ấn, mạnh mẽ hướng phía Sở Lăng Thiên đập đi qua. Không khí bị điên cuồng đẩy hướng bốn phía, như là sấm rền đồng dạng nổ vang, ầm ầm truyền đến. Vừa ra tay chính là đại chiêu, thiên địa đảo ngược, một cỗ áp lực kinh khủng hướng Sở Lăng Thiên đánh tới, nhường hắn cảm giác hô hấp cứng lại. Là thật không có một tơ một hào lưu thủ. Nhìn thấy Trần Tư Nghiên không chút khách khí ra tay với hắn, hơn nữa vừa ra tay chính là cường đại như thế công kích, lập tức nhường Sở Lăng Thiên giận theo tâm lên. Hắn ưu tú như vậy, như là thần minh chi tử nhân vật, Trần Tư Nghiên vậy mà không hướng hắn cảm mến, lại còn đối với hắn khởi xướng khiêu chiến cùng công kích. Sở Lăng Thiên nội tâm cũng âm thầm quyết tâm. Lôi hỏa linh thể đột nhiên bộc phát, lôi tăng thế lửa, hỏa trưởng lôi bi. Sở Lăng Thiên như là một cái lôi hỏa thần minh đồng dạng, đưa tay một quyền, lôi hỏa chân nguyên cực tốc hướng về Trần Tư Nghiên chân nguyên trưởng ấn đập tới. Lam đỏ hai màu dây dưa lôi hỏa chi quyền, nhìn so chân nguyên bàn tay nhỏ đi rất nhiều, nhưng là uy lực lại là cực kỳ cường hành. Oanh! Quyền trưởng tương giao bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng to lớn lôi đỉnh tiếng oanh minh. Sở Lăng Thiên cùng Trần Tư Nghiên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trần Tư Nghiên nguyên năng linh thể, giao phó nàng mấy lần cho người khác chân nguyên như biển, thao thao bất tuyệt. Các loại ấn pháp công kích không ngừng nện như điên đã qua, căn bản không nhìn chân nguyên tiêu hao. Mà Sở Lăng Thiên lôi hỏa linh thể thì là có cực kỳ mạnh mẽ sức công phạt, mỗi một quyền đều có thể đem Trần Tư Nghiên chân nguyên ấn pháp cho đánh nát. Sở Lăng Thiên không thi triển cường hành chiêu thức, căn bản là không có cách xuyên thấu qua chân nguyên đại biển công kích tới nàng. Một cái mong muốn đánh bại Sở Lăng Thiên, một cái mong muốn cho Trần Tư Nghiên một cái khắc sâu giáo huấn. Trong lúc nhất thời vậy mà thành cục diện bế tắc. Nhanh thời gian một nén nhang đã qua, hai người lại còn không có phân thắng bại. Tiếp tục như vậy, đối Sở Lăng Thiên là bất lợi, bởi vì Trần Tư Nghiên nguyên năng linh thể không sợ tiêu hao, chỉ có thể vận dụng át chủ bài đánh tan nàng, cái này nữ nhân đang chết, không cần rơi vào trên tay của ta. Sở Lăng Tiên trong lòng giận mắng, lôi hỏa băng tiên điểu. Cuối cùng, Sở Lăng Tiên bị đánh ra chân hỏa, trực tiếp vận dụng cường đại quyền pháp. Đàn sen đỏ lam hai màu quyền cương, hóa thành một đầu lôi hỏa chi điểu, mạnh mẽ hướng phía Trần Tư Nghiên đánh giết mà đi. Tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là trong chớp mắt đã đến Trần Tư Nghiên trước mặt. Oeng! Nổ vang một tiếng, lôi hỏa chi điểu trực tiếp đem Trần Tư Nghiên chân nguyên đại biển cho chấn vỡ. Trần Tư Nghiên khẽ miệng lộ ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị. Nàng lại không có từ bỏ. Một tia thiên địa chi lực tại hắn thân thể của nàng bên trong tán phát ra đem hắn bọc lại, chân nguyên đại biển lại lần nữa hiện hiện. Trần Tư Nghiên vận dụng luyện hóa trưởng khống một tia thiên địa chi lực. Sở Lăng Thiên lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Trần Tư Nghiên công kích phòng ngự so trước đó mạnh mấy lần có thừa, nhưng hắn nội tâm lại là thầm hận không thôi, đôi mắt chỗ sâu băng hàn. Đáng chết tiện nữ nhân, biết rõ ta muốn đối kháng thiên địa chi lực, nhất định phải cũng muốn xuất ra đem đối ứng thiên địa chi lực, ngươi đây không phải đang tiêu hao ta sao? Sở Lăng Thiên không có cách nào, cũng lập tức sử dụng thiên địa chi lực. Bằng không mà nói, hắn khả năng có lật thuyền phong hiểm. Dù sao cái này Trần Tư Nghiên nguyên năng linh thể cũng không phải ăn chay. Hai bên này đều vận dụng thiên địa chi lực tình huống phía dưới. Cuối cùng qua nửa canh giờ, Trần Tư Nghiên vẫn là thua ở Sở Lăng Thiên trên tay. Chỉ có điều Sở Lăng Thiên cũng là khuôn mặt có chút tái nhợt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp dồn dập. Lôi hỏa chân nguyên bị tiêu hao rất nhiều. Luyện hóa trưởng không tiêu một tia thiên địa chi lực, cũng bị tiêu hao còn hơn một nửa. Đáng chết tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Sở Lăng Thiên trong lòng không ngừng thầm mắng, nhưng trên mặt lại duy trì một tia ôn hòa ý cười. Trần sư muội thực lực coi là thật cường hành, nguyên năng linh thể cũng là cực kỳ bất phàm, sư minh cũng là đem hết toàn lực mới may mắn thắng được nửa bậc. Ha ha, nghe được Sở Lăng Thiên lời nói, Trần Tư Nghiên không nói nhiều lời, hướng chắp tay, trực tiếp chủ động kích phát phù văn ra kính trung thế giới. Trần sư muội, vất vả, nhanh làm. Cái này Sở Lăng Thiên tiểu tử kia, ta vừa nhìn liền biết đối ngươi không có hảo ý. Phương Hằng vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía vừa mới trở về Trần Tư Nghiên, còn chi kỷ giúp nàng lướt qua trên chỗ ngồi không tồn tại cho bụi. Cái này Trần Tư Nghiên không có khiêu chiến hắn, nhường hắn vẫn tương đối vui mừng, cũng có một tia nho nhỏ tiếc nuối. Có thể cùng không khiêu khích hắn mỹ nữ thiên tiêu lẫn nhau luận bàn giao thủ, kia phần lớn là một cái chuyện tốt. Phương sư minh chẳng lẽ không có chút nào lo lắng cho mình sao? Sở sư minh thực lực thật là phi thường mạnh. Trần Tư Nghiên ngồi trên ghế ngồi điều tức, quay đầu nhìn về phía Phương Hằng, đẹp mắt đôi mắt bên trong lộ ra một tia dị sắc. Cái này theo sàng chọn bắt đầu vẫn danh tiếng vang sang người, trước mắt nàng cũng không có theo Phương Hằng trên thân cảm thụ qua bảo thể linh thể khí tức. Không biết rõ Phương Hằng cậy vào đến cùng là cái gì. Nàng cũng không có chính diện đáp lại Phương Hằng vừa mới trong lời nói chửi bới Sở Lăng Thiên lời nói, lại hỏi ngược lại. Sở Lăng Thiên tại ta mà nói, chỉ là ven đường một đầu. Phương Hằng trong mắt cực kỳ tự tin, dường như căn bản không có đem Sở Lăng Thiên để ở trong mắt. Trần Tư Nghiên nghe được Phương Hằng lời nói, lườm hắn một cái, trực tiếp quay đầu ngậm miệng không nói, nhắm mắt điều tức. Ách, Phương Hằng sửng sốt một chút. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Thế nào đống nhiên liền biến sắc mặt? Mà kính trung thế giới bên trong, nhìn thấy Phương Hằng cùng Trần Tư Nghiên đặt bên ngoài mắt đi mày lại, lập tức đem Sở Lăng Thiên tức bể phổi. Đối với Trần Tư Nghiên phản ứng, Phương Hằng cũng không để ở trong lòng, cũng không biết thế giới này võ đạo nữ cường giả có hay không đại di mụ loại bậc này. Hắn sau đó quay đầu nhìn về phía xếp tại thứ tư, thứ năm hai người. Các ngươi không đi khiêu chiến Sở Lăng Thiên sao? Ta nhìn hắn có chút sắp không được. Các ngươi chẳng lẽ liền không có mộng tưởng sao? Ngồi một chút lão nhị vị trí. Ta nhìn hai vị sư đệ trên trán có một đạo linh quang phun ra, xem xét chính là ngọa long vượng sổ. Nghe được Phương Hằng nói chuyện với bọn họ, Đờ Vũ, Trương Phong hai người lập tức sững sờ. Phương sư minh, hai người chúng ta tại trên vị trí này liền đã rất khá. Đúng vậy, thứ tư, thứ năm mỗi cái nguyện tông cửa cho tài nguyên cũng rất nhiều, đầy đủ chúng ta chậm rãi tu hành tới thiên nhân cảnh. Hai người lập tức trả lời. Phương Hằng thực lực để bọn hắn có chút kinh tâm. Hoa Thiên Đô thực lực cùng bọn hắn không sai biệt nhiều. Nói cách khác, Phương Hằng vô cùng có khả năng cũng có thể tại một đối một quá trình bên trong đem hai người đánh bại. Hơn nữa hiện tại Sở Lâm Thiên thắng Trần Tư Nghiên, trong sân bây giờ chỉ còn lại Sở Lăng Thiên còn có khiêu chiến cơ hội. Kia Phương Hằng vị trí hoặc là chính là thứ nhất, hoặc là chính là thứ hai, cho nên hai người gọi hắn là sư minh không có bất cứ vấn đề gì. Chậc chậc chậc, Phương Hằng chậc chậc một tiếng. Hai vị sư đệ, người không có mộng tưởng, kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Xếp hạng trước ba vậy cũng là có người hộ đạo, các ngươi không muốn có thiên nhân cảnh người hộ đạo sao? Kia ra ngoài làm nhiệm vụ dành tài nguyên chờ một chút, khả năng không cẩn thận bị thiên nhân cảnh đánh chết cái rắm. Đến lúc đó dù là tông môn cho các ngươi báo thủ, cũng rất khó để các ngươi phục sinh à, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Hắn hướng phía hai người nháy mắt mấy cái, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Nhưng hai người lại là ánh mắt nhìn thẳng, ngậm miệng không lên tiếng nữa. Nhìn thấy hai người như thế, Phương Hằng cũng là lắc đầu. Mà lúc này Sở Lăng Tiên cũng nhịn không được nữa. Phương Hằng, tiến đến đánh với ta một trận. Chương 125, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên nữa. Chương 125, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên nữa. Nghe được kính trung thế giới truyền đến Sở Lăng Tiên thanh âm, Phương Hằng lúc này mới quay đầu. Vốn chỉ muốn lấy bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, đổi lấy lại là xa lánh. Đã ngươi như thế vội vã không nhịn nổi mong muốn thua trong tay của ta bên trên, vậy ta liền ban thưởng ngươi bại một lần. Phương Hằng thân ảnh nhoáng một cái, liền chui vào kính trung thế giới. Sở Lăng Thiên nhìn về phía Phương Hằng đôi mắt có chút nheo lại. Dù là hắn lại không muốn thừa nhận, cái này Phương Hằng thực lực đúng là cực kỳ cường hãn đáng sợ, có thể cho hắn mang đến uy hiếp cực lớn. Nhưng hắn Sở Lăng Thiên thân phụ lôi hỏa cao đẳng linh thể, cựu truyền chân nguyên cảnh đỉnh phong, nắm giữ từng tia thiên địa chi lực, rất nhiều cường hành võ học bí pháp, hắn tuyệt sẽ không thua. Phương Hằng thân ảnh cao lớn lăng không đáp xuống kính trung thế giới trên đỉnh một ngọn núi, đứng chắc tay. Hắn tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thiên, có một loại để cho người ta nhìn mà phát khiếp cảm giác. Quanh thân có một cỗ mãnh liệt uy thế, chứa mà không phát. Phương Hằng, ngươi không cần cố lộng miền hư, lấy thực lực của ngươi, căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta. Ta sẽ đem ngươi lợi hại hung ác giẫm tại dưới chân. Ngươi sẽ minh bạch cùng ta chênh lệch, như là trời cùng đất. Sở Lăng Thiên thử cười một tiếng, cũng là cực độ tự tin, ánh mắt không sợ hãi chút nào. Trước đó Hoa Thiên Đô cũng là nói như vậy, nhưng hắn bại rất hoàn toàn. Ta muốn một màn này rất nhanh sẽ ở trên người ngươi tái diễn. Phương Hằng cùng Sở Lăng Thiên hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí biến cực kỳ dương cung bạc kiếm. Mà bên ngoài sân Hoa Thiên Đô nghe được Phương Hằng lời nói, lập tức khí cái cổ nổi gân xanh. Thể nội hoàng kim huyết độ tinh khiết lại để cao một tia. Cuối cùng đại đối quyết muốn tới sao? Trước mắt xếp hạng thứ nhất chân nguyên cảnh bắt chuyển đỉnh phong Phương Hằng, đối đầu chân nguyên cảnh cựu chuyển đỉnh phong, nắm giữ thiên địa chi lực lôi hỏa linh thể Sở Lăng Thiên. Cái này đem là một trận rung động lòng người đại chiến. Ngoại cảnh thế giới các đệ tử đều một cái không nháy mắt nhìn về phía cuối cùng này một trận chiến đấu. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Đây cũng không phải là trước đó sàng chọn thời điểm như lợi thu hoạch được thứ nhất, mà là chân thực đối kháng. Ngay cả chủ trì trận này xếp hạng chiến mấy vị thiên nhân cảnh cao dài trưởng lão đều ngưng thần mà đối đãi. Nồng đậm màu xám hào quang tại Phương Hằng bên ngoài cơ thể nở rộ. Cái này Sở Lăng Thiên thực lực cực mạnh, Phương Hằng đương nhiên sẽ không khinh thường hắn. Về tâm lý xem thường địch nhân, nhưng ở chiến thuật bên trên nhất định phải coi trọng địch nhân. Oanh! Phương Hằng dưới chân sơn phong đột nhiên lắc một cái, đột nhiên đổ sụp băng liệt. Ước vạn tấn bùn đất hướng bốn phía bay tứ tung. Bạch hổ khiếu phong sát. Hơn 10 đạo bạch hổ hư ảnh gào thét đặc không, đột nhiên bắn ra, vọt thẳng hướng Sở Lăng Thiên. Tới tốt lắm. Sở Lăng Thiên tự nhiên là không sợ hãi chút nào, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Lôi hỏa chân nguyên phun ra ngoài, như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Mười mấy nói lôi hỏa quyền cương vung ra, mười mấy đầu lôi hỏa điệu bay thẳng Phương Hằng bạch hổ nhóm. Rầm rầm rầm. Mười mấy nói kinh thiên động địa vang mình, vang vọng toàn bộ cảnh bên trong thế giới. Hai cái giao thủ một cái chính là kịch liệt vô cùng, cường hành võ học hung ác đánh phía đối phương. Hai người quanh thân mấy cây số bên trong sơn phong toàn bộ sụp đổ đứt gãy. mặt đất bị từng đạo khí lãng nổ tung thật sâu to lớn trống rỗng. Kính ngoại thế giới đám người giật mình vô cùng. Hai người này đánh ra tới bất kỳ một đạo công kích, trong bọn họ tuyệt đại đa số người hoàn toàn không tiếp nổi, thậm chí chỉ là lao tới bên cạnh đều sẽ trực tiếp trọng thương. Sở Dương Lăng Tiên lôi hỏa linh thể mỗi một quyền đả ra, đều có lôi hỏa chi uy ầm ầm rung động, lốp bốp lôi mang ở ngoài thân thể hắn đi khắp, như đồng đại thiên hành phạt sứ giả đồng dạng. Mà Phương Hằng thì là trong đôi mắt hôi mang dập dờn, như là một đạo thần hỏa đang tiêu đốt. Bao phủ quanh thân màu xám vầng sáng bày biện ra một cái hình tròn, mà Phương Hằng đang đứng ở trung tâm. Song quyền bao khỏa tại ngọn lửa màu xám bên trong. Thần hoa nhảy lên, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhất quyền nhất cước đều có thể run run rung động hư không, gây nên kịch liệt oanh minh. Cái này Phương Hằng lực lượng thật mạnh, mỗi một quyền đều mang một cỗ uy thế kinh khủng. Hai người lẫn nhau cùng bạo công phạt, Sở Lăng Thiên con ngươi hơi co lại, có chút giật mình. Giờ phút này thật sự đối đầu Phương Hằng, mới phát giác Phương Hằng thực lực là đáng sợ như thế. Hắn lôi hỏa thần quyền phát ra kinh khủng chiêu thức đánh vào Phương Hằng quanh thân, thậm chí ngay cả hắn bên ngoài thân vòng phòng hộ đều không thể đánh tan. Hơn nữa, Phương Hằng mỗi một quyền mỗi một chân đều uy lực cực lớn, như là thần sơn cự nhạc nện như điên mà đến, nhường thân thể của hắn xương cốt oanh minh tê dại. Nhưng Sở Lăng Tiên thực lực cũng là cực mạnh, lôi hỏa song thuộc tính cao đẳng linh thể, nhục thân cực kỳ cứng hãn. Phương Hằng mỗi lần công kích đánh vào hắn quanh thân, đều có thể bị lôi hỏa chân nguyên hóa giải. Đồng thời mỗi một lần phản kích, đều để Phương Hằng xương cốt vang lên kẹt kẹt, gân cốt rung động. Phương Hằng tất cả chiêu thức đều bị hắn đo lấy, cũng không có lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Và anh, hai người lại lần nữa cường hành đánh vào cùng một chỗ, sau lại lập tức tách ra. Phương Hằng, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, như vậy ngươi thua không nghi ngờ. Sở Lăng Thiên đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ. Bên ngoài cơ thể lôi hỏa chi uy lại lần nữa tăng vọt 3 phần. Một tia thần tiên chi lực bắt đầu ở quanh người hắn hiện hiện. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, mong muốn nhanh chóng đánh tan Phương Hằng. Lấy không có chút nào tranh cãi hung hăng thủ đoạn thắng được thứ nhất. Cảm nhận được Sở Lăng Tiên trên thân hiện hiện từng tia thần tiên chi lực, Phương Hằng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt không sợ hãi. Thể nội huyết dịch rầm rầm chảy xuôi, trong đôi mắt chiến ý càng thêm nóng bỏng. Vẻ mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một cú cực độ tâm tình hưng phấn tại Phương Hằng thể nội hiện lên, nhường hắn toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Đúng, chính là như vậy. Dùng hết ngươi tất cả lực lượng, cảm thụ sự cường đại của ta. Tới lấy lòng ta. Ông Phương Hằng quanh thân nồng đậm hôi mang bắt đầu dần dần hướng về màu đen chuyển biến, nhưng lại giữ vững một cái độ, sẽ không thái quá kịch liệt khiến cho Phương Hằng thân thể bị thương nặng. Sở Lăng Thiên phát ra hét dài một tiếng, tựa như dáng lâm nhân gian lôi hỏa thần minh như thế, người mặc lôi hỏa hạ áo, lôi hỏa thú trảo. Sở Lăng Thiên một trảo cầm ra, một đầu khổng lồ lôi hỏa thú trảo, mang theo lệnh thấu xương lôi hỏa thần uy, mạnh mẽ hướng kia Phương Hằng thân thể chụp tới, một thanh liền phải đem Phương Hằng gào thành bùn não. Toàn bộ thú trảo phía trên lôi hỏa dày đặc, từng kia lôi đỉnh tại thú trảo phía trên xuất hiện, phát ra lốt bút bạo hưởng. Còn mang theo một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực, vừa ép mà đến. Tới tốt lắm. Phương Hằng trong mắt màu đen nhạt vầng sáng lóe lên. Tịch diệt. Diệt hồn đoạt phách lực lượng vượt đãng hư không. Màu đen nhạt vầng sáng như thiên thần bung bút hòa ra. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng công kích cùng nhau công cùng một chỗ. Tại trong kính đưa tới kinh thiên động địa to lớn bạo tạc. Mấy chục cây số sơn phong trực tiếp bị dẹp yên, mặt đất bị xốc lên thật dày một tầng. Bốn thuộc tính dung hợp lực lượng chặn thiên địa chi lực, khiến cho Phương Hằng cũng không có rơi xuống hạ phong. Thống quái, thống quái, thống quái. Tại cỗ này lực tương tác phía dưới, hai người trực tiếp bị đánh bay mấy cây số. Phương Hằng khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt lại là sáng vô cùng. Cưỡng ép ngừng rút lui thân hình, chân nguyên một phát, lấy tốc độ khủng khiếp phóng tới Sở Lăng Thiên. Mà Sở Lăng Thiên cũng không có một tơ một hào lui lại, lựa chọn cùng Phương Hằng như thế trực tiếp liều mạng. Lôi hỏa thú trảo, tịch diệt lại lần nữa dùng ra. Toàn bộ kính trung thế giới có chút lay động, dường như phải thừa nhận không được hai người chiến đấu. Thái Huyền kính bừng sáng có hơi hơi chuyển, toàn bộ kính trung thế giới không gian liền an tĩnh lại, không gian cực kỳ vững chắc. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên nữa. Phương Hằng vẻ mặt hưng phấn, phát ra từng đạo kinh khủng công kích, trực tiếp là tịch diệt lên tay. Chói mắt hào quang ở trên người hắn nở rộ. Hai con ngươi đã chói lọi như là ma thần đồng dạng. Chương 126, kinh thiên kỳ biến, ma đạo đại hưng. Chương 126, kinh thiên kỳ biến, ma đạo đại hưng. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà như thế có thể chịu. Sở Lăng Thiên vẻ mặt dữ tợn, rốt cuộc duy trì không ở kia loại thể diện chi sắc. Tóc của hắn tán loạn, thân thể quần áo tả tơi, có chút chật vật. Từng đạo vết máu tại thân thể của hắn bốn phía lan tràn, khóe miệng của hắn cũng tràn ra từng sợi máu tươi. Hai người cùng bạo công kích trực tiếp chấn động hắn phế phủ, xương cốt vang lên kẹt kẹt, mơ hồ làm đau, tựa như vỡ ra như thế. Hắn cảm giác Phương Hằng công kích càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng tăng vọt, không có một tơ một hào suy sụp. Hắn rõ ràng cũng trông thấy Phương Hằng cũng tại ho ra máu, thân thể nước toát ra huyết dịch. Nhưng trong đôi mắt cuồng bạo chiến ý không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Phương Hằng dị hóa Thái Hư Hỗn Nguyên Ngũ Hành Bảo Thể vỡ ra đạo đạo vết máu, đệ thất cảnh thiên tầm thần công điên cuồng vận chuyển chữa trị thân thể. Ngươi được hay không? Được hay không? Được hay không a? Phương Hằng phát ra rít lên một tiếng, mạnh mẽ đem Sở Lăng Thiên đánh bay. Thừa dịp Sở Lăng Thiên bị đánh bay, Phương Hằng hóa thành một chùm ố quang chạy nhanh đến. Không tốt. Sở Dương Lăng Thiên vừa mới bị đánh bay, cảm giác toàn thân đau đớn, còn chưa kịp nâng lên một ngụm chân nguyên, liền thấy Phương Hằng thân ảnh đã ánh vào đôi mắt của hắn bên trong. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, lại lần nữa cưỡng ép nhấc lên toàn thân lôi hỏa chân nguyên, cùng tất cả còn lại từng tia thiên địa chi lực. Lôi hỏa thần uy. Sở Lăng Thiên hét lớn một tiếng, tụ tập tất cả lực lượng, phát ra kinh khủng một chiêu. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái lôi hỏa thần minh hư ảnh, hung ác một quyền đánh tới hướng Phương Hằng. Mang theo ý cảnh cùng thiên địa chi lực, nhường Phương Hằng trốn không thoát trốn không thoát. Kinh khủng công kích chỉ hướng Phương Hằng, nhường hắn quanh thân hào quang có hơi hơi ám. Cảm nhận được đạo này công kích kinh khủng, Phương Hằng trên mặt tươi cười. Xem ra cái này Sở Lăng Thiên đã bị hắn bức đến cực hạn, là thời điểm nên kết thúc. Một quyền bạn ngươi. Phương Hằng quanh thân màu đen nhạt màn sáng sụp đổ, hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Một đạo màu đen ố quang đột nhiên tăng vọt, cường hóa bản tự diệt. Mực đậm ố quang quét ngang mà qua, hư không đều phát ra xì xì thử tiếng vang. Mực đậm ố quang cùng cái bóng mờ kia nắm đấm mạnh mẽ chạm vào nhau cùng một chỗ. Đồng nhiên, tất cả thanh âm trầm tĩnh một sát na, tận lực bồi tiếp một hồi kinh thiên động địa bạo tạc. Ầm ầm, mực đậm ố quang mạnh mẽ đánh nát hư ảnh nắm đấm, ố quang cũng theo đó ầm vang nổ tung. Sở Lăng Thiên cùng Phương Hằng thân thể cũng là như là phi nhanh chi tiễn đồng dạng hướng hai bên tiêu sạc, mạnh mẽ đập xuống đất, cuốn lên một đạo bụi mù quần quần sóng lớn. Toàn bộ kính trung thế giới trực tiếp bị bụi mù tràn ngập, thấy không rõ lắm. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đống nhiên nhìn không thấy? Hai người này đến cùng người nào thắng? Ta nhìn hẳn là Sở Lăng Thiên, ta nhìn hắn bay tương đối gần một chút, không có Phương Hằng xa như vậy. Phương Hằng có thể đem Sở Lăng Thiên bức đến tình trạng như thế, đã đủ để kiêu ngạo, dù sao hắn còn thấp Sở Lăng Thiên một cái tiểu cảnh giới, đồng thời liền thiên địa chi lực cũng còn không có nắm giữ. Đám người châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ đa số đều cho rằng Phương Hằng thực lực khẳng định là số 1 số 2. Nếu để cho lại để thăng một cái tiểu cảnh giới, nắm giữ một tia thiên địa chi lực, kia Phương Hằng tuyệt đối không thể nghi ngờ thứ nhất. Nhưng lần này khẳng định Sở Lăng Thiên thắng. Phương Hằng biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hắn có thể lấy chân nguyên cảnh bát chuyển đỉnh phong cảnh giới, cùng Sở Lăng Thiên đánh thành dạng này đã cực kỳ bất phàm. Đồng thời đem Hoa Thiên Đô, Sở Lăng Thiên thiên địa chi lực đều bước đi ra, đã hoàn toàn không kém hơn bất kỳ cao đẳng linh thể. Chỉ có điều thời gian tu hành quá ngắn. Trần Tư Nghiên thì nhìn về phía kính trung thế giới, chân mày hơi nhíu lại. Phương Hằng thật bại sao? Không đợi bụi mù tán đi, một thân ảnh liền xuất hiện ở kính bên ngoài. Rõ ràng là máu me đầm địa, khí tức vẻ bại đến cực điểm Sở Lăng Thiên. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, liền duy trì đứng lơ lửng trên không thân ảnh đều có chút phí sức, nhanh chóng hạ xuống. Che ngực miệng lớn thở hào hẹn, miệng bên trong không ngừng nhỏ xuống huyết dịch đỏ thắm. Lại là Sở Lăng Thiên. Trời ạ, Sở Lăng Thiên vậy mà bại. Cái này Phương Hằng mạnh như thế sao? Lấy chân nguyên bắt chuyển đỉnh phong cảnh giới, đánh bại lôi hỏa song thuộc tính cao đẳng linh thể Sở Lăng Thiên, mọi người thấy Sở Lăng Thiên về sau, lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Phương Hằng vậy mà thật làm được. Mà lúc này kính trung thế giới bụi mù rốt cục tán đi. Phương Hằng tóc có chút lộn xộn, quần áo có chút vỡ vụn nhưng toàn thân khí thế như cũ vô cùng đủ, ánh mắt sáng tỏ đến cực điểm. Hắn lăng không đứng ở kết thành một khối phế tích kính trung thế giới trên không, ánh mắt quét về phía bên ngoài sân. Uy thế ngưng mà không phát, khí tức không chút gì thấy suy yếu, dường như còn có thể đại chiến 300 hiệp. Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh vượt qua kính trung thế giới màn sáng, đi tới bên ngoài sân. Ngay cả Hoa Thiên Đô nhìn thấy Phương Hằng ánh mắt sau đều cảm giác hô hấp trì trệ. Sau đó lại bị xấu hổ thay thế, lập tức hung tợn nhìn về phía Phương Hằng. Chư vị trưởng lão, nên tuyên bố kết quả. Phương Hằng mỉm cười, nhìn về phía mấy chức cao giai thiên nhân cảnh trưởng lão. Rất nhanh mấy chức cao giai thiên nhân cảnh trưởng lão tuyên bố lần này xếp hạng tranh đoạt chiến kết thúc, tất cả mọi người dựa theo trong kính xếp hạng thu hoạch được ghế. Phương Hằng cầm chính mình chân nguyên phong đại sư minh lệnh bài, trong đôi mắt lộ ra một tia cười khẽ. Ta đủ bật, ai cũng đoạt không đi, trừ phi ta từ bỏ. Phương Hằng thanh âm không cao, nhưng lại cực kỳ hữu lực. Sở Dương Lăng Thiên, Hoa Thiên Đô nghe được Phương Hằng lời nói, cảm giác sỉ nhục vô cùng. Hai người bọn họ là muốn đem Nhất Phương Hằng kéo xuống ngựa người, nhưng lại đều ở chính diện trong quyết đấu bại bởi Phương Hằng. Hơn nữa phải biết, Phương Hằng lúc này vẫn còn so sánh bọn hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, liền thiên địa chi lực đều không có nắm giữ. Nhưng chính là dạng này Phương Hằng, không có bị bọn hắn để ở trong mắt Phương Hằng, lại tại kính trung thế giới chính diện đánh tan bọn hắn. Cái này Phương Hằng thật sự là ta một cái họa lớn trong lòng đâu. Sở Lăng Thiên túi thấp xuống đôi mắt không có lại nói. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều tái nhợt bất lực, sự thật thắng hùng biện. Chỉ có thể chờ tới hắn đạp vào bán bộ thiên nhân cảnh, hay là bước vào thiên nhân cảnh mới có thể rửa sạch nhục nhã. Lôi hỏa linh thể uy thế khả năng chân chính thể hiện. Sở Lăng Thiên không nói gì, trực tiếp quay người rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Hằng. Hoa Thiên Đô cũng là như thế. Đám người rất nhanh tán đi, chân nguyên phong dung chuyển lại như cũ duy trì liên tục. Phương Hằng danh tự lần nữa bị truyền bá rộng rãi. Liên số ít mấy vị thiên nhân cảnh chân truyền sư minh sư thị đều nghe nói tên của hắn. Đáng chết Phương Hằng, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta. Sở Lăng Thiên trở lại lầu các về sau, đập vỡ rất nhiều xinh đẹp tinh xảo chén rượu. Trong mắt lóe ra một cố vẻ hoán độc. Từ nhỏ tại Thái Huyền Thượng Tông trưởng thành, vẫn luôn là sư môn trưởng bối đồng môn sư minh đệ trong mắt thiên kiêu nhân vật. Hắn cũng chưa hề nếm nhận qua như thế thất bại, một đường đều là hát vang tiến mạnh, xôi gió xuôi nước. Cùng cảnh giới hắn chưa hề bại qua. Thẳng đến hắn đụng phải Phương Hằng. Chuyện này không xong. Sở Lăng Thiên rất nhanh đè xuống trong lòng suy nghĩ, hắn hiểu được bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nếu như làm từng bước tại tông môn tu hành lời nói, tiến độ chậm chạp. Mặc dù hắn cho rằng chậm chạp tại cái khác sư minh đệ trong mắt đã là cực nhanh. Ta phải đến đó đi một chuyến. Sở Lăng Thiên dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Không có qua mấy ngày, Sở Lăng Thiên đem tổn thương dưỡng tốt về sau, liền rời đi tông môn, chẳng biết đi đâu nơi nào. Bất quá có một vị thiên nhân cảnh người hộ đạo cũng theo hắn mà đi. Kế tiếp, ta chính là muốn đem chân nguyên cảnh bắt chuyển đỉnh phong tu vi, đẩy lên chân nguyên cảnh cửu chuyển đỉnh phong. Sau đó chính là tiếp dẫn thiên địa chi lực nhập thể, luyện hóa trường khống. Phương Hằng cho mình định tốt mục tiêu, tất cả lại về tới quỹ đạo phía trên. Một đạo tin tức động trời truyền vào Thái Huyền Thượng Tông. Thần tiên sinh tử phụ sinh kiếp khí. Hư không ma xảo dưới trướng cựu U Ma giáo giáo chủ vượt qua tử phủ đại kiếp, tấn thăng độ kiếp cảnh, trở thành nhất kiếp kiếp chủ. Vạn Yêu Sơn dưới trướng Yêu Võ Điện điện chủ cũng giống nhau vượt qua tử phủ đại kiếp, tấn thăng độ kiếp cảnh, trở thành nhất kiếp kiếp chủ. Hai người liên thủ tập kích Lục Đại Thượng Tông bên trong mạnh nhất Thượng Tông Âm Dương Thượng Tông. Đem Âm Dương Thượng Tông nhất kiếp kiếp chủ Âm Dương lão tổ diệt sát, hồn phi phách tán. Âm Dương Thượng Tông ngoại trừ ra nhân viên bên ngoài, toàn tông trên dưới người tu hành, cùng tu hành tài nguyên toàn bộ bị Cửu U Ma giáo cùng Yêu Võ Điện chia cắt. Âm Dương Thượng Tông dưới trướng 10 quốc biến thành yêu ma chi địa, hai vị thiên nhân cảnh vương thể chạy trốn, chẳng biết đi đâu. Lục Đại Thượng Tông duy nhất cấp chủ chết đi, ma đạo đại hưng, hoàng kim đại thế loạn thế tiến đến. Chương 127, Nam Tông mật nghị. Chương 127, Nam Tông mật nghị. Lúc này Thái Huyền Thượng Tông chủ phong trong đại điện, có 11 vị thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, từng cái khí tức thâm thúy, tản mát ra một cốt như vực sâu biển lớn uy thế. Bất quá chủ vị lại không có mười hai. Trong đó có 4 đạo thân ảnh trang phục không giống nhau, chính là tới từ Vạn Phật Thượng Tông, Cửu Tiêu Thượng Tông, Hạo Thiên Thượng Tông, Đại La Thượng Tông 4 vị tôn giả. Mấy người đều nhìn về Thái Huyền Kính, bên trong chiếu rọi ra Âm Dương Thượng Tông bị hai vị cấp chủ tập kích hình ảnh. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người theo Thái Huyền Kính bên trên thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng thì đều thở dài một hơi. Thật sự là thiên đạo luân hồi, 1500 năm trước Âm Dương lão tổ vừa mới bước vào độ kiếp cảnh, tấn thăng nhất kiếp kiếp chủ đánh vỡ chính ma cân bằng, lúc này liên hợp chúng ta ngũ đại thượng tông, đánh tan bị áp chế vạn năm tuế nguyệt tà đạo ma môn lục đại thượng tông thế lực. Tà đạo ma môn từ đây tan tác, dẫn đến 1500 năm bên trong, liền một cái tà đạo ma môn thượng tông thế lực đều không có. Không nghĩ tới cái này Cửu U Ma giáo giáo chủ, Yêu Võ Điện 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 chủ, không biết lúc nào thời điểm vậy mà tấn thăng độ kiếp cảnh trở thành nhất kiếp kiếp chủ, liền lập tức liên thủ tiến về Âm Dương Thượng Tông tập kích, dẫn đến Âm Dương Thượng Tông hủy diệt. Người mặc Hạo Thiên Thượng Tông phục sức tôn giả nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút thổ thức. Âm Dương lão tổ đại nạn sắp tới, độ kiếp ngày lập tức liền muốn tới, cho dù là Ma giáo giáo chủ cùng Yêu Võ Điện điện chủ không liên thủ tập kích, hắn cũng rất khó vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Đại La Thượng Tông một vị tóc lam nữ tôn giả nhẹ giọng mở miệng. A Di Đà Phật, Âm Dương lão tổ quá già rồi, dù là không có việc này, đoán chừng cũng biết tại mấy năm này bên trong độ kiếp, hoặc là thành công thọ nguyên lại trướng, hoặc là trực tiếp vào hóa. Một vị mặt tròn đầu chọc mập hòa thượng, người mặc cà sa, trên thân Phật quang nở rộ. Têu một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực ngữ khí trầm ngưng. Cái này Cửu U Ma giáo giáo chủ cùng Yêu Điện điện chủ cũng không chiếm được tốt, trực tiếp bị trọng thương, không có mười mấy năm tu dưỡng, chỉ sợ là không có khả năng khôi phục. Cũng may Âm Dương Thượng Tông chí bảo Âm Dương Bát Quái Lô không có bị bọn hắn đặt được, hẳn là bị Âm Dương Song Tử mang đi, cũng là chuyện may mắn. Trong 4 người vị cuối cùng trung niên oai hùng nam tử, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, nhạt âm thanh mở miệng. Âm Dương Thượng Tông đệ tử có ít, hơn nữa nhất định phải thân phụ Âm Dương chi khí, mới có thể cho phép tu hành Âm Dương Thượng Tông hoạch tâm công pháp, ta Ngũ Tông bất kỳ một tông, đệ tử số lượng đều là gấp trăm ngàn lần nhiều hơn bọn hắn, ngoại trừ không có tại thế cấp chủ, ta Ngũ Tông thực lực hoàn toàn vượt qua Âm Dương Thượng Tông mấy lần có thừa. Sóng lớn đại cát cuối cùng được chân kim, Âm Dương lão tổ thật sự là quá tuân thủ nghiêm ngặt tông quy, dẫn đến bị tập kích thời điểm, lại không người có thể dùng. Phần Thiên Tôn giả than nhẹ một tiếng. Theo Thái Huyền Kính chiếu lên chiếu cảnh tượng bên trong đến xem, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Lần này Cửu U Ma giáo giáo chủ cùng Yêu Võ Điện điện chủ bị trọng thương, đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Lại một vị Thái Huyền Thượng Tông tôn giả mở miệng nói, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Mặc dù là nói như thế, nhưng các nơi mạng lưới tình báo truyền đến tin tức, 1500 năm trước bị đánh tan mặt khác 4 cái Tà Đạo Ma môn thượng tông, Phệ Linh Tà Tông, Ma Phật Thiền Viện, Huyết Hà Minh phủ, Quỷ Mẫu Thần giáo đã tại các nơi tái xuất, đã có đại lượng đệ tử tại các quốc gia hành động. Có tôn giả nhíu mày. Những này Tà Đạo Ma môn còn muốn ngẩng đầu, thật sự cho rằng chúng ta là ăn chay. Đại La Thượng Tông tóc lam nữ tôn giả nhíu mày hừ lạnh. Tà Đạo Ma môn mong muốn đại hưng, còn muốn hỏi ta Cửu Tiêu Thượng Tông có đáp ứng hay không? Cửu Tiêu Thượng Tông tôn giả thì là cường ngạnh mở miệng. Thái Huyền Tông chủ đã bế quan trăm năm, còn chưa xuất quan sao? Đống nhiên Mập Hòa Thượng nhìn về phía không có một hai chủ tịch bị nói rằng, còn chưa xuất quan, tông chủ sư minh đã bế quan trăm năm, bế quan trong động phủ có kiếp khí hào quang hiện hiện, ta nhìn không được bao lâu liền có thể tấn thăng độ kiếp cảnh, thành tựu cấp chủ. Thái Huyền Thượng Tông ngồi tông chủ bên phải cái thứ nhất chỗ ngồi bạch mi lão giả cười nói, lộ ra cực kỳ có lòng tin. Trong sân cái khác tôn giả cũng ánh mắt lộ ra một tia dị động, nhưng cũng không có chấn kinh chi sắc, tựa hồ cũng có chỗ cậy vào. Đúng rồi, còn có một chuyện. Đống nhiên Hạo Thiên Thượng Tông tôn giả nhớ tới một sự kiện. Ta tông môn trưởng quản trong khu vực, hiện tại đã có một ít trước kia chưa hề từng xuất hiện nguy hiểm bảo địa toát ra manh mối, liền thiên địa nguyên khí đều dần dần biến nồng nặc lên. Không biết các ngươi bên kia như thế nào? Hạo Thiên Thượng Tông tôn giả, đôi mắt lướt qua một tia tình mang, nhìn về phía giữa sân năm cái khác thế lực tôn giả. A Di Đà Phật, Ngã Phật Tông hạ hạt thập tam quốc cũng có thật nhiều quái sự xảy ra, rất nhiều thần bí chi địa không hiểu thấu hiện hiện thế gian, chỉ có điều đại đa số đều ẩn mà không phát, dường như đang chờ đợi cái gì thời cơ. Vạn Phật Thượng Tông Mặc Hòa Thượng cũng theo một câu. Mà còn lại Đại La Thượng Tông, Cửu Tiêu Thượng Tông hai vị tôn giả cũng là nói như vậy, kỳ tông môn hạ khu quản hạt vực rất nhiều thần bí dấu xuất hiện manh mối. Xem ra chư vị đều đã nhận ra tông môn địa bàn quản lý khu vực biến hóa. Ta tông sớm tại mấy tháng trước đó liền đã biết được, chỉ có điều rất nhiều thần bí chi địa còn chưa chân chính mở ra. Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nhìn như ma đạo đại hưng, trong mắt của ta lại là chính đạo đại hưng. Các lớn hơn tông Thái Bình 1500 năm, các tông môn cao cấp đỉnh cấp tu hành tài nguyên đã sớm tiêu hao thấy đấy. Lần này thừa dịp cố này cái gọi là ma đạo đại hưng chi phòng, cho tông môn chúng thiên tiêu làm đá mài đao, ta nhìn vừa vặn. Đại La Thượng Tông nữ tôn giả đôi mắt khép mở ở giữa, thâm thúy như bực sâu. Lam Ngộng Tôn giả nói cực phải. Cửu Tiêu Thượng Tông Tôn giả lập tức phụ họa nói, hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy, bất quá còn có một chuyện cần thương thảo. Hạo Thiên Thượng Tông Tôn giả đôi mắt nhất chuyển nhìn về phía đám người. Cái khác tôn giả không nói một lời, chờ đợi đoạn dưới. Ma đạo đại hưng không thể không đề phòng, Ngũ Tông dưới trướng quốc gia các thần bí chi địa muốn mở ra, sao không như bất kể hiểm khích lúc trước, nhường Ngũ Tông thế lực thiên tiêu đều có thể tiến về hắn tông cảnh nội tìm kiếm cơ duyên. Phải biết có chút cơ duyên thật là có thích hợp cùng không thích hợp. Hạo Thiên Thượng Tông Tôn giả sau khi nói xong, cái khác tôn giả đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt biến đổi. Trước kia Lục Đại Thượng Tông thật là riêng phần mình ước định qua, không phải bản thế lực thiên tiêu, không thể tiến về những tông môn thế lực khác dưới trướng trong quốc gia trọng yếu bí cảnh hiểm địa trong tìm kiếm cơ duyên. Đó là bởi vì trước đó tà đạo ma môn đều bị đánh tan phân liệt, cũng không ngoại địch. Lục Đại Thượng Tông ngược lại mơ hồ có chút căm thù cùng tranh đấu. Phe mình tài nguyên có thể nào cho phép người khác đúng chạm? Nhưng bây giờ tình huống không giống như vậy. Tà đạo ma môn đại hưng, ma đạo Lục Đại Thượng Tông quyền thủ mà đến, khiến cho ngũ đại chính đạo tông môn không thể không nhượng bộ thỏa hiệp một chút. Quả nhiên chỉ có ngoại bộ uy hiếp mới có thể khiến nội bộ đoàn kết. Có thể. Thiện. Còn lại tôn giả đang tự hỏi về sau đều đồng ý. Hạo Thiên Thượng Tông tôn giả nghe được chúng tôn giả ý tứ về sau, mặt mày lộ ra mỉm cười. Cái khác các tông tôn giả cũng là biểu lộ chấn định. Lần này theo nguyên bản một tông chi địa mở rộng tới ngũ tông chi địa, tài nguyên thu hoạch chiều rộng trực tiếp bạo tăng gấp 5 lần. Về phần bí cảnh bảo địa bên trong nhà ai tông môn đệ tử có thể thu hoạch càng nhiều, vậy thì đều bằng bản sự. Nhưng mặt ngoài ngũ tông vẫn là phải lẫn nhau báo đoàn, nhất trí đối ngoại, không được ngũ tông đệ tử công khai lẫn nhau hạ tử thủ. Chương 128, đem ta mang lên a. Chương 128, đem ta mang lên a. Tông môn nuôi dưỡng nhiều như vậy đệ tử, cũng nên tới bọn hắn là tông môn hiệu lực thời điểm. Bảo kiếm phong theo ma lượn ra, đã sớm nên như thế. Có mấy vị tôn giả sắc mặt lãnh khốc, không chỉ có không đối lần này sự kiện lớn có chỗ thất vọng, ngược lại trong lòng có chút tán đồng. Có lẽ ta cũng có thể thừa dịp này chi thế tiến thêm một bước cũng khó nói. Nhiều vị tôn giả trong mắt dị sắc chớp động. Bọn hắn một đường tu hành đến nay, kinh nghiệm gian nan hiểm trở nhiều vô cùng. Tới bọn hắn tu vi như vậy, chỉ có mỗi lần nghịch cảnh thời điểm mới có thể tiến bộ. Bọn hắn mặc dù tu vi cao, nhưng vẫn là võ giả. Võ đạo nhiệt huyết còn chưa mát. Vậy thì đem tranh đấu ước thúc tại tôn giả cảnh trở xuống a, để tránh hai vị kia chó cùng rất dậu. Mày trắng tôn giả cũng là cười nhạt một tiếng. Nên như thế. Chúng tôn giả gật gật đầu, lại lần nữa đem chi tiết bổ sung một lúc sau, lần này thương thảo liền muốn có một kết thúc. Làm phong phạm hai vị kia lại lần nữa sử dụng tập kích một phương pháp xử lý, phải nhờ vào Đại La Thượng Tông. Thái Huyền Thượng Tông mày trắng tôn giả nhìn về phía Đại La Thượng Tông Lam Ngộng tôn giả. Kia là tự nhiên. Lam Ngộng tôn giả lật tay xuất ra bốn cái cùng loại ổ quay la bàn như thế đồ vật, phân biệt đưa cho cái khác tứ tông tôn giả. Đây là ta tông chí bảo Đại La Thiên Luân Tử Luân Bàn, một khi gặp phải tập kích, liền có thể trực tiếp kích phát dẫn động luân bàn chi lực, thoáng qua ở giữa dẫn người chuyển tống mà đến. Hợp ngũ tông chí bảo chi lực, cho dù là hai vị cấp chủ cũng muốn đánh hắn hồi phi yên diệt. Lam Ngộng tôn giả dường như vô cùng có lòng tin. Bạo loạn tinh hải bên kia không có vấn đề chứ? Hạo Thiên Thượng Tông tôn giả để một câu, trong đôi mắt có chút kiêng kỵ. Nghe Hạo Thiên Thượng Tông tôn giả nâng lên Bạo loạn tinh hải, cái khác tôn giả trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ, dường như nơi này có cái gì chỗ thần bí. Yên tâm đi, ta ngũ tông tôn giả đều có người trấn thủ các nơi. Hư không ma xảo cùng bạn yêu sơn người không có khả năng vượt qua tinh hải bình chướng đi vào chúng ta nơi này, phương thiên địa này vẫn là chúng ta định đoạt. Mày trắng tôn giả nghiêm nghị mở miệng. Chỉ cần hư không ma xảo cùng bạn yêu sơn người không qua được, vậy chúng ta liền không có gì phải sợ. Kia tinh hải bình phong cho dù là cựu kiếp cấp chủ, thậm chí chân quân đều không qua được. Nếu như thật tới, chúng ta liền trực tiếp thò đầu ra tới cho bọn hắn chặt tính toán. Cựu Tiêu Thượng Tông tôn giả khẽ cười một tiếng. Bạo loạn tinh hải bình chướng đã có mười mấy vạn năm không có bất kỳ cái gì dị thường, tạm thời không cần lo lắng. Thật xuất hiện vấn đề, kia tinh hải bên trong cũng không chỉ hai nhà bọn họ. Chư vị tôn giả đều không thèm để ý chút nào, tu luyện thời gian dài như thế, sinh tử sự tình bọn hắn đã sớm thấy rõ rất nhiều. Nếu như hư không ma xảo cùng bạn yêu sơn người thật vượt qua tinh hải bình chướng mà đến, đem bọn hắn đạo thống diệt tuyệt. Vậy bọn hắn đã không còn gì để nói, áp chế tà đạo ma môn mấy vạn năm, đã đầy đủ. Mấy vị tôn giả nhận lấy luân bàn, lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau, liền nhao nhao rời Thái Huyền Thượng Tông. Một bên khác, Phương Hằng tại chính mình các lâu tĩnh thất bên trong yên lặng tu hành. Dựa vào cuộc thi xếp hạng lại lần nữa thu hoạch đệ nhất điểm cống hiến cùng tu hành tài nguyên ban thưởng, vẹn vẹn mất thời gian nửa tháng, liền đạt đến chân nguyên cảnh cửu chuyển đỉnh phong. Tu vi đã lên tới chân nguyên cảnh cửu chuyển đỉnh phong, kế tiếp chính là dẫn động thiên địa chi lực nhập thể, tẩy luyện bản thân, đem chân nguyên chi thể tẩy luyện thành thiên nhân chi thể, tuấn thăng thiên nhân cảnh. Phương Hằng thở ra một ngụm trọc khí, thể nội bành trướng khuấy động lực lượng nhường tâm hắn an không thôi. Mặc kệ lúc nào thời điểm, ta có thể nhất dựa vào vẫn là ta cái này một thân thực lực. Phương Hằng cất bước ra tĩnh thất chi môn. Thiếu gia, có tông môn tin tức ngọc giản đưa đạt. Phương Hằng vừa ra cửa, liền có tôi tớ bước nhanh mà đến, đưa lên một cái tông môn tin tức ngọc giản. Cầm qua ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Trong ngọc giản đại lượng tin tức liền tràn vào Phương Hằng não, rất nhanh bị Phương Hằng tiếp thu. Lập tức nhường sắc mặt của hắn biến cực kỳ đặc sắc. Cửu U Ma giáo giáo chủ, yêu võ điện chủ vượt qua tử phủ đại kiếp, tấn thăng độ kiếp cảnh nhất kiếp kiếp chủ. Hai người tập kích Âm Dương Thượng Tông, đánh giết sắp tọa hóa Âm Dương lão tổ nhưng bản thân bị trọng thương. Âm Dương Thượng Tông dưới trướng 10 quốc biến thành yêu ma chi địa, cái khác tứ đại tà đạo ma môn thượng tông đại lượng đệ tử bên ngoài hành tẩu ngũ tông dưới trướng trong khu vực, chưa hề xuất hiện bí cảnh bảo địa thường xuyên ẩn hiện xuất thế, chính ma hai đạo thiên yêu đệ tử tầm tầm lớp lớp, hoàng kim đại thế giáng lâm ngũ đại thượng tông liên minh, bung ra địa vực ngăn cách, cho phép cái khác thượng tông đệ tử tiến về tìm kiếm cơ duyên, bằng thực lực thu hoạch được. Thái Huyền thượng tông chân nguyên phong hoạch tâm đệ tử, Thiên Nhân phong chân truyền đệ tử, gần như dốc toàn bộ lực lượng, hoặc là một thân một mình, hoặc là kết bạn mà đi, đã có thật nhiều thiên kiêu tại các nơi thanh danh truyền xa, tu vi phóng đại. Tà đạo ma môn, ngũ đại thượng tông cường hoành thiên kiêu xảy ra kinh thiên và chạm rất nhiều đạo tín hơi thở xông vào Phương Hằng não hải, còn có một số địa đồ tin tức, nhường hắn chấn kinh bạt phận. Không phải, ta liền bế quan mà thôi, làm sao lại thế giới đại biến? Đem ta mang lên a. Tiếp thu xong tin tức về sau, Phương Hằng lắc lắc mặt. Ta biết ta rất gấp, nhưng ta đừng nội. Phương Hằng rất nhanh tỉnh táo lại. Tông môn mỗi tháng cấp cho tu hành tài nguyên thật sự là quá chậm, nếu là có thể đổi thành mỗi ngày cấp cho giống nhau hạn mức hàng tháng tu hành tài nguyên điểm cống hiến, vậy cũng tốt. Ta bây giờ còn có một cái tranh điểm cống hiến địa phương không có đi. Phương Hằng rất nhanh sửa sang lại một chút suy nghĩ. Trong tông môn còn có thông qua Thái Huyền kính vượt quan, thu hoạch điểm cống hiến khoản hắn còn không có làm. Nghe nói lần thứ nhất vượt quan là không cần điểm cống hiến, mỗi thông qua một tầng liền thu hoạch được một chút điểm cống hiến, số tầng càng cao điểm cống hiến càng nhiều. Thái Huyền kính vượt quan hết thảy có 3 cái đại cảnh giới, tổng cộng 27 tầng, theo thứ tự là Tiên Thiên cảnh 4 tầng, Chân Nguyên cảnh 11 tầng, Thiên Nhân cảnh 11 tầng. Mỗi tầng phân biệt đại biểu nên cảnh giới bên trong một cái chiến lược tiêu chuẩn. Xông qua 27 tầng thời điểm, liền chứng minh đã đạt đến tử phủ cảnh chiến lược. Bằng vào ta thực lực bây giờ, vọt tới 14 tầng cũng không có vấn đề. Căn cứ Phương Hằng tính toán, vọt tới 14 tầng lời nói, có tướng gần 16000 điểm cống hiến. Có cái này 16000 điểm cống hiến, Phương Hằng sẽ đem toàn bộ hối đoái thành chân quý Dẫn Thiên Chân Đan. Dẫn Thiên Chân Đan chính là có thể tăng lên tiếp Dẫn Thiên Địa chi lực thiên giai bảo đan. Ngoại trừ Dẫn Thiên Chân Đan bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác thiên giai chân bảo đều có tiếp Dẫn Thiên Địa chi lực kỳ hiệu, nhưng đều cực kỳ khó được. Phương Hằng suy nghĩ ở giữa, liền đi tới Quá Huyền ảo cảnh vị trí. Không có chút gì do dự, vọt thẳng nhập Quá Huyền ảo cảnh. Chờ Phương Hằng lại lần nữa lúc đi ra, khí tức có chút hỗn loạn. Tạm thời 15 tầng xác thực không qua được. Trước mắt Phương Hằng xếp hạng tại 14 tầng. Chân Nguyên Phong đại sư minh lệnh bài bên trên cũng biểu hiện 14 tầng chữ. Trước mắt Chân Nguyên Phong ngoại trừ Phương Hằng bên ngoài, không có người nào xông qua 14 tầng. Liên Sở Lăng Thiên đi chép, cũng chỉ là tại tầng 13. Mà tầng thứ 15 thủ quan người là Thái Huyền kính tạo ra bán bộ thiên nhân cảnh cực đỉnh, quanh thân chín thành chín chân nguyên đã thông qua thiên địa chi lực tẩy lễ, lột sắc thành thần tiên chi lực. Chỉ cần tại tăng trưởng một tia liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Đi đổi đan dược a. Phương Hằng hít sâu một hơi, bình phục một chút nỗi lòng. Rất mau trở lại tới lầu cát, sửa sang lại một chút chính mình túi thơm, báo cáo chuẩn bị sau theo tông môn rời đi. Lý bá, ngươi ở đâu? Bay không bao lâu, Phương Hằng ngừng thân hình nhìn chỗ không không một người bốn phía hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Tại. Một thanh âm truyền vào Phương Hằng trong tai, nhường trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Đó không thành vấn đề. Làm. Phương Hằng chọn tốt một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Phương Hằng lựa chọn định địa phương, chính là tông môn tín tức ngọc giản bên trong, 10 ngày trước xuất hiện thần bí dị động địa phương. Lúc này nơi đó đã hội tụ rất nhiều thiên tiêu, chính ma hai đạo đều có. Chương 129, lớn mộ. Chương 129, lớn mộ. Một đầu diều hâu xẹt qua bầu trời, mắt ưng nhìn xuống dưới. Phía dưới có một mảnh bị khói đen che phủ tĩnh lặng rừng rậm, trong rừng rậm cảnh cây to phồn lá mộng, liền dương quang đều chiếu không tiến trong rừng rậm. Nhưng trong rừng rậm lại thỉnh thoảng lóe ra huyết sắc hình quang, phá vỡ trong rừng rậm hắc ám. Rõ ràng là giữa ban ngày, lại cảm giác được như là đêm khuya đồng dạng, có vẻ hơi lạnh lẽo. Huyết sắc hình quang nhìn thoáng qua ở giữa, có một ngôi mộ lớn vỡ ra, chấn nhân tâm phách gào thét theo lớn mộ trong huyệt mộ truyền đến. Ngôi mộ lớn này xung quanh tụ tập hơn 10 người. Chính ma hai đạo, các tuổi tác giai đoạn đều có. Sáu tông đệ tử, cút cho ta. Một người mặc huyết bào, khuôn mặt lạnh lẽo nam tử trung niên nhìn về phía trước mười mấy người. Hắn bước ra một bước, bán bộ thiên nhân cảnh uy thế đập vào mặt. Một bên khác mười mấy người bên trong, một số người sắc mặt biến hóa. Ta nhổ vào. Hà Hồng, ngươi cái này huyết hà minh phụ phế vật, không trốn ở ngươi kia bẩn thỉu minh phụ nằm sấp, lại còn dám nên ngang đi tới, nhìn ta không chém xuống đầu lâu của ngươi. Một cái ngực thêu lên hạo thiên ấn hoa phục nam tử trung niên cũng là quát lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt. Bán bộ thiên nhân cảnh uy thế cũng bộc phát mà ra, đem hắn khí tức ngăn trở. Ma đạo đại hưng, cung điện, các ngươi những người này còn dám ở tại chúng ta trước mặt càng rỡ, là muốn trở thành chúng ta tư lương sao? Cách đó không xa một cái thô cùng thanh âm vang lên. Người còn không có nhìn thấy, chỉ nghe thấy đông 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 tiếng vang trầm trầm. Phản phất có vật nặng dẫm đạp trên mặt đất. Một cái hùng tráng bóng người quét ra bốn phía tráng kiện cây cối, đi tới. Trên mặt răng đầy lần thiến, con ngươi cùng yêu thú đồng dạng, sau lưng còn có một đầu tráng kiện cái đuôi vung qua vung lại, đem không khí đập nện rung động đùng đùng. Khí tức vậy mà cũng là bán bộ thiên nhân cảnh. Hắn so huyết hà minh phủ Hà Hồng còn cường thế hơn, đi đến phía trước nhất, nhìn gần phía trước mười mấy người, khoe miệng lộ ra một tia sừng sững nụ cười, còn có thể nhìn thấy trong miệng hắn một loạt bén nhọn răng nanh. Thương Trạch, không nghĩ tới ngươi cái này yêu võ điện người không ra người yêu không yêu đồ vật cũng tới. Ngươi thật là tốt không làm, muốn làm yêu, a không đúng, không phải làm yêu, là yêu nhân. Ha ha ha, nhìn thấy cái này hùng tráng thân ảnh sau khi đi vào, Hạo Thiên thượng tông cung kiệt lại không có một tia e ngại, ngược lại cười ha ha một tiếng, chào phúng lên cái này tên là Thương Trạch yêu võ điện người. Cung Kiệt, ngươi muốn chết? Thương Trạch nghe được Cung Kiệt lời dễ cận, lập tức vẻ mặt nổi giận, bước chân đập mạnh. Một tiếng ầm vang, mặt đất vỡ ra một cái hố to. Thương Trạch hùng tráng cánh tay duỗi ra, mạnh mẽ một chảo chụp vào Cung Kiệt mặt, liền phải đem nó đầu lâu bẻ vụn. Thương Trạch trên thân mênh mông chân nguyên cùng thiên địa chi lực đột nhiên tản ra, không gian lập tức ngưng trệ, biến thành như vũ bùn. Cung Kiệt sau lưng mười mấy người đều cảm giác được bị thiên địa chi lực khóa chặt bao khỏa, tâm thần thân thể đều nặng nề vô cùng, cảm giác có chút hô hấp dồn dập, khuôn mặt tái nhợt. Chỉ bằng ngươi cũng xứng làm tổn thương ta. Cung Kiệt lông mày nhíu lại, ken một tiếng, kiếm quang ra khỏi vỏ. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp đem quỷ dị hắc vụ đều bổ đến có chút tàn ra. Ken ken ken. Hai cái bán bộ thiên nhân cảnh cao thủ lẫn nhau kịch đấu. Cái này Cung Kiệt thực lực lại cực kỳ cường hãn, còn có dư lực khóa chặt một cái khác bán bộ thiên nhân cảnh cao thủ Hà Hồng. Hà Hồng dám can đảm ra tay, như vậy ngay lập tức sẽ nên đón hắn cường hoành công kích. Không hổ là cung sư mình, chỉ là bình thường bảo thể mà thôi, tại bán bộ thiên nhân cảnh yên lặng nhiều năm như vậy, thực lực vậy mà như thế cường đại. Trong đám người một vị tuổi trẻ thiên kiêu hơi xúc động. Cái khác mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu cũng là gật đầu xác nhận. Bọn hắn cùng Cung Kiệt khác nhau lớn nhất là tuổi tác. Bàn luận tiềm lực bọn hắn tại Cung Kiệt phía trên, nhưng bọn hắn cũng không trưởng thành. Lần này Ma đạo đại hưng, sao lại không phải chính đạo đại hưng cơ hội, để bọn hắn có thể phi tốc vượt khởi tuyệt hảo thời cơ đâu? Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều kìm nén một mạch, chỉ chờ thu hoạch được kỳ ngộ về sau, cá vượt long môn. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, trong bọn họ rất nhiều bảo thể đẳng cấp cũng rất cao. Chỉ cần có tài nguyên cung cấp, như vậy tu vi của bọn hắn liền sẽ phi tốc tăng lên. Giống nhau tu vi phía dưới, bình thường thiên kiêu khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Linh thể thiên kiêu, kia liền càng không cần nói. Đám người nhìn về phía giữa không trung, Cung Kiệt cùng Thường Trạch hai người chiến đấu, Cung Kiệt đã là đè ép Thường Trạch đánh. Thường Trạch biệt khuất không thôi, nếu không phải hắn dựa vào yêu ma chân nguyên hùng hồn, năng lực khôi phục cực nhanh, nhục thân lại mạnh mẽ vô song, sớm đã bị hắn chém xuống đầu lâu. Bất quá mặc dù hắn không cách nào đánh bại Cung Kiệt, nhưng Cung Kiệt cũng không cách nào đánh bại hắn. Thánh chồng vào thân định vẫn mở, hiền năng trưởng thế yếu là thai. Chúng sinh đều có thể nhận thánh tuệ, dám gọi thiên địa đổi chỗ tể. Một tiếng cao vút ngâm sướng từ trên trời giáng xuống. Nghe được thanh âm này, ở đây tất cả mọi người, bao quát tà đạo ma môn đều có một ít nội tâm người ta chỗ sâu mơ hồ có ma niệm tại bạo động. Đám người nghe được về sau, lập tức biến sắc, cẩn thủ tâm thần lúc này mới thoát khỏi. Tất cả mọi người biết, tà đạo ma môn bên trong quỷ dị nhất, cường đại nhất cửu u ma giáo người đến. Đạo nhân ảnh này ngâm sướng xong sau, đưa tay chính là một quyền. Quyền ảnh hành không mà đến, mạnh mẽ ép hướng Cung Kiệt. Quần quần ma khí, ngập trời mà lên. Ầm ầm. Cung Kiệt một kiếm quét về phía quyền ảnh, đem quyền ảnh đánh nát, nhưng thân thể lại không cầm được lui về phía sau vài trăm mét. Cái khác chúng tiên tiêu thì con ngươi co rụt lại, lập tức đi theo Cung Kiệt lui vài trăm mét. Cung Kiệt lăng không hạ xuống tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vừa mới xuất thủ người. Một người mặc rộng lớn áo bào đen, khuôn mặt che lấp tại trong hắc vụ cao lớn thân ảnh, chậm rãi hạ xuống. Náo nhiệt như vậy địa phương, làm sao có thể thiếu được ta Hạ Hầu thuần đâu? Nghe được áo bào đen thân ảnh lời nói, mọi người nhất thời giật mình. Lại là gần đoạn thời gian danh tiếng vang xa Hạ Hầu thuần. Tại Lạc Ưng Giản từng đánh chết một vị cựu Tiêu Thượng Tông bán bộ thiên nhân cảnh cao thủ, là cựu U Ma giáo Hạ Hầu thuần. Đám người tự nhiên nhận ra đây là thuộc về cựu U Ma giáo trang phục cùng khí tức. Nơi này há có thể đến phiên ma giáo cản rỡ. Một cây sắc bén trường thương kích xạ mà đến, mạnh mẽ đâm về áo bào đen thân ảnh, như là một đầu cắn xé mà đến hắc long. Hạ Hầu thuần mặt không đổi sắc, đấm ra một quyền. Keng. Cán thương trực tiếp bốn con hướng viễn không bay đi, một thanh bị người chộp trong tay. Hạ Hầu thuần, ngươi dám giết ta cựu Tiêu Thánh Thượng Tông người, ta Dịch Vân Chu hôm nay liền diệt ngươi thần hồn. Người tới lăng không hạ xuống, người mặc cửu tiêu thượng tông phục sức, đôi mắt rét lạnh vô cùng nhìn chằm chằm Hạ Hầu thuần. Phía sau hắn còn đi theo ba người, nhưng cũng không phải là cửu tiêu thượng tông người, cũng cùng một chỗ hạ xuống tới. Võ đạo chi tranh, sinh tử tự có số trời. Hạ Hầu thuần hoàn toàn không thèm để ý Dịch Vân Chu rét lạnh ánh mắt. Dịch sư huynh tới. Cung Kiệt mang theo đám người bước nhanh tới nên đón Dịch Vân Chu. Là Cung Kiệt sư đệ a, còn có chư vị sư đệ. Dịch Vân Chu bốn người cùng Cung Kiệt bọn người lên tiếng chào hỏi, đứng chung một chỗ. Ầm ầm. Giống. Đang lúc song phương dương cung bạt kiếm lúc, trong mộ lớn truyền đến một tiếng vang thật lớn cùng một tiếng kinh thiên gào thét. Hiện ra huyết sắc ánh sáng màu đỏ lớn mộ trực tiếp vỡ ra, lộ ra một cái lối đi tối thui, nối thẳng thật sâu dưới mặt đất. Lớn mộ mở. Có người kinh hô một tiếng. Hưu một tiếng, Hạ Hầu thuần hóa thân hắc quang gọt thẳng nhập trong đó. Chúng ta cũng đi vào. Hà Hồng Đường Trạch cũng không lại cùng Cung Kiệt bọn người so đo, trực tiếp tiến vào trong mộ lớn. Đi. Dịch Vân Chu cùng Cung Kiệt liếc nhau, cũng mang theo đám người nhanh chóng đi vào trong mộ lớn. Chương 130, bộc phát, tam sát. Chương 130, bộc phát, tam sát. Qua nửa nén hương thời gian, một thân ảnh lăng không đáp xuống lớn mộ phụ cận một chỗ địa điểm, hóa thân thành một cái bóng ma đồng dạng, vòng quanh lớn mộ bốn phía đổi tới đổi lui. Thiên Tầm Ti tuyến nhào phiêu nhiên phóng xạ bốn phía, cũng không có phát hiện cái khác thân ảnh, không có bất kỳ ai. Lại qua một chén trà thời gian, Phương Hằng mới dần dần tới gần lớn mộ. Phương Hằng đem trên người mình Thái Huyền Thượng Tông phục sức trước thu vào, mặc vào y phục hàng ngày, chuẩn bị trước cải trang vi hành một chút. Thượng Tông phục sức lợi và hại đều có, có lợi thời điểm có thể mặc, có hại thời điểm vậy cũng không cần xuyên. Chính là chỗ này. A, đã mở. Nhìn thấy cái này đại mạc đã vỡ ra, đồng thời quan sát xung quanh khí tức, hẳn là còn phát sinh qua một chút tranh đấu. Lối vào chính ma hai đạo khí tức đều có, khẳng định là có nhiều người tiến vào trong đó. Nhưng Vương Hằng không có chút nào sốt ruột. Trước phân tích hạ tình huống hiện trường, trọng điểm là phân tích tiến vào bên trong khí tức độ cường hành. Đã chính ma hai đạo đều có người tiến vào trong đó, vậy thì chứng minh thực lực của hai bên hẳn là không sai biệt nhiều, bằng không mà nói, vậy khẳng định chỉ có một phương tiến vào bên trong. Cái khác yếu thế một phương căn bản cũng không dám vào nhập trong đó, để tránh bị bắt rùa trong hũ. Có ma đạo bán bộ thiên nhân cảnh cao thủ khí tức. Phương Hằng khẽ cho mày, cảnh giới này với hắn mà nói lời nói, vẫn còn có chút uy hiếp. Bất quá bạo phát xuống Phương Hằng mong muốn thoát đi, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn có thể sát thương hắn. Tại quá huyền ảo cảnh tầng thứ 15, Thái Huyền Kính tạo ra bán bộ thiên nhân cảnh cực đỉnh thủ quan tay của người bên trên, Phương Hằng đều dây dưa gần nửa canh giờ mới bại trận. Hắn nhất định phải quen thuộc lực lượng của mình giới hạn, chính mình cực hạn có thể chống cự lực lượng cấp độ. Cái này liên quan đến Phương Hằng mạng nhỏ, cũng là hắn coi trọng nhất một chút. Nếu như phát giác có thiên nhân cảnh thuần túy thần tiên chi lực, kia Phương Hằng sẽ trực tiếp rời đi. Mới nhiều ít ích lợi a, chơi cái gì mệnh? Sự kiện đối ta có lợi. Phương Hằng gật gật đầu. Ở bên trong như gặp tới tà đạo ma môn, như vậy có thể chém giết liền chém giết không được liền chạy đi. Nếu như gặp phải chính đạo thế lực dây dưa, vậy thì lập tức thay đổi tông phục sức. Nếu như không dùng được, liền đem hắn ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, sau đó lại chạy trốn. Lập tức trở về Thái Huyền Thượng Tông cáo trạng. Khu cụ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Phương Hằng quyết định tiến vào, bất quá trước khi tiến vào, hắn vẫn là ho hai tiếng. Lý bá, có đây không? Tại. Thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, nhường Phương Hằng ăn lòng không ít, vọt thẳng vào trong huyền mộ. Mới vừa vào đến cũng cảm giác được từng đợt mục nát độc thi khí lan tràn. Cũng may Phương Hằng trước khi tiến vào đã sớm khép kín quanh thân lỗ chân lông, dễ dị hóa Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Bảo Thể đã sớm vận chuyển lại. Tiến lên mới vài trăm mét liền gặp vô số mở rộng chi nhánh miệng. Đây là đem ngươi nơi này Phương Cương thấy được một chút vỡ vụn thi khối, đây cũng là so Phương Hằng trước tiến đến đám người kia làm ra. Đang phía trước một chút nguy cơ đều khử trừ. Phương Hằng căn cứ nhìn thấy chỗ ngã ba liền phía bên phải sách lược một đường tiến lên. Rất nhanh liền đã xâm nhập mộ huyệt. Dọc theo con đường này, vậy mà không có gặp phải bất kỳ một tia nguy hiểm. Cái này khiến Phương Hằng lông mày có chút nhíu chặt. Không có gặp phải nguy hiểm, mới là nguy hiểm lớn nhất. Không phải là phải cho ta kéo đống lớn a? Nghĩ tới chỗ này, Phương Hằng hành tẩu tốc độ càng thêm chậm chạp, vẻ mặt càng gia tăng hơn kéo căng. Thân thức bám vào tại tơ tầng bên trên hướng về phía trước dò xét, một mực duy trì mấy chục mét khoảng cách. Giống. Một tiếng khàn giọng tiếng giống vang lên. Mấy chục mét bên ngoài vách tường chỗ, một đầu tráng kiện lông xanh cánh tay rối ra. Một cái toàn thân mọc đầy lông xanh cương thi theo bùn đất bên trong phá đất mà lên. Hai mắt sáng lên hai đạo lục sắc đom đóm. Phát ra một tiếng gào thét, lao thẳng tới Phương Hằng mà đến. Năm ngón tay như là móc câu cong đồng dạng, mạnh mẽ chụp vào Phương Hằng, mang theo tràn trề cự lực cùng gào thét thi sát chi khí. Phương Hằng đưa tay một quyền, chân nguyên quấy động, trong nháy mắt cách xa nhau mấy chục mét, đem đầu này lục mao cương thi cho đánh thành mảnh vỡ. Thân thể lại lần nữa rút lui mấy chục mét khoảng cách. Lục mao cương thi tại bị Phương Hằng đánh nát về sau, một quả huỳnh hạt châu màu trắng bắn ra, xâm nhập một chỗ bùn đất trong vách tường. Phương Hằng biến sắc, lập tức đi vào vừa mới lục mao cương thi xuất hiện cái hố chỗ, phía sau lưng trực tiếp dựa vào vừa mới lục mao cương thi xuất hiện cái hố. Cái này lục mao cương thi thân hình vậy mà cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn nằm ở chỗ này cảm giác liền cùng lục mao cương thi vùi ở nơi này như thế. Mọi người đều biết, vừa mới đổi mới quái vật địa phương, gần như không có khả năng lại xuất hiện quái vật. Tại Phương Hằng vừa mới khí tức cảm giác phía dưới, cái này lục mao cương thi cũng chính là chân nguyên cảnh lục chuyển tà hữu tu vi. Phương Hằng lợi dụng chân nguyên đại thủ cẩn thận từng ly từng tí đem huỳnh hạt châu màu trắng bắt được trước người, dò ra thần thức, thận trọng cẩn thận quan sát. Đông nhiên sắc mặt vui mừng. Cái này huỳnh hạt châu trắng, vậy mà mang theo một cỗ yếu ớt tiên địa chi lực khí tức. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa không thua Phương Hằng đã từng sử dụng qua. Tầng hai kính trung thế giới sán lạn quang đoàn bên trong bao khỏa vật phẩm phẩm chất. Bất quá đối với Phương Hằng trước mắt tu vi mà nói, viên này huỳnh hạt châu màu trắng năng lượng thực sự quá mức yếu ớt. Nhưng trong đó ẩn chứa thiên địa chi lực, cũng không phải sán lạn quang đoàn bên trong bảo vật có thể so sánh. Đây chính là thiên địa sinh dưỡng kết xuất tới đồ vật. Thiên địa sinh dưỡng, quả nhiên bảo bối tốt. Phương Hằng ngạc nhiên không phải cái này một quả huỳnh hạt châu trắng, mà là có thể sẽ có đại lượng loại này lục mao cương thi. Kế tiếp Phương Hằng như cũng bảo trì cẩn thận, một đường hướng về phía trước. Trên đường gặp phải rất nhiều đầu lục mao cương thi. Có chút lục mao cương thi lông tóc đã dần dần sắp hướng tử sắc chuyển biến, thực cũng càng thêm cường đại. Thể nội huỳnh hạt châu màu trắng ẩn chứa thiên địa chi lực cũng càng thêm tinh thuần khổng lồ. Ngược lại chỉ cần thu hoạch được ngân bài, hạt châu liền lập tức nuốt vào. Chỉ cần có bất kỳ một điểm tài nguyên tu luyện, Phương Hằng tuyệt sẽ không buông tha. Thể nội thái hư hỗn nguyên ngũ hành thánh kinh duy trì liên tục vận chuyển, tiêu hao những thiên địa này linh vật. Bởi vì có thiên đạo thủ cần bảng, Phương Hằng chỉ cần có thanh tiến độ gia tăng, kia cái gọi là tẩy luyện thân thể, tiếp dẫn thiên địa chi lực, tự nhiên mà vậy liền sẽ hoàn thành, căn bản không cần Phương Hằng quá nhiều hao tâm tổ trí. Đây mới là kim thủ chỉ chính xác cách dùng. Rất nhanh, Phương Hằng liền đến tới một cái động quật bên trong ầm ầm thanh âm rung động, còn có một đạo to lớn gào thét thanh âm. Dường như có người ngay tại tranh đấu. Phương Hằng tạm thời không có đi vào, mà là hướng bốn phía phóng xạ tơ tạm. Mong muốn làm hoàng tước, nhất định phải quan sát đằng sau có hay không cái khác hoàng tước. Vòng quanh động quật bốn phía đi không sai biệt lắm 10 phút tả hưu. Xác nhận tạm thời không có khả năng có người tới. Phương Hằng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức quanh người, đem tơ tạm dày đặc quanh thân. Trên người tơ tạm vào bên trong lướt tới. Mượn tơ tạm bên trên thần thức, Phương Hằng mơ hồ nhìn thấy bên trong có một đầu tử mao cương thi, bên trong còn có năm thân ảnh, ngay tại lẫn nhau công phạt. Kỳ thật đa số đều tại chân nguyên cảnh cửu chuyển tà hưu, cũng không có phát hiện bán bộ thiên nhân cảnh khí tức. Phương Hằng khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, theo túi thơm bên trong xuất ra một cái áo bào đen phụ thêm, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Năm người này bên trong hai người khí tức hỗn loạn miệng phun máu tươi, lập tức bạo theo trong động quật bắn ra, chui vào trong đó một cái châu ngã ba bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Liên đây là thượng tông đệ tử, như thế không trải qua đánh. Ha ha, bên trong có người cười ha ha một tiếng, sau đó liên thủ đối tử mao cương thi phát động công kích, rất mau đem tử mao cương thi chém giết. Cái này tử mao cương thi thực lực cũng là cực kỳ cường hành, chân nguyên cựu chuyển đỉnh phong, nắm giữ một sợi tiên địa chi lực, cũng may bị ba người bọn họ mài đi mất. Theo quy củ, lần này Tử Châu quy Vương huynh tất cả. Ba người dựa theo trước đó thương lượng xong sách lược phân chia lợi ích. Đang lúc trong ba người hai người ngồi xếp bằng điều tức hồi phục, một người đi hướng Tử Mao Cương Thi cầm chiến lợi phẩm. Tam thuộc tính dung hợp, linh lộc đặc không, cực tốc bộc phát, chân long nhiếp thần thuật, hổ hình tư thái, bạch hổ khiếu không sát. Oanh! Khí thế kinh khủng như là lưỡi dao đồng dạng đâm vào trong động quật, trực tiếp đem toàn bộ động quật lấp đầy. Ba người sợ hãi quay đầu, trong nháy mắt bị kéo vào một cái hư vô hắc ám không gian, một đầu vô cùng to lớn chân long lạnh lẽo nhìn chăm chú lên bọn hắn. Không tốt! Ba người lập tức cảm giác tê cả da đầu, lông tơ loé sáng, tâm thần ở giữa dường như đè ép một cục đá to lớn. Nguy cơ tử vong phô thiên cái địa tại bọn hắn trong tâm thần vang lên cảnh báo. Nhanh động a, nhanh động a! Trong bọn họ tâm điên cuồng gào thét, mong muốn điều động lực lượng của thân thể phản kháng. Tại ba người trong tầm mắt, một đạo người mặc hào quang màu tím thân ảnh chợt lóe lên. Ba ba ba! Ba tiếng cấp tốc trầm đục, ba cái đầu trong nháy mắt nổ tung. Ý thức của bọn hắn trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong. Một lần bộc phát, trực tiếp tam sát. Chương 131, ta nhất định sẽ trở về. Chương 131, ta nhất định sẽ trở về. Phương Hằng cấp tốc tìm tòi một chút ba người này vật phẩm trên người, đem bọn hắn đạt được hạt châu thu sạch nhập trong túi. Lại có một quả tử sắc châu tử. Phương Hằng nhìn xem trong tay một quả lóng lánh ánh sáng màu tím hạt châu bên trên lưu quang chớp lên. Một cỗ cực kỳ to lớn thiên địa chi lực cùng năng lượng ẩn chứa ở trong đó. Cấp tốc đi vào Tử Mao Cương Thi bên người, đem nó đầu lâu đánh nát. Một cái không xê xích bao nhiêu tử sắc châu tử bị Phương Hằng lấy ra ngoài. Cấp tốc đi vào ngoài động, một trường đem cửa hang cho đánh nát. Dầm dầm tảng đá bùn đất lăn xuống đến, đem cái này động quật cho chôn giấu. Thân ảnh bám một tiếng nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Không thể tại hiện trường án mạng dừng lại quá lâu. Phương Hằng lại lần nữa xâm nhập trong đó, đạt được hạt châu từng khỏa đầu nhập Phương Hằng miệng bên trong, hóa thành hắn tu hành tư lương, tăng trưởng tu vi của hắn. Theo Thái Huyền Hôn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh vận chuyển, thanh tiến độ chậm rãi bắt đầu gia tăng. Một tia thiên địa chi lực bắt đầu ở Phương Hằng thể nội gia tăng lấy. Ta liền biết, chỉ cần tu hành tiến độ phổ biến xuống dưới, luyện hóa thiên địa chi lực nhập thể, tự nhiên mà vậy cực kỳ đơn giản, không cần ta hao tổn nhiều tâm trí. Phương Hằng cẩn thận đi tại mờ tối trong mộ lớn, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể tại một tia chậm chạp tăng trưởng. Tại đi vào mộ huyệt trước đó, Thái Huyền Thượng Tông mang tới đan dược, sớm đã bị hắn trên đường nuốt kết thúc. Lại đến ba viên tử sắc châu tử, ta liền có thể hoàn toàn trưởng khống cái này một sợi thiên địa chi lực. Phương Hằng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tơ tầm hướng bốn phía phóng xạ đã qua, chủ yếu là quan sát có cái gì động tĩnh không có. Chính mình đánh quái, nào có thuận người khác đến nhanh. Theo Phương Hằng xâm nhập, đột nhiên xuất hiện một cái rộng lớn mộ huyệt. Toa này rộng lớn trong huyệt mộ, tổng cộng có 9 cái quan tài, trong đó 8 quan tài vây quanh trung ương một cái to lớn quan tài trưng bày. Cái này 9 cái quan tài đều bị từng đầu thô to màu đen xích sắt gắt gao khóa lại. Một cô manh liệt thi khí giải bốn phía, lại có 9 cái quan tài. Phương Hằng lông mày có chút hơi nhíu. Trước đó cái kia Tử Mao Cương Thi vị trí liền có một cái mở ra quan tài, chỉ bất quá hắn trong động quật tương đối chật hẹp. Cái này trong động quật là nó gấp 10 lớn nhỏ. Phía trên tòa hang động này mặt còn khảm nạm có thật nhiều dạ minh châu. Trên mặt đất còn có từng đạo tinh hồng phù văn thần bí, kết nối lấy cái này 9 tòa quan tài. Ngay cả lúc này mặt đất phù văn cũng còn có một ít hào quang màu đỏ đang lưu chuyển, phá phất là hỏa bát. Phương Hằng người còn chưa bước vào trong đó, chỉ là thần thức bám vào tại tơ tầm bên trên vừa mới tham tiến vào, lập tức đưa tới màu đỏ phù văn kịch liệt phản ứng. Rầm rầm. To lớn trong động quật đột nhiên vang lên kim loại rầm rầm va chạm thanh âm. Một đầu thô to màu đen xích sắc mạnh mẽ hướng Phương Hằng quấn quanh mà đến, bay thẳng động quật bên ngoài Phương Hằng. Phương Hằng bước chân đập mạnh, cấp tốc lui ra phía sau. Cho đến rời khỏi vài trăm mét có hơn, thô to màu đen xích sắc mới thu về. Mấy người này trong quan tài khí tức, so trước đó cái kia Tử Mao Cương Thi đều cường hoành rất nhiều. Mà giữa này cái kia to lớn quan tài, đoán chừng thực lực sẽ càng mạnh. Phương Hằng phân tích một lát, quyết định không cần cứng rắn, có thể chơi diều, nhìn xem có thể hay không trước dẫn xuất một cái cương thi đi ra đánh. Từng cái đánh tan bọn chúng, lại lần nữa tới gần trăm mét, xích sắt thô to trong nháy mắt bắn ra. Phương Hằng cũng không chút khách khí, trực tiếp ra tay. Năm ngón tay mở ra, năm đạo tử sắc đao khí trực tiếp đánh phía thô to xích sắt. Ken ken ken. Phương Hằng chân khí hùng hậu vô cùng, không hề cố kỵ, trực tiếp sử dụng tử sắc quyền cương quét ngang, đem thô to xích sắt đánh liên tiếp rút lui. Kim loại chấn minh thanh vang vọng mộ huyệt chung quanh thông đạo. Thanh âm gì, đi xem một chút. Mà Phương Hằng động tĩnh bên này, lập tức đưa tới một số người chú ý. Một người mặc huyết bảo nam tử trung niên, mang theo ba người cấp tốc hướng thanh âm này nơi phát nguyên đầm bật lên. Rõ ràng là huyết hạ minh phủ Hà Hồng. Ân, ta tơ tầm bị xúc động, có người đến. Phương Hằng lập tức phát hiện chính mình tơ tầm bị kình phong quấy vỡ vụn. Mắt đôi mắt chuyển động, quyết định trước trang một đợt yếu gà. Hà Hồng mang theo ba người rất mau tới đến nơi đây, lập tức liền thấy được Phương Hằng đang cùng xích sắt thô to công kích lẫn nhau. Bất quá Phương Hằng cũng không có mặc thượng tông đệ tử phục sức, trên thân cũng không có tà đạo ma môn có một chút quỷ dị khí tức. Sơ bộ phán đoán, có thể là một cái tiến vào nơi này không bao lâu tán tu võ giả. Chỉ có điều lúc này khí tức hỗn loạn, lộ ra tương đối chật vật. Khoe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, bị cái này thô to màu đen xích sắt đánh liên tục bại lui. Hà Hồng bốn người tới về sau, cũng không có gấp ra tay. Còn cẩn thận quan sát bốn phía một cái, nhìn xem Phương Hằng tại cái này thô to màu đen xích sắt phía dưới cực kỳ nguy hiểm. Thần thức không chút kiên kỵ tại Phương Hằng trên thân dò xét. Phát hiện Phương Hằng là một cái cựu chuyển cảnh đỉnh phong võ giả bình thường, cũng không có trời sinh bảo thể linh thể đặc biệt khí tức. Hơn nữa thực lực cũng không cao. Hà Sư Minh, nơi này có gì đó quái lạ, khẳng định là có bà bối, ngươi nhìn nơi đó. Hà Hồng bên cạnh một người một ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kêu lên. Đưa tay chỉ hướng ngoài trăm thước, thu to xích sắt vươn ra chỗ kia mộ huyệt. Giết chết hắn. Hà Hồng trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc dặn dò nói. Vừa mới mở miệng kia huyết Hà Minh phụ đệ tử trong mắt mang theo rét lạnh chi sắc, đưa tay đánh ra một cái to lớn huyết hồng sắt trường ấn. Hướng phía Phương Hằng mạnh mẽ hoành đến. Đáng chết, các ngươi dám. Phương Hằng biến sắc, gào thét một tiếng. Đưa tay một quyền kích phát lam sắc chân nguyên quyền cương, hướng phía huyết hồng sắc chân nguyên cự trưởng đánh tới. Oeng! Lam sắc chân nguyên quyền cương đâm vào huyết hồng sắc cự trưởng phía trên, phát ra tiếng nổ. Mạnh mẽ đem Phương Hằng thân thể bung ra thô to xích sắt phụ cận. Thô to màu đen xích sắt lăng không hất lên, đem không khí đều đập nện ra kịch liệt âm bạo thanh. Phanh! Trầm muộn tiếng oanh minh băng lên. Trong nháy mắt đem Phương Hằng như là một cái như đạn áo, trực tiếp quất bay vài trăm mét, lăn trên mặt đất 7-8 vòng. Nửa quỳ che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trực tiếp suy sụp một mảng lớn. Mắt thấy xích sắt thô to liền phải lần nữa hướng Phương Hằng vung tới, Phương Hằng hung tợn nhìn về phía bốn người. Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở về. Phương Hằng gào thét một tiếng, nói nghiêm túc, che ngực, vọt thẳng tiến vào một cái chỗ ngã ba, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản còn muốn truy kích Phương Hằng người đệ tử kia, cũng bị xích sắt ngăn lại, nếu không, hắn tất nhiên sẽ đuổi lên trước, đem Phương Hằng đánh giết. Phế vật đồ vật, tính ngươi chạy nhanh. Đệ tử này lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Hằng rời đi địa phương, lập tức cùng cái này xích sắt thô to lẫn nhau công phạt, đồng loạt ra tay. Hà Hồng nhìn thấy Phương Hằng chạy trốn, nhướng mày. Hắn sợ người lạ ra biến cố gì, trực tiếp phân phó sau lưng hai vị huyết Hà Minh phụ đệ tử, bản nhân cũng đồng loạt ra tay, trực tiếp đem xích sắt thô to đánh tới rộng lớn trong mộ đất. Bên trong chín bộ quan tài trong nháy mắt ánh vào Hà Hồng bốn người trong mắt, đặc biệt là trung ương nhất cái kia to lớn quan tài, Hà Hồng con ngươi co rụt lại. Hắn từ giữa đó cái này to lớn trên quan tài cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, lập tức biến sắc. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, cũng không cần duy nhất một lần đối kháng nhiều như vậy cường hoành cương thi. Hắn khai thác Phương Hằng vừa mới suy nghĩ sách lược. Đầu tiên công kích ở gần nhất một cái quan tài,